Chương 1, Quốc Bình người đăng, trô sụp đỡ sói 123 cầu bộ tít, cầu thas, cầu đề cử 0 giờ 0 phút sáng, thành phố Hồ Chí Minh tại một ngôi biệt thự nào đó, có một thanh niên có vẻ ngoài xoái ca đang ngồi trước máy tính. Đống cậu lên tiếng, Đinh Công Mạnh. Thằng này đánh ngu vai lúa. Thua bà nó rồi, lại rất già rồi. Cậu thanh niên này tên là Quốc Bình, 30 tuổi, một doanh nhân thành đạt, độc thân đồng thời cũng là một ổ tạ cụ nổi tiếng. Bình được nhận nuôi khi còn nhỏ bởi một gia đình khá giả. Từ nhỏ mọi người đã gọi cậu là thiên tài vì chỉ số IQ của cậu được đo đạt tận 200 và hắn cũng thể hiện cho mọi người thấy hắn xứng đáng được gọi như thế khi bằng trí thông minh siêu việt của cậu. Năm 15 tuổi Bình đã có bằng tốt nghiệp đại học hạng ưu của đại học Hà Bắc, tới 18 tuổi cậu có được 2 bằng tiến sĩ khoa sinh học và chính trị. Năm 20 tuổi Bình tự lập một công ty y học cho riêng mình và đẩy ra thị trường những thứ thuốc trị được những căn bệnh mà khoa học hiện thời chưa làm được. Sau những cống hiến đó Bình được mọi người tôn vinh với 2 giải Nobel lần lượt là Nobel y học và Nobel hòa bình, cậu tiếp tục kinh doanh và thành công trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Cho tới năm 25 tuổi cậu được thế giới công nhận trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới với lượng tài sản khổng lồ lên tới 150 tỷ đô la Mỹ và còn tiếp tục tăng lên. Ai cũng nói cậu ta thông minh, giỏi giang từ nhỏ nên làm được là đúng rồi, cậu ta là tấm gương, vân vân và mây mây. Nhưng đó chỉ là mặt sáng của cuộc đời cậu, đâu ai biết rằng những thành tích đó cậu đã bỏ ra rất nhiều tâm sức cùng thời gian, khi từ nhỏ cậu luôn bị cha mẹ bắt ép đi học 24/7. Đối với cậu được vui chơi là một điều xa xỉ khi càng thành công áp lực đè lên người cậu cũng càng lớn. Áp lực khiến cậu từ một người hoạt bát vui vẻ dần trở nên hướng nội, cả ngày chỉ ở lì trong nhà điều hành công ty cũng tại nhà. Do cậu thành công nên những người con gái đến với cậu chỉ vì tiền và tiền, vì vậy dù cậu đẹp trai, xoái ca tới đâu thì vẫn chưa có được một mối tình nào trọn vẹn cả. Mãi cuộc sống của mình như một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại như nhau hàng ngày. Sáng thức dậy vào lúc 9 giờ, vệ sinh cá nhân xong rồi cậu ăn sáng rồi lên phòng mở máy tính làm việc. Trưa, ăn trưa rồi lại ngồi làm việc hoặc nghe nhân viên báo cáo lại tình hình công ty. Đến chiều, cậu lại tiếp những nhà hợp tác quan trọng của công ty và tất nhiên là tại nhà. Tới khuya Bình lại về nhà mở máy lên chơi game, đọc truyện hay xem ạ nỉm để giảm xì chết hàng ngày mãi thành con cú đêm luôn. Đôi khi Bình cũng muốn ra ngoài đi dạo để thư giãn, vui chơi nhưng lần nào cũng như lần đó dù có trốn đi thì trợ lý cũng gọi cậu cũng gọi cả trăm tên vệ sĩ đi theo bảo vệ, không cho ai tới gần khiến cậu mất luôn cả hứng. Bình đã không ngủ trong một tuần nay, cậu vừa ngồi chơi lờ mờ hở tờ vừa uống nước trong khi đôi mắt đang lim dim. Sau một hồi đôi mắt đầy quần thâm đen như con gấu trúc đó đã nhắm chặt lại, ly nước trên tay cậu dần dần tuột xuống, nước đổ đầy ra đất và chảy thẳng về ổ điện gần chân của mình. Điều tiếp theo ai cũng đoán được nhỉ, khoảng cách Bình sau khi nhắm mắt ngủ, cậu cảm thấy lòng mình thật thanh thản, đây là lần đầu tiên cậu ngủ thoải mái thế từ khi giàu có, cảm giác cứ như linh hồn cậu bay phần phất xuyên không gian và thời gian mặc kệ mọi thứ xung quanh. Đúng lúc này cậu nghe thấy tiếng của ai đó, "Này, này, dậy coi nhóc." "Ê, dậy coi lì bãi." Bình cảm thấy có ai đó đang gọi cậu, cậu chậm rãi mở mắt ra. Cậu băng hoàng, trước mắt cậu là khoảng không gian tối thần bí khi xung quanh thì đầy sao và các hệ mặt trời. Cậu cứ như trôi nổi vô định ở đó cho tới khi trước mặt cậu dần dần xuất hiện một thân ảnh một người ngày càng chân thật. Người kia khoảng 20-25 tuổi, hệt như một soái ca từ trong mơ bước ra, không, nói đúng là không có soái ca nào so được với độ đẹp của hắn cả. Vóc người cao, gầy, khuôn mặt phúc hậu bình dị chiếc mũi cao, đôi mắt có con ngươi đen nhánh nó cứ như một bãi cắt lún vậy càng nhìn càng chìm sâu vào. Khí chất trên người hắn rất đặc biệt như bậc vương giả cao cao tại thượng càng làm tô đậm thêm cho sự đẹp trai của hắn. Bình thầm nghĩ nếu như thả tên này ở trái đất thì chắc trục xuất hắn luôn quá. Đột nhiên người đó nở một nụ cười nhạt, mở miệng hỏi, "Tỉnh rồi hả cậu, tên là Bình đúng không?" "Đúng, tôi tên Bình nhưng mà ông là ai và đây là đâu?" "Tôi nhớ mình chỉ buồn ngủ rồi tôi chỉ gục trên bàn chợp mắt tí thôi mà. Tên ta á hừng, ta có rất nhiều tên chẳng hạn như là Sáng Chế Thần, Chúa Thiên, Bợ Lạ Bợ Lạ. Cậu cứ gọi tôi là Gột là được, còn nơi này là nơi ta sống gọi là khởi nguyên của không gian và thời gian hay là trung tâm của vũ trụ." Gột nói tiếp, "Mà số cậu khổ thấy, cậu dính vào hai trong những lời nguyền rủa của thời không mà mấy vị thần khác hay gọi là cấm thuật hay sao ấy. Khi dính vào, tất cả số mệnh của cậu luôn luôn xảy ra giống hệt nhau bất kể cậu là ai, là con gì hay vật gì. Mà chúc mừng cậu là người đầu tiên tôi thấy chúng cả hai lời nguyền củ chuối nhất đấy. Một là xui xẻo, một lại là may mắn. May mắn là lời nguyền rủa của sự thành công, xui xẻo là lời nguyền rủa của sự áp lực." Bình nghe xong thì hiểu ra cười khổ hỏi lại Gột, "Vậy tôi tới đây để giải trừ nó đúng không?" Thấy Bình hiểu ra, Gột nói tiếp, "Để giải trừ nó cũng chả khó, nhưng điều kiện đầu tiên là người mang lời nguyền phải đeo nó vào trong luân hồi 100 lần nhưng với cậu là 200 vì cậu có hai cái. Thứ hai là phải có thần lực của tôi để lấy nó ra. Nay cậu đủ điều kiện rồi thì ta giải trừ nên giải trừ nó thôi." Bình gật đầu, "Ừ, làm đi để cho tôi một cuộc sống mới tốt hơn." Nghe Bình nói xong Gột phất tay, một đạo ánh sáng từ hư không xuất hiện hạ dần xuống người của Bình. Khi nó rơi vào người Bình cậu thấy trong cơ thể thật ấm áp cũng như xuất hiện hai luồng ba động, từ trong cơ thể cậu bay ra hai đốm sáng lần lượt là màu vàng và màu tím. Hai đốm sáng lơ lửng tại chỗ khoảng 30m thì nó lại bay đi mất theo hai hướng ngược nhau. Thấy hai đốm sáng biến mất khỏi góc chân trời, Gột lên tiếng, "Giờ thì đã giải trừ xong, đến lúc cậu đi đầu thai rồi. Mà ánh sáng hồi nãy là một món quà hay một lời chúc phúc của tôi dành cho cậu, cố gắng sống tốt kiếp sau nhé." Tạm biệt nói xong hắn lại phất tay và biến mất ngay tại chỗ. Còn đang ngơ ngác Bình cảm thấy cơ thể dần dần rơi tự do, khung cảnh xung quanh biến dạng và sụp đổ chỉ còn lại một mảnh hư vô tối mịt. Bình cảm thấy thật mệt mỏi, đôi mắt cậu dần nhắm lại rồi không cảm thấy gì được nữa. Chương 2, hệ thống người đăng, trô sụp đỡ sói 123 cầu thas, cầu like, cầu bộ tịt tại một hòn đảo nào đó ở biển đông, một giọng cười to vang lên làm chấn động cả ngôi làng yên tĩnh này. Gạ hạ hạ, ta đã có cháu rồi, tận hai đứa là cơ. Hạ hạ khò khò, bình vừa nghe được tiếng nói muốn mở mắt ra nhưng đôi mắt của cậu cứ như bị dán chặt lại bằng keo ấy, cố ra sau cũng không mở được. Sau một hồi thử sức bình đã bỏ cuộc, cậu định mở miệng nói chuyện thì một giọng nói khàn khàn lại vang lên. À, vừa ngủ quên, giờ nên đặt hai cháu tên gì đây nhỉ? À há, có rồi. Ta, Mỏ Kỳ Dê Gặp sẽ đặt tên cho cháu là Mỏ Kỳ Dê Gạ Dẹt, còn em cháu sẽ là Mỏ Kỳ Dê Phi. Ta sẽ đào tạo hai đứa trở thành hải quân mạnh mẽ nhất. Ha ha ha. Bình vừa chăm chú nghe vừa nhẩm theo trong lòng, cậu giật mình, khoan đã, vừa rồi ông ta vừa nói ông ta là Mỏ Kỳ Dê Gặp, anh hùng hải quân gặp của hắn thì hệ sở á. Lúc Bình còn đang giật mình thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ đã được tên mới, hệ thống xuyên không toàn năng xin được mở ra. Bắt đầu quét trí não. 120-60-9-80-9-99 hoàn thành. Bắt đầu quét cơ thể. 150-60-9-99 hoàn thành. Tự động khóa vào ký chủ. Khi mình vừa hồi thần sau ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác thì một khung lập thể hiện ra trước mắt cậu. Thông tin cá nhân: tên Mỏ Kỳ Dê Gạ Dẹt, tuổi 0.1 LV0, LV80, có thực lực bằng một đại tướng hay một đội trưởng của tứ hoàng. HP 100 100 MP 100 100, sức mạnh SL1, người trưởng thành 20, thể lực V1, người trưởng thành 20, nhanh nhẹn A0, người trưởng thành 10, trí lực IN20, người trưởng thành 10, may mắn LUC15, người trưởng thành 10, tinh thần lực 20, người trưởng thành 50, thể chất tiên nhân chi thể huyết mạch long huyết 1, công pháp chưa có kỹ năng, chưa có vật phẩm, túi quà nhận chủ chưa sử dụng được, rút thưởng không xem thông tin trong khung. Gạ Dẹt, từ giờ gọi mình là Gạ Dẹt nhé. Mới hiểu ra thì ra món quà mà cậu nói đó chính là cái hệ thống này, một món quà quen thuộc của bất cứ thanh niên được xuyên không nào cũng muốn có. Nhưng kiểm tra lại hệ thống một hồi, Gạ Dẹt cũng chẳng còn thấy chức năng nào khác ngoài thông tin cá nhân cả. Thắc mắc cậu hỏi hệ thống và được trả lời lại bằng một câu phụ phàng: xin ký chủ tìm và mở những chức năng đang khóa hoặc cần. Để tưởng thưởng cho ngài là người đầu tiên sử dụng hệ thống sẽ tự mở chức năng nhiệm vụ và cửa hàng khi ngài 3 tuổi. Gạ Dẹt nghe xong thì vừa mừng vừa lo. Lo vì không biết tương lai sẽ mở những chức năng khác của hệ thống như thế nào, khó khăn để mở nó ra sao. Mừng vì ít nhất mình là người đầu tiên sử dụng hệ thống nên còn được mở giúp chức năng nhiệm vụ với cửa hàng chứ nếu không chỉ có mỏ mẫn để mở từng cái. Còn đang tâm trạng vui vẻ, Gạ Dẹt đâu ngờ rằng hai cái chức năng này những người phía sau tiếp thu hệ thống là đã có sẵn, nhưng đó là chuyện tương lai. Khoảng cách thôi, không có gì để đọc đâu. 5 năm sau, tại một ngôi làng nào đó ở biển Đông, có một chiếc thuyền đang thả neo ở đây. Chiếc thuyền này cũng như bao chiếc thuyền khác, điểm nổi bật duy nhất của nó chính là treo một lá cờ màu đen. Trên lá cờ có hình một chiếc đầu lâu và có hai thanh kiếm bắt chéo. Nếu ai thấy lá cờ này cũng biết chiếc tàu này là của những tên hải tặc, người đi gieo rắc những sự sợ hãi, cướp bóc cho khắp nơi. Nhưng chưa chắc là hầu hết, vì có những đoàn hải tặc hay sống vui tươi hòa hợp với người dân không như danh tiếng gặp ai giết đó của các hải tặc khác, tiêu biểu là băng hải tặc này. Giữa lúc các thủy thủ đang bổ sung lương thực tiếp tế cho chuyến đi tiếp theo thì có một đứa bé cầm con dao trên tay đứng trên bong tàu hét lớn: lần này cháu sẽ chứng minh cháu không đùa đâu. Cháu muốn gia nhập băng hải tặc của chú. Chú sạt, người đàn ông với mái tóc màu đỏ đậm xuất hiện trả lời: này Phi, nhóc lần này muốn làm gì thế? Đã vậy thì thử đi để ta xem nào. Đã hạ hạ hạ. Sạt vừa nói xong Phi đã lấy con dao rạch dưới mí mắt. Cả đám người trên thuyền ngạc nhiên, há hốc mồm, khi thấy hành động của chú nhóc Phi, tình hồn lại họ la lên: thằng ngốc này làm gì thế hả? Một hồi sau khi băng bó cho Phi xong, cả đoàn hải tặc vào quán rượu gần đó ăn uống mừng về sự dũng cảm của cậu nhóc. Lúc này Sạt tò mò lên tiếng hỏi Phi: này Phi, Gạ Dẹt anh của nhóc đâu rồi hả? Phi trả lời: không biết nữa, anh ấy ngày nào sáng dậy cũng chạy đi lên núi cả, chả thèm chơi với cháu cả. Đã hạ hạ. Ta thấy thằng nhóc ấy tốt đấy chứ, sao mi không đi luyện tập giống nó đi? Sạt cười lớn hỏi tiếp. Nhi ẹ ẹ. Cháu không muốn. Cháu muốn trở thành hải tặc với chú cơ. Sau khi luyện tập, giờ nắm đấm của cháu mạnh bằng một khẩu súng lục rồi đấy. Khoảng cách ở một ngọn núi cách làng không xa, có một cậu bé khoảng 5-6 tuổi với mái tóc màu xanh lục, người đầy mồ hôi đang hít đất. Nếu có ai xung quanh cậu lúc này thì họ sẽ hoàn toàn sợ hãi vì xung quanh cậu là xác của những khúc xương của những con vật như heo rừng, nai, đâu đó còn có cả xương gấu nước cơ. Còn kế bên nơi cậu đang luyện tập thì có một bếp lửa hồng bập bùng, trên bếp lửa là hai con gà quay, từng giọt mỡ từ trên con gà chảy xuống làm cho đốm lửa phát ra tiếng xèo xèo nghe rất vui tai. Cậu bé này không ai khác chính là Gạ Dẹt. Do mang linh hồn của một người trưởng thành, một otaku, Gạ Dẹt biết toàn tỷ hệ sở là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, có thực lực thì có được tất cả, chỉ có nói chuyện bằng thực lực, bằng năm đấm. Mà để có được thực lực ấy, căn cơ là quan trọng nhất, nó giống như một tòa nhà cao tầng vậy, nếu nền móng của tòa nhà ấy chắc, cứng thì mặc cho mọi thứ nó vẫn đứng vững theo năm tháng. Còn nếu nó yếu, dễ vỡ thì chỉ cần những tác động nhỏ thôi thì tòa nhà ấy có thể sập bất cứ lúc nào. Hệ thống giống như cũng hiểu được điều đó nên từ khi mở ra chức năng nhiệm vụ, nó chỉ cho Gạ Dẹt những nhiệm vụ, không, nói chính xác là những bài tập cơ bản như chạy, gập bụng, chống đẩy để rèn chắc căn cơ cho cậu. Nó đặt từng nền móng nhỏ nhưng tỉ mỉ chắc chắn giúp cho tương lai cậu sau này. Cũng trong khoảng thời gian 2 năm này, Gạ Dẹt cũng tìm hiểu được nhiều thông tin về các chức năng của hệ thống. Chẳng hạn như những nhiệm vụ của hệ thống, nó được chia thành 3 loại: chính tuyến, hàng ngày, ngẫu nhiên. Mấy cái này khỏi giải thích, mấy thánh chơi game chắc biết rồi nhỉ ba. Phân biệt độ khó tăng dần theo màu và đẳng cấp: E xám, F trắng, G lục, cờ lam, bờ tím, A vàng, S cam, S đen, cuối cùng SSS là đỏ. Tất nhiên nhiệm vụ độ khó càng cao phần thưởng càng lớn, còn chức năng cửa hàng thì dùng để mua từ những công pháp, kỹ năng, trái ác quỷ, nhận thuật cho tới những thứ thường dùng trong cuộc sống hàng ngày như đồ bật lửa, tiền chúng cũng phân biệt theo đẳng cấp từ EFGCBASSSSS. Đẳng cấp càng cao giá tiền càng mắc, đơn vị tiền tệ của hệ thống là điểm năng lượng, có được từ nhiệm vụ giết người mà ra. Lúc gã dẹt gập bụng 1000 cái xong, hệ thống vang lên một tiếng thông báo, "Ding, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày cấp E, gập bụng 1000 cái. Thường 10 điểm." Gã dẹt lấy một chiếc khăn đem theo vắt trên ngọn cây gần đó vừa lau mồ hôi vừa mở thông tin ra nhìn. Thông tin cá nhân tên, mỏ kỳ dê gã dẹt tuổi, 5 LV, 5 HP, 100, 100 MP, 100, 100 sức mạnh, STR10 thể lực, STM20 nhanh nhẹn, AT10 trí lực, IN20 may mắn, lục 15 tinh thần lực, 20 thể chất, tiên nhân chi thể huyết mạch, long huyết, 1, công pháp, chưa có kỹ năng, chưa có vật phẩm, túi quà nhận chủ rút thưởng, không nhiệm vụ chính tuyến, SSS trở thành người mạnh nhất của thế giới hoàn tỷ hệ sở phần thưởng, 1 phiếu xuyên không tự do, 2 phần thưởng ngẫu nhiên, dựa theo trình độ hoàn thành. Mà cung cấp, 1 triệu điểm năng lượng trừng phạt, hệ thống rời khỏi ký chủ, tự lựa chọn một chủ nhân mới thích hợp hơn thời hạn, vô thời hạn. Chương 3, kinh hỉ người đăng, trô sụp cỡ sói 123 thông tin cá nhân tên, mỏ kỳ dê gạ dẹt tuổi, 5 LV, 5, 400, 500 HP, 100, 100 MP, 100, 100 sức mạnh, STR10 thể lực, STM20 nhanh nhẹn, AT10 trí lực, IN20 may mắn, lục 15 tinh thần lực, 20 thể chất, tiên nhân chi thể huyết mạch, long huyết, 1, công pháp, chưa có kỹ năng, chưa có vật phẩm, túi quà nhận chủ rút thưởng, không nhiệm vụ chính tuyến, S trở thành người mạnh nhất của thế giới bản tỷ hệ sở phần thưởng, 1 phiếu xuyên, không tự do, 2 phần thưởng ngẫu nhiên, dựa theo trình độ hoàn thành mà cung cấp, 1 triệu điểm năng lượng, 1 tỷ trừng phạt, hệ thống rời khỏi ký chủ, tự lựa chọn một chủ nhân mới thích hợp hơn thời hạn, vô thời hạn. Gã dẹt xem thông tin thấy điểm số ngày càng tăng vui vẻ cười cười. Lúc này cậu thắc mắc hỏi hệ thống tại sao cơ thể ta có long huyết với lại sao nó có một vậy? Đinh, ký chủ có sẵn long huyết do ngài mang theo dòng máu của Lạc Long quân tộc trưởng của biệt tộc, nhưng theo thời gian số lượng long huyết ngày càng kiệt quệ tới thế hệ của ngài nó chỉ còn một ô, vậy nghĩa là tiên nhân chi thể của ta có là do ta là con cháu của mẹ Âu Cơ. Gã dẹt ngạc nhiên hỏi tiếp, đúng vậy thưa ngài. Gã dẹt ngơ, không ngờ truyền thuyết Lạc Long quân Âu Cơ có thật và nói theo hệ thống có nghĩa là ai mang trong mình dòng máu đất Việt đều là con rồng cháu tiên cả, chỉ có điều là không có kích phát nó ra thôi. Cậu thấy mình may mắn khi là người Việt Nam, tới lúc này cậu lại nghĩ tới một vấn đề liền hỏi hệ thống tiếp, vậy ta có cách nào để tăng long huyết lên đầy đủ lại không? Thưa ký chủ có ạ, tổng cộng có 3 cách. Cách thứ nhất, ngài có thể mua long huyết trong cửa hàng của hệ thống để nạp đầy 100. Cách thứ hai, ngài có thể dùng điểm năng lượng để cường hóa long huyết lên từng chút một, tỷ lệ trong một lần cường hóa tăng lên ngẫu nhiên từ 1:10. Cách thứ ba, là ngài có thể giết một con rồng bất kỳ để rồi sử dụng huyết dịch của nó để tăng long huyết lên. Hít hà à, gạ dẹt nghe hệ thống nói chỉ có thể một ngụm khí lạnh. Cách thứ nhất, mua long huyết trong hệ thống, nghe thì dễ mà làm thì khó, vì nó là huyết mạch cấp A mà giá tiền ít nhất để mua được huyết mạch yếu nhất cấp A là 1 triệu điểm năng lượng. Vậy cũng đồng nghĩa là gạ dẹt phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 10 lần mới mua được long huyết bản đầy đủ. Cách thứ hai thì còn đỡ, gạ dẹt có thể cày điểm từ từ để cường hóa, hên hên cường hóa được 5 thì lại càng khỏe. Với một người được chỉ số may mắn tận 15 do có chúc phúc của sáng thế thần như cậu thì khá dễ. Còn cách thứ ba thì là vô vọng luôn, vì biết đi đâu mới có thể tìm được một con rồng, mà tìm được chưa chắc cậu đã giết được, nhiều khi còn bị giết ngược lại nữa chứ. Sau một hồi quấn quýt, gã dẹt cũng chả muốn suy nghĩ về nó nữa để cho số phận quyết định đi. Cậu quyết định mở cửa hàng ra xem xét, vì từ lúc tu luyện tới giờ cậu còn chẳng có một công pháp để tu nữa, mà gã dẹt là một người mang theo chủ nghĩa là thiếu chứ không học cậu nên cậu chẳng dám hối đoái mấy cái công pháp tùm lum, kẻ lẽ cấp yếu của hệ thống, cấp yếu EF, cấp trung giờ cờ, cấp cao bờ A, cấp tuyệt phẩm SSS. Trong 2 năm tích lũy điểm từ làm nhiệm vụ hàng ngày cho tới nhiệm vụ ngẫu nhiên, T, D, nói cho hùng hồn thui chứ ít lắm ba, cậu chẳng mua được bộ công pháp nào trừ cấp E và F, đóng cửa hàng lại gã dẹt chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà thở dài. Đang lúc gã dẹt ngẩng đầu ngắm mây bay mà buồn bã thì hệ thống vang lên một tiếng an ủi, "Thưa chủ nhân, ngài còn một phần quà nhận chủ chưa sử dụng, ngài có muốn mở ra hay không?" Gã dẹt giật mình tự trách sao mình lại quên cái phần quà quan trọng như thế này chứ, cậu gấp gáp trả lời, "Có, cho ta mở món quà." Lúc này giữa hư không xuất hiện một cái hộp đang đóng, được bao bọc trong một bầng hào quang trắng khiết từ từ mở ra. Trong khi món quà đang mở, gã dẹt trong lời cầu nguyện, "Con cầu chúa, Thánh A La, Phật Tổ, Thánh Phổng, cho con mở ra đồ tốt đi." Mấy vị thần đó như nghe thấy lời khẩn của cậu, một thông báo hiện lên, chúc mừng chủ nhân sử dụng phần quà nhận chủ thành công. Đạt được công pháp cấp S Thần Long Luyện Thể Quyết, kỹ năng cấp A Thiên Phú Sa Thủ, vũ khí cấp B Lạc Long Súng, một lần rút thưởng, 10 bao đạn, 10 bình hồi HP, 10 bình hồi MP. Xin kiểm tra và nhận. Gã dẹt xem xong chỉ muốn nướng con heo rừng về cùng ông địa thôi. T, D, xạo, ở họ có ông địa tao thủi. Gã dẹt, kệ bố, lo viết cho người ta xem đi không cho rổ gạch xây nhà bây giờ. Mừng chuyện thứ nhất là khi cậu đang thiếu công pháp tu luyện mở hộp quà ra là có, mà có hẳn cấp S luôn mới thốn nữa chứ. Còn mừng chuyện tiếp theo là cái kỹ năng cấp A Thiên Phú Xạ Thủ với món vũ khí Lạc Long Súng. Nếu được hỏi trong bản tỷ hệ sở bạn hâm mộ ai nhất, sẽ có người trả lời, tôi hâm mộ anh Zổ, tôi hâm mộ anh Lũ, vân vân và mây mây, nhưng gã dẹt không giống họ thần tượng của gã dẹt là bèn bẹ mạn thuyền phó của băng tóc đỏ. Bạn hỏi tại sao gã dẹt hâm mộ một nhân vật không đẹp trai và ít đất diễn như bèn bẹ mạn á? Gã dẹt sẽ trả lời y như rằng, tại ảnh ngầu. Gã dẹt hàng đêm mơ mộng giống như anh bèn ngậm điếm thuốc trên miệng, ngồi trên cột buồm chỉ xung vào một đại tướng như kỳ dị. Ôi, tưởng tượng tôi là cậu thấy nổi bà nó rồi. Giờ được kỹ năng với cây súng này, cậu có thể đi xin bộ ba xạ thủ trong băng tóc đỏ gồm bèn dạ sộp lục kỳ dù dạy cho cậu bắn súng rồi. Gã rẽ xem thông tin của những thứ mình vừa mở chúng, công pháp, thần long luyện thể quyết đẳng cấp, S miêu tả, người tu luyện công pháp này sẽ được sức mạnh của thần long che chở, thân thể sẽ cứng như vậy rồng cản được mọi loại đạn. Công pháp gồm 4 tầng, thần long tu thể, thần long rèn tạo, thần long bảo hộ, thần long nhập thể. Một thần long tu thể, nghĩa như tên, rèn luyện cơ thể cứng rắn như sắt thép, tăng cường sức chịu đựng và hồi phục hay. Thần long rèn tạo, rèn luyện lục phủ ngũ tạng, bài trừ tạp chất trong cơ thể khiến cho cơ thể phát ra tiềm lực lớn nhất ba. Thần long bảo hộ, khiến cơ thể ẩn ẩn mọc ra long lân không gì phá vỡ được, mọc ra càng nhiều sức mạnh và sức phòng thủ càng lớn. Thần long nhập thể, nhận sức mạnh và sự bảo hộ của long thần khi chiến đấu sẽ tiến nhập trạng thái bán long, tăng gấp 2 mọi chỉ số hạn chế, yêu cầu người sử dụng có long huyết kỹ năng, thiên phú xạ thủ đẳng cấp A miêu tả, tăng cường cho người sử dụng tư chất sử dụng vũ khí đánh xa. Tăng khả năng lĩnh ngộ sử dụng vũ khí đánh xa 30, xác suất bắn trúng 20, bạo kích 10, cộng 2 điểm tu luyện, 1 giờ, chỉ lúc tu luyện, hạn chế, chỉ sử dụng được khi dùng vũ khí công kích tầm xa, cung, súng, ná, vũ khí, lạc long súng đẳng cấp, B sát thương, 50-120 tầm bắn, 190m tốc độ bắn, 1 trọng lượng, 3.8kg miêu tả, 1 trong 18 món vũ khí truyền thuyết do Lạc Long Quân rèn ra. Lạc Long Quân đã sử dụng sức mạnh của mình nhìn trước thời đại và chế ra cây súng này. Thân súng được làm từ gỗ thiên thụ hấp thu 1 vạn năm linh khí của trời đất cứng vô biên, được bọc trong một miếng da tỉ hưu êm ái mát lạnh nhẹ nhàng, nòng súng làm từ hỗn hợp hợp kim làm từ sắt, thép, vẩy rồng, bị da nỉ ủng, răng, vuốt và huyết dịch của phong lang khiến cho đạn đi tốc độ nhanh hơn. Hạn chế, yêu cầu điểm sức mạnh 5. Xem xong gạ dẹt chỉ có thể hít một hơi khí lạnh khi với độ bá của mấy thứ này. Bấm học tập công pháp thần long tu thể quyết cũng như kỹ năng thiên phú xạ thủ, một lượng lớn kiến thức cứ như sông vỡ đê tràn vào đầu cậu, khiến cậu như ngất đi. Nửa tiếng sau khi tiếp nhận hết những chi thức đó, cậu cất lạc long súng vào không gian hệ thống, nhìn lại trời cũng đã xế chiều, cậu lật đật chạy xuống núi, cũng như lên kế hoạch bái sư bộ ba xạ thủ của tóc đỏ. Câu thas, vô tiếp, lai chứ không cầu gạch quỷ mịn. Chương 4, bái sư, 1, người đăng, trồ xuống tợ sỏi 123 một buổi sớm tại một thị trấn ở hòn đảo nào đó tại Biển Đông. Một chú nhóc có mái tóc màu xanh lờ ụ cờ mờ mang khuôn mặt hoàn mỹ, tinh xảo nhưng không kém phần lạnh lùng đi vào trong quán rượu tên Bạt Tị Ba. Nhìn quanh quán rượu đầy người say xịn, cốc bia bay lăn lóc trên đất, cậu mở miệng hỏi cô gái phục vụ quầy, chị Mạ Kỳ Nỏ, thằng nhóc phí lại đi đâu rồi, với lại chú Sạt và chú Bẹ Màn đâu, em muốn tìm họ có chút việc, Sạt với Bẹ Màn đang ở trên thuyền đấy, còn nhóc phí thì đi theo họ xin gia nhập vào băng hải tặc rồi. Hi hi, đừng bảo em cũng muốn gia nhập đấy nhé, gạ dẹt Mạ Kỳ Nỏ mỉm cười hơi đùa giỡn trả lời gạ dẹt, hạ, em không ngốc như phí đâu, không lại bị ông nội cho nắm đấm tình thương vào đầu lại mệt lắm. Gạ dẹt cười cười tự rêu nói, hắn mặc dù được gặp tương chiều hơn phí do thông minh và chăm chỉ, nhưng không có nghĩa là hắn không bị ăn cái ký đầu của gạ. Vì thế hắn chẳng bao giờ nhắc chuyện trở thành hải tặc trước mặt ông nội giống em trai của mình, mà hắn để mặc số phận quyết định đi bước ra khỏi tiệm rượu chạy nhanh hướng về phía cảng của làng. Một hồi sau, gạ dẹt đã nghe được loáng thoáng giọng của đối thoại của Luffy và Sas, chú cho cháu gia nhập tàu trở thành hải tặc đi mà. Luffy thành khẩn cầu xin, hạ, chừng nào nhóc biết bơi đi ta sẽ cho cháu gia nhập. Một hải tặc mà không biết bơi là sẽ chết trên biển đó. Sắc biện đại một cái cớ để từ chối Luffy, chú nói thật á, vậy được, cháu sẽ xin anh gạ dẹt tập bơi cho cháu. Luffy vui mừng kiên định nói. Lúc vừa quyết định xong, cậu nghe một giọng nói quen thuộc, chú Sas, chú nói dối con nít thế là không được đâu đấy. Quay đầu lại Luffy thấy gạ dẹt liền mừng rõ hết lên, á anh gạ dẹt, anh tới đúng lúc lắm. Dạy em bơi đi để em gia nhập băng hải tặc của chú Sas. Gạ ha, gạ dẹt, nhóc vẫn nói chuyện với giọng điệu đó. Hôm nay sao lại tới đây, không bận luyện tập à? Cháu là người bình thường chứ chả phải một tên cuồng luyện tập. Với lại tập nhiều chưa chắc đã tốt, lâu lâu nên để cơ thể thả lỏng một tí đúng không chú Sas nhỉ? Gạ dẹt nhếch miệng cười hỏi lại, ha, nhóc nói đúng lắm đấy. Sao tới tìm ta có việc gì? Gạ dẹt đi lên bong thuyền ngồi, vừa hóng gió vừa để mái tóc phiêu bạc tung bay mở miệng nói, cháu muốn tìm chú Bẹ Mạn xin học bắn súng thế thôi. Ồ, cậu thấy sao hả, bèn thằng nhóc muốn tìm cậu bái sư kìa. Nghe Sas hỏi, bèn Bẹ Mạn đang đứng kế bên hút thuốc cười cười nói, được không thành vấn đề, nhưng trước tiên định nghĩa của nhóc về một xạ thủ là gì? Và vai trò của xạ thủ trong một nhóm là gì? Trả lời được hai câu hỏi này ta sẽ dạy nhóc. Nghe Bẹ Mạn dễ dàng đáp ứng như thế, gạ dẹt mừng thầm, mặc dù có hai cái câu hỏi đầy khó khăn kia, ít nhất có hy vọng còn hơn không. Ngồi suy nghĩ lại câu hỏi của Bẹ Mạn, gạ dẹt bỏ qua mọi thứ xung quanh, cậu mắc vào trạng thái kỳ diệu trong đầu, cậu chỉ còn hai câu hỏi mà Bẹ Mạn hỏi. Ở một bên, Bẹ Mạn và Sas nhìn gạ dẹt đang suy nghĩ mà kinh ngạc, bởi vì họ hiểu trạng thái đó là trạng thái gì và họ đã từng có được nó. Nó gọi là sự thăng hoa, một trạng thái mà bất cứ ai tu luyện đều muốn gặp một lần. Người nào lâm vào sự thăng hoa sẽ trở thành cường giả, càng lĩnh hội sự thăng hoa của một việc tu luyện nào càng sớm thì việc tu luyện việc đó càng dễ dàng. Nhìn vào gạ dẹt lúc này, họ chỉ có thể thở dài thầm than trong lòng, đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước, tên này không biết trong tương lai sẽ ra sao nhỉ. Thời gian trôi qua cho tới khi gạ dẹt hồi thần lại đã là lúc xế chiều, chỉ có điều là Sas và Bèn Bẹ Mạn vẫn ở chỗ đó chờ câu trả lời của gạ dẹt. Bẹ Mạn mở miệng hỏi, nhóc có câu trả lời rồi nhỉ? Gạ dẹt gật đầu mở miệng nói, xạ thủ là một người công kích viễn trình và là con mắt thứ nhì của một đội. Một xạ thủ giỏi là người luôn hoàn thành trên khả năng của họ từ việc bắn hỗ trợ, quan sát, chỉ dẫn lối đi của đội, nhưng không có nghĩa xạ thủ cận chiến không giỏi. Thật sự họ là một bậc thầy cận chiến, luôn luôn có thể giết kẻ tiếp cận gây trở ngại đồng đội mình. Cháu nói thế đúng không? Bèn bẽ mạn giật mình trong lòng khi câu trả lời này không hoàn toàn chính xác, nhưng nó là vượt ngoài sức trả lời của một đứa trẻ 5 tuổi. Chỉ có những cao thủ mới có thể trả lời như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn lặng yên như mặt hồ tỉnh lặng đáp, cũng không đúng lắm nhưng vẫn miễn cưỡng đạt tới yêu cầu của ta. Giờ thì về đi, sáng mai tới phía sau rừng nơi mà nhóc hay luyện tập ấy gặp ta. Nghe vậy gã dẹt mừng tới sắp khóc ngay tại chỗ, nhưng vẫn kiềm nén lại vì sau một buổi suy nghĩ hàng tiếng đồng hồ tinh thần cậu hiện giờ rất là mệt mỏi. Lê thân xác về phòng cậu nằm trên giường liền nhắm hai mắt lại đánh một giấc đồng, trong lúc cậu đang say giấc không gian xung quanh cậu hiện lên một trận ba động. Không gian phòng bị vặn xoắn tới hết cỡ rồi nứt ra thành một đường hầm không gian, từ đường hầm bước ra một bóng người mặc áo màu trắng thư sinh mang theo khí thế vương giả không ai bị kịp. Hắn liếc nhìn gã dẹt rồi mỉm cười, trong tay xuất hiện một dòng khí nóng càng ngày nhiệt độ càng cao. Hắn đưa dòng khí nóng đó từ từ tiến nhập cơ thể gã dẹt rồi nhìn xem cơ thể cậu xuất hiện từng đợt hào quang nhỏ bé chỉ có trong phòng mới thấy được. Cơ thể gã dẹt dần dần bay lên không, sau đó một cái vương miện từ hư không xuất hiện hạ xuống đầu cậu. Sau khi vương miện vừa đắp trên đầu cậu mọi thứ dần dần trở về như cũ. Người đàn ông lạ mặt đó thấy mọi chuyện đã trở về như cũ cũng nhếch miệng bước vào đường hầm không gian rồi hư vô tiêu thất. V.S. Chắc này buồn ngủ quá nên viết hơi ngắn tí chạp sau tôi đền cho ba cầu like, cầu bộ tin, cầu thả. Chương 5, Bái sư, 2, người đăng. Chỗ sụp tợ sói 123 sáng ngày thứ 2 gạ dẹt thức dậy sớm rồi ngồi tu luyện công pháp thần long luyện thể quyết, lúc đầu mới mở ra công pháp cấp S này cậu còn mừng như điên như dại nhưng tới khi bắt đầu tu luyện gạ dẹt mới biết công pháp này tu luyện khó đến giường nào. Cũng đã khoảng một tuần từ khi bắt đầu tu luyện nhưng tới này gạ dẹt còn chưa đạt được một bước của tầng 1 nữa nói chi tới tầng 4, dù thế nhưng cậu vẫn hiểu con đường đi tới đỉnh phong của cậu còn xa nên cứ từ từ mà bắt đầu cho vững chắc trước đã. Vài tiếng sau, nghe được tiếng chim hót chéo chích ngoài hiên cửa sổ. Cậu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân như một thói quen, cậu mở hệ thống ra xem thông tin, mọi thứ vẫn y như ngày hôm qua trừ một thứ, thông tin cá nhân tên, mỏ kỳ dê gạ dẹt tuổi, 5 lv, nam, 410, 500, HP, 100, 100 MP, 100, 100 sức mạnh, 10 thể lực, 20 nhanh nhẹn, 10 trí lực, 20 may mắn, 15 tinh thần lực, 20 thể chất, tiên nhân chi thể huyết mạch, long huyết, 1, công pháp, thần long luyện thể quyết, tầng 190, 1000, kỹ năng, thiên phú, sát thủ, học đồ không, 500, vật phẩm, lạc long súng rút thưởng, một nhiệm vụ chính tuyến. SSS trở thành người mạnh nhất của thế giới hoàn tỷ hệ sở miêu tả, dưới sự hỗ trợ của hệ thống, ký chủ hay trở thành người mạnh nhất thế giới hoàn tỷ hệ sở, chỉ cần mạnh nhất về LV là hoàn thành, phần thưởng, một phiếu xuyên không tự do, hai phần thưởng ngẫu nhiên, dựa theo trình độ hoàn thành mà cung cấp, 1 triệu điểm năng lượng, 1 tỷ trừng phạt, hệ thống rời khỏi ký chủ, tự lựa chọn một chủ nhân mới thích hợp hơn. Thời hạn, vô thời hạn nhiệm vụ cuối cùng, SSS trở thành phần thưởng. Trừng phạt, xóa vĩnh viễn sự tồn tại của ký chủ thời hạn, vô thời hạn xem cái nhiệm vụ cuối cùng mới mọc từ đâu ra đó. Gà dẹt mất bình tĩnh mà chửi ầm lên vì có cái nhiệm vụ nào mà chẳng đưa ra gợi ý, miêu tả hay cái bể ịp gì khác ngoài hai chữ trở thành. Trở thành ở đây là trở thành cái gì, không ai biết chỉ biết là gà dẹt đang lôi cả dòng họ của hệ thống ra chửi. Giải tỏa xong cậu dáng lấy sức để bình tĩnh lại hỏi hệ thống, hệ thống, nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống là bắt ta trở thành cái gì vậy? Sao không cho ta biết để mà thực hiện? Thanh âm vô tình lạnh như băng của hệ thống vang lên trả lời lại gà dẹt, xin lỗi, ký chủ chưa đủ quyền hạn để được biết. Gà dẹt định căng họng lên chửi nữa nhưng vừa tới miệng cậu đã nuốt trở lại. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại hỏi tiếp, vậy ta cần bao nhiêu quyền hạn để được biết và làm cách nào để có nó? Ngài cần quyền hạn cấp 5 để biết được thông tin, có hai cách để có được quyền hạn, cách thứ nhất ngài có thể theo nâng cấp hệ thống mà đạt được, cách thứ nhì là trọng sinh tại một thế giới nào đó và trở thành người mạnh nhất của thế giới đó. Quyền hạn ngài càng cao phần thưởng càng lớn, nghe hệ thống giải thích gạ dẹt cũng hiểu được mang máng, tiếp tục hỏi nữa, vậy ta hiện nay quyền hạn cấp mấy và để thăng cấp hệ thống cần bao nhiêu điểm? Hiện nay ngài là quyền hạn cấp 0, để thăng lên quyền hạn cấp 1 cần 1 triệu điểm năng lượng, lên cấp 2 cần 10 triệu, lấy cấp số nhân 10 lên cho các cấp tiếp theo mà suy ra. Nghe xong gạ dẹt muốn tắt thở rồi, cậu chinh phục một thế giới mới có 1 triệu mà nếu tính theo hệ thống nói vậy cấp 5 chả phải là 10 tỷ. Nghĩ tới đây thôi là gạ dẹt cũng dùng mình một phát, đóng lại hệ thống cậu thở dài vứt những ý nghĩ vừa nãy ra sau đầu. Quan trọng nhất hiện giờ là bái sư bèn bẹ mà đã, có một người thầy giỏi cũng là một bước đặt nền móng cho việc phát triển mai sau. Vì người thầy là người dẫn dắt chúng ta khi bước đầu học tập, nhất là trong thế giới cường giả vi tôn này. Có một người thầy hướng dẫn, chỉ điểm để phát triển đã là rất khó rồi nói chi tới một vị sư phụ thuộc hàng siêu cấp cao thủ như bèn bẹ mạn. Thấy trời cũng bắt đầu nô lên cao, gà dẹt chạy ra khỏi nhà tới phía sau núi. Khoảng cách tới nơi thường ngày cậu hay luyện tập, gà dẹt chẳng thấy bèn bẹ mạn ở đâu mà ngồi không cũng không chán nên gà dẹt bắt đầu luyện tập chống đẩy, thu xì dầu chờ bẹ mạn. Vài tiếng đồng hồ sau, khi mặt trời lên giữa đỉnh đầu bèn bẹ mạn xuất hiện, thấy hắn tới gà dẹt ngừng tập luyện lại đứng dậy túi lầu nói, sư phụ. Ngài vừa mới tới ừ mà đừng gọi ta là sư phụ, gọi ta như bình thường là được rồi, bèn bẹ mạn vẫn như cũ ngậm điếu thuốc trên miệng nói vâng. Gà dẹt trả lời nhóc mi tới lâu chưa? Bẹ mạn tiếp tục hỏi dạ chưa ạ, ừm, bẹ mạn gật đầu ừ một tiếng, thật ra hắn đã tới đây trước cả gà dẹt nhưng vì muốn thử sức nhẫn mại của cậu nên chỉ trốn trên cây quan sát. Vì bẹ mạn biết đối với một vị xạ thủ sự nhẫn mại là một điều tối quan trọng từ đời sống cho tới trong chiến đấu. Không phải lúc nào cũng rút súng ra bắn tùm lum tè le được. Nhìn gà dẹt hắn mở miệng nói, được rồi, ta sẽ giới thiệu cho nhóc biết một chút về cái nghề xạ thủ này. Thật ra câu trả lời của nhóc hôm qua cũng không phải hoàn toàn sai, đối với một vị xạ thủ họ là một cặp mắt thứ nhì cho đội, là một hậu phương vững chãi cho những đồng đội đang tung hoành ở tuyến trên, nhưng nó cũng không phải hoàn toàn đúng khi cho tới khi có được một thứ. Nhóc biết đó là thứ gì không? Nghe bẹ mạn hỏi gạ dẹt cũng nghĩ không ra thứ đó là gì, vội vã lắc đầu lắng thai nghe bệ mạn nói tiếp, thứ đó gọi là Haki, một sức mạnh ai cũng có sẵn từ trong cơ thể, hay nói chính xác nó là một bản năng sinh tồn của cơ thể được kích phát tới mức giới hạn. Được chia làm 3 loại lần lượt là Haki quan sát, Haki vũ trang và cuối cùng là một dạng Haki nhưng chỉ có một trong 1 triệu mới có được nó gọi là Haki bá vương. Nói tới đây bệ mạn dừng lại dự định cho gã dẹt ngồi tiếp thu những kiến thức này, nhưng khi quay lại chỉ thấy gã dẹt một mặt tỉnh bơ như đúng rồi làm hắn cũng hơi gấp một tí nói tiếp, đầu tiên ta giới thiệu cho nhóc về từng loại một đi nhé. Hạ kỳ quan sát đúng như tên, hạ kỳ quan sát là một loại sức mạnh được thân thể thôi thúc 5 giác quan tới mức cực hạn nhằm khiến cho cơ thể nhạy cảm hết mức có thể để né tránh những đòn công kích của đối thủ. Tu luyện càng cao tầm nhìn càng lớn, với một cao thủ hạ kỳ quan sát việc quan sát cả một hòn đảo hay một vương quốc là việc quá bình thường. Tu luyện tới mức cực hạn nhóc còn có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nghe được tiếng nói của vạn vật hay thậm chí quan sát cả dòng luân hồi nữa. Thứ nhì chính là hạ kỳ vũ trang, nó cũng là một dạng sức mạnh được thôi thúc của cơ thể khiến cho những tế bào tăng đến mức cực hạn khiến cho cơ thể cứng rắn vô biên, đau thương bất nhập. Nhưng lần này nó không phân tán ra để quan sát xung quanh nữa mà nó tập trung tại một bộ phận trên cơ thể, toàn bộ cơ thể hay trên một đồ vật mà chủ nhân nó muốn. Hạ kỳ vũ trang là một dạng ban phúc của cơ thể, nó vừa có thể phòng thủ cũng vừa có thể tấn công. Khi phòng thủ thì cứng vô biên nhưng khi tấn công thì mạnh khó lường. Nếu phát huy nó tới trình độ cao hơn thì cháu có thể đưa nó vào trong những đồ vật khác mà không còn trên cơ thể nữa như kiếm, đao. Còn phát huy nó tới cực hạn thì cháu có thể biến nó thành một bộ giáp vô hình luôn luôn bảo hộ nhóc. Nó là một trong những biện pháp để chống lại người ăn trái ác quỷ hệ tự nhiên sau đá nước biển. Nếu hai thứ hạ kỳ trên ta có thể luyện tập mà thành thì loại hạ kỳ bá vương nó nằm sẵn trong tiềm chất những người được định sẵn là vương giả, chỉ là họ không biết cách để kích phát nó. Khi sử dụng hạ kỳ bá vương sẽ khiến người ta có khí chẳng như những vị vương giả đứng trên cao ngước nhìn những sinh linh hạ đẳng trước mặt, nó khiến cho ta bị trấn trụ, choáng, người quá yếu có thể sẽ xỉu hoặc thậm chí là chết. Ngoài ra họ còn có vương giả tư chất khiến cho họ tu luyện nhanh hơn gấp rưỡi người không có. Khi chiến đấu mà hai bên ngang nhau về mọi mặt nhưng một bên nắm giữ hạ kỳ bá vương một bên không thì người có hạ kỳ bá vương có tỷ lệ thắng tới 60. Nhưng không phải có hạ kỳ bá vương là đều chắc chắn là cường giả, nó còn phụ thuộc vào tự thân thực lực nữa. Nếu thực lực càng mạnh thì dù chỉ mới sơ bộ nắm bắt hạ kỳ bá vương cũng có thể đùa chết người thực lực yếu xịu mà có hạ kỳ bá vương tới bậc cao. Còn về việc tu luyện nó tới cực hạn sẽ ra sao thì ta không biết. Nói xong bệ mạn rút một hơi thuốc thật dài chờ gạ dẹt có thắc mắc gì không, nhưng hắn chỉ thấy gạ dẹt biểu lộ với thái độ anh đã biết cái này từ lâu lắm rồi cơ, giờ chú mới biết à. Thì đúng thật là gạ dẹt biết mà. Với một ổ tạ cụ như hắn thì biết về hạ kỳ của hắn thì hệ sợ là quá bình thường khi hắn xem đi xem lại phim tận cả chục lần. Thấy gã dẹt không có thắc mắc gì cả bệ mạn chỉ có thể giải tỏa bầu không khí bằng cách nói tiếp, đó là những điều cơ bản về hạ kỳ, vậy giờ ta nói tiếp về xạ thủ đi. Vậy nhóc có tự hỏi cách nào để một người xạ thủ bắn trúng đối phương khi họ đã sử dụng hạ kỳ quan sát, mà cho dù chúng thì có thể xuyên qua lớp hạ kỳ vũ trang không? Không, đúng chứ, ai cũng nghĩ như nhóc vậy nhưng ta khẳng định cho cháu một câu trả lời rằng là có thể, chỉ bất quá cháu hãy tự tìm đáp án cho riêng mình đi, ta chỉ hướng dẫn tới đây thôi. Tiếp theo tu luyện xạ thủ cũng có các tầng thứ như tu luyện kiếm chẳng hạn, chỉ có điều nó khác về tên mà thôi. Theo thứ tự từ thấp đến cao là học đồ thử súng, sơ quy tân thủ, trung liên tinh âm, thông tinh đại thành, vô thức vô thanh, tâm linh hợp nhất, đăng phong tạo cực, càng lên cao càng khó tiến bộ. Ngay cả ta hiện nay đã gần nửa đời người mà chỉ tới cảnh giới vô thức vô thanh, còn mi sẽ tới đâu thì chỉ có thể tùy nghi vậy. Giờ thì bắt đầu bài học đầu tiên thôi nhóc con. Câu thas, lại ít, vô tình tạo động lực cho tác giả. Chương 6, bắt đầu người đăng, trô sụp tợ sói 123 được rồi, đầu tiên nhóc thử dùng cây súng này nhắm và bắn vào cái ôm màu đỏ ta tô trên gốc cây đằng kia đi. Để ta xem thử trình độ nhóc tới đâu mà dạy. Bèn bẹ mạn văng cho gạ dẹt cây súng rồi chỉ tay vào một gốc cây cách nơi cả hai đang đứng 100m. Nghe lời nói của bẹ mạn, gạ dẹt biết đây là bài đo đạc thiên phú của cậu với con đường xạ thủ mai sau. Nếu mà thuận lợi thì con đường sau này của cậu còn tốt ý, nếu không thì phải cố gắng vượt qua giới hạn mà đi. Cầm cây súng có phần thân bằng một loại gỗ nào đó hắn không biết nhưng nó bốc lên một mùi thơm thật nhẹ nhàng dễ ngửi, lẫn trong mùi gỗ là mùi thuốc súng nhẹ nhẹ khiến cho tâm gạ dẹt dần dần trở nên tĩnh lặng như một hồ nước. Không biết có phải do tác dụng của kỹ năng thiên phú xạ thủ hay không mà gạ dẹt cảm thấy cây súng này rất là thân thuộc như một người bạn lâu năm chưa gặp lại vậy. Cậu nhắm mắt lại cảm nhận cây súng như có từng nhịp thở lúc mạnh lúc nhẹ, nâng lấy tay sờ qua từng đường nét, góc cạnh cứ như muốn ghi tạc lại nó trong lòng. Cạnh bên gạ dẹt, bèn bẹ mạn thu mọi hết mọi hành động vào trong mắt, ông nết miệng cười. Đây đích thực là một bài kiểm tra dành cho cậu nhưng nó không có thử xem thiên phú cậu hay không, mà là thử cảm giác của cậu đối với súng. Với một xạ thủ, súng cứ như là một người bạn thân vậy, ngoại trừ chiến đấu cùng với nó ra, ta cũng phải chăm sóc, lau chùi nó, cũng như hiểu hết thời từng góc cạnh, từng tác dụng của cây súng đó. Nhưng đa số người chỉ nghĩ súng chỉ là một món vũ khí công kích từ tầm xa mà thôi, sau cùng nó cũng hư có gì bỏ tiền ra mua cây khác quan tâm chăm sóc nó làm gì. Có rất ít người như gạ dẹt nhắm mắt lại mà cảm nhận hơi thở, góc cạnh của súng, kể cả ông ngay khi mới tập thành luyện súng cũng chỉ nghĩ súng là một món vũ khí tự vệ mà thôi. Sau này khi bắt đầu có tí thành tựu ông mới hiểu rằng súng của xạ thủ giống như kiếm của kiếm sĩ, nó là một người bạn. Mà những người làm như gạ dẹt thường là thiên sinh chú mệnh với con đường xạ thủ này. Họ ít hay nhiều cũng sẽ có thành tựu xa trên con đường này như khắc xong cả cây súng vào trong tim. Gạ dẹt mở mắt ra sử dụng hai tay nâng súng lên ngắm về phía mục tiêu là gốc cây kia. Dù sao súng cũng khá nặng, với lại cậu cũng chỉ mới bắt đầu học sử dụng súng mà thôi, chưa tới trình độ nâng bằng một tay như bẻ mà được. Hít thở nhẹ một hơi, ngón tay để trên cò súng, bấm nhẹ vào và rồi đùng. Viên đạn rời khỏi súng với một tốc độ siêu thanh bay đến cái cây vang lên một tiếng vạch, nhìn lại trên thân cây ta có thể thấy rõ ràng rằng nó một lủng một lỗ sâu tầm 3 cm, rộng 2 cm cách cái tâm màu đỏ mà bẻ mạn vẽ khoảng 5 cm. Chật, làm tốt lắm nhóc, với lần đầu tiên sử dụng mà đã được như thế là tạm ổn rồi. Bẻ mạn tặc lười an ủi gạ dẹt nói thì nói vậy chứ bẻ mạn cũng chả bình tĩnh gì cả. Hắn nhớ lại lúc trước lần đầu tiên học tập bắn súng gã còn chưa nâng nổi cây súng nữa là nói chi bắn trúng mục tiêu. Dù vậy hắn cũng rất kinh hỉ khi nhận dạy gạ dẹt học bắn súng. Người xưa hay nói thầy nào mà không muốn có một người học sinh giỏi đúng không? Giờ thì ta dạy nhóc tư thế bắn chính xác nhé. Đưa súng cho ta. Gạ dẹt đưa lại súng cho bẻ mạn, cầm lại súng ông nâng súng lên theo tư thế ngắm bắn nhất và mở miệng giải thích. Đầu tiên hai chân đặt cách nhau 10 cm, súng giơ lên ngang vai, mặt để lại gần súng nhưng đừng gần quá không lúc bắn trúng mặt bị thương lại khóc. Ngắm thẳng mục tiêu, hít thở thật đều và cuối cùng thì bấm cò thôi. Đúng một tiếng, cái tâm màu đỏ trên gốc cây xuất hiện thêm một cái lô nữa y hệt của gạ dẹt, chỉ có điều là nó sâu hơn, rộng hơn và quan trọng là trúng mục tiêu 100. Bèn bẻ mạn hơi nếp miệng nói, đây là tư thế cơ bản thôi, trong chiến đấu không có kẻ địch nào đứng yên cho nhóc bắn đâu, và lại ta phải thay đổi vị trí liên tục nếu không muốn bị hạ. Nhưng với một tên mới học như nhóc thì làm quen với nó trước đã rồi tính. Vâng. Gạ dẹt lễ phép trả lời lại bẻ mạn vậy được rồi, xung quanh đây trong vòng đường kính 500m ta đã đánh dấu sẵn 100 cái tâm khác nhau. Khoảng 40 tâm trong cách 100m, 30 cách 200m, 20 cách 300m và 10 cái cuối cách 500m. Cho nhóc từ giờ tới hoàng hôn nếu bắn không trúng hết thì đừng nghĩ về nhà ăn tối nhé. Nói xong bẻ mạn quay người tiêu sái bỏ đi, chỉ để lại cây súng, bao đạn giả và gạ dẹt đang đần mặt ra đó. Gạ dẹt lấy lại tinh thần cười cười cầm súng lên bỏ đạn vào và bắt đầu ngắm bắn cây nào được bẻ mạn tô lên. Bắt đầu từ đó trong sử sách của hoãn tỷ hệ sở viết lên một huyền thoại xạ thủ bách phát bắt chúng, một xạ thủ được mệnh danh là tử thần, nhưng đó là chuyện mai sau giờ ta sẽ không bàn tới. Khoảng cách thời gian như gió thổi mây trôi. Trong khu rừng sau ngôi làng cối say gió, từng đạo âm thanh đùng, phạch, bùm, bèn phát ra linh ỏi. Giữa những lùm cây có hai thân ảnh hết nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, trên tay họ là hai cây súng liên tục được nạp vào đạn, tê, dê, tất nhiên là đạn giả chứ không phải đạn thật. Một thân ảnh có mái tóc màu đen muối tiêu do tuổi tác gây ra, sắc mặt bình tĩnh, tự tin, tê, dê, co bịp có khoe cá tính co, trên miệng vẫn ngậm một điếu thuốc, không hề hoảng loạn mà bắn trả lại những viên đạn đang bay tới. Còn thân ảnh còn lại thì có mái tóc màu xanh lục, khuôn mặt đầy non nớt nhưng có một đôi mắt khiến người ta nhìn vào mà phải lạnh tới thấu xương, như một người đã trải qua bao nhiêu kiếp sống rồi vậy. Người này tất nhiên chính là nhân vật chính của chúng ta Mỏ Kỳ Dê Gà Dẹt, người còn lại tất nhiên là Bèn Bẹ Mạn, là nửa cái sư phụ của cậu, ổng có chịu nhận nên tính nữa thôi. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Gà Dẹt sau một năm được Bèn Bẹ Mạn truyền dạy những kiến thức của ông về vị trí xạ thủ cho cậu. Và thử thách để tốt nghiệp của cậu chính là không được sử dụng gì ngoài súng và sức mạnh cơ thể bắn chúng ông một lần. Tất nhiên nói thì dễ mà làm thì khó, khi từ sáng sớm hai người đã đấu nhau ầm ĩ nhưng mọi viên đạn cậu bắn tới Bẹ Mạn luôn ung dung hóa giải bằng cách bắn ngược lại hướng viên đạn đang bay tới để làm chửa hướng đi. Nếu mà là chiến đấu thật sự thì chắc Gạ Dẹt đã chết từ sớm rồi quá. Đang lúc lâm vào bế tắc, cậu này ra một ý định và thực hiện ngay. Một tiếng bùm, viên đạn bay với vận tốc siêu nhanh ra khỏi súng và ưu như kỹ Bẹ Mạn bắn viên đạn làm trệ hướng đi của nó. Định nhảy sang một cây khác, chân ông truyền đến một cảm giác đau rát, nhìn lại thì ra viên đạn giả đã lăn xuống chân ông. Trong lúc còn ngạc nhiên, Bẹ Mạn nghe một giọng non nớt truyền tới, con thắng rồi nhé sư phụ. Câu thas, lại ít, vô tình s, dạo này bận quá nên hay ra trễ mong mọi người thông cảm. Chương 7, lời hứa người đăng, trô xuống cỡ sói 123 con thắng rồi nhé sư phụ. Gạ Dẹt tiếu tiếu cười nói với Bèn Bẹ Mạn. Ta đã bảo nhóc bao nhiêu lần là đừng gọi ta là sư phụ rồi hả, mà sao nhóc bắn chúng ta hay vậy? Bèn Bẹ Mạn chỉ có dở khóc, dở cười hỏi lại. Gạ Dẹt thấy ông thắc mắc nên trả lời, kỳ thực cũng không có gì, chỉ là học cách của sư phụ thôi. Học cách của ta á? Bẹ Mạn hỏi ngược lại, đúng vậy, ngài không nhớ sao? Thôi để con nói luôn đi, là như vậy. Sáng giờ con bắn sư phụ toàn đoán đường đạn mà bắn ngược lại làm chết hướng đi của đạn. Nên con suy nghĩ nếu con có thể tính toán trước địa điểm mà viên đạn bị sư phụ làm trệ hướng bay tới rồi bắn tới làm sửa lại hướng đi của đạn một lần nữa thì sao? Ai ngờ thử một lần là thành công. Thấy con hay không? Hè hè, nghe Gạ Dẹt giải thích, Bẹ Mạn ngạc nhiên vì thủ thuật đó là thủ thuật chỉ có cao thủ mới có thể đủ nhanh để làm được, mà thằng nhóc này chỉ dựa vào tưởng tượng rồi làm thử thành công mới ghê. Ông chỉ có thể cảm thán trong lòng nhưng hoài mặt khinh bị nói, thằng nhóc mi mà hay cái gì? Chỉ được cái ăn hên xí, may mắn là một phần của thực lực chứ bộ. Gạ Dẹt bất mãn đắp, rồi, mặc dù bằng cái cách ăn hôi đó mà bắn chúng, nhưng chúng vẫn là chúng nên coi như thằng nhóc mi miễn cưỡng vượt qua được cái nhiệm vụ tốt nghiệp đi. Dễ ạ, Gạ Dẹt hoan hô ngả lưng xuống đất nằm nghỉ, còn Bèn Bẹ Mạn thì trở về quán rượu với sát các thành viên. Qua một năm được Bẹ Mạn dạy, hiện giờ cậu mạnh gấp 4 lần kiếp trước, gấp 2 lần hồi năm ngoái. Kỹ năng thiên phú xạ thủ thì tăng lên tới mức độ sơ cấp, cùng thời gian kiên trì tu luyện này công pháp thần long luyện thể quyết đã gần đột phá tầng 1 lên tầng 2. Và lại khi mà Bẹ Mạn tuyên bố vượt qua bài sát hạch, hệ thống cũng vang lên một tiếng, đinh, chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ cấp dê vượt qua bài sát hạch của Bẹ Mạn, được thưởng 5000 điểm, 10 bình hồi HP, 10 bình hồi MP, một cơ hội rút thưởng. Gạ Dẹt nở một nụ cười như nắng ban mai nói, cho ta xem thông tin đi hệ thống. Rõ một khung lập thể xuất hiện trước mặt cậu, trên đó viết, thông tin cá nhân tên, Mỏ Kỳ Dê Gạ Dẹt tuổi, 6 LV, 6 chức nghiệp, xạ thủ, sơ quy tân thủ 000, 1000, HP, 200, 200 MP, 150, 150 sức mạnh, 20 thể lực, 40 nhanh nhẹn, 20 trí lực, 30 may mắn, 15 tinh thần lực, 20 thể chất, tiên nhân chi thể huyết mạch, Long huyết, 1, công pháp, Thần Long luyện thể quyết, tầng 19000, 1000, kỹ năng, Thiên phú xạ thủ, sơ cấp không, 1000, vật phẩm, Lạc Long súng rút thưởng, 2 nhiệm vụ chính tuyến, SSS. Trở thành người mạnh nhất của thế giới Hoàn Tỷ Hệ Sở miêu tả, dưới sự hỗ trợ của hệ thống, ký chủ hay trở thành người mạnh nhất thế giới Hoàn Tỷ Hệ Sở, chỉ cần mạnh nhất về level là hoàn thành, phần thưởng, 1 phiếu xuyên không tự do, 2 phần thưởng ngẫu nhiên, dựa theo trình độ hoàn thành mà cung cấp, 1 triệu điểm năng lượng, 1 tỷ trừng phạt, hệ thống rời khỏi ký chủ, tự lựa chọn một chủ nhân mới thích hợp hơn thời hạn, vô thời hạn nhiệm vụ cuối cùng, SSS trở thành phần thưởng, trừng phạt, xóa vĩnh viễn sự tồn tại của ký chủ thời hạn. Vô thời hạn hiện nay gã dẹt cũng khá mạnh rồi, cũng khoảng cỡ mấy tên hải tặc bị truy nã khoảng 5-10 triệu bờ lì đó là theo bẻ màn đánh giá. Với tầm tuổi như cậu đó là vượt ngoài tưởng tượng, nhưng cậu vẫn muốn hơn, về mọi phương diện hiện nay cậu đã có đầy đủ trừ hai thứ đó là bộ pháp và trang bị. Bộ pháp thì cậu dự định học lục thức của hải quân nên khoan bản đã, mà trang bị thì chỉ có mỗi cây lạc long súng nên cậu tính sắm thêm vài thứ rồi gia tăng thực lực. Mở cửa hàng ra xem số tiền cậu tích lũy đã được hơn 10.000 một tí cũng đủ sắm vài món cấp D hoặc một món cấp C, mở quầy trang bị xem từng món một cũng chả cái gì mạnh quá nên cậu chọn 3 món cấp D, 2 thủ một công. Lần lượt là giáp thai ngục, phiên manh sư và diệt khổng lồ, T, D, có bé nào thấy quen con nào, 3, xem thuộc tính gạ dẹt cũng khá hài lòng. Giáp thai ngục đẳng cấp, D thuộc tính, 10 sức mạnh, 10 thể lực nội tại duy nhất, kẻ công kích bị làm chậm 5 tốc độ ra đòn. Khiên manh sư đẳng cấp, D thuộc tính, 5 sức mạnh, 5 thể lực, 10 trí lực nội tại duy nhất, đáo 10. Diệt khổng lồ đẳng cấp, D thuộc tính, 15 sức mạnh nội tại duy nhất, tăng tối đa 10 sức mạnh nếu kẻ địch có lượng máu lớn hơn. 3. Một sức mạnh với mỗi 50 HP chênh lệch, tối đa 500 máu chênh lệch, cao hơn 500 con nữa, mua 3 món hết 9000 điểm năng lượng, còn lại khoảng 3000 điểm. Gã Dẹt tiếp tục bấm vào ô kỹ năng, dự định mua thêm kỹ năng mới, theo cậu nghĩ luyện gì thì luyện từ đầu luôn, sau này luyện lại hơi cực. Sau một hồi xem xét, đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định mua kỹ năng dò xét thuật và luyện kim thuật, hai kỹ năng này nốn hết số tiền còn lại của cậu. Hiện giờ cậu đã tay trắng hoàn trắng tay. Hệ thống vang lên, đinh, xin hỏi chủ nhân có thêm kỹ năng và gắn trang bị lên không? Có đinh, thêm kỹ năng và gắn trang bị thành công, xin hỏi ký chủ có ẩn trang bị hay không? Hệ thống hỏi tiếp. Gã Dẹt ngạc nhiên hỏi, ồ, hệ thống có chức năng như thế nữa à? Hệ thống như có linh tính, giận dỗi trả lời lại cậu, có thưa ký chủ, hy vọng ký chủ sau này dành nhiều thời gian để tìm hiểu hệ thống hơn. Ha ha. Ẩn trang bị đi, gã Dẹt gãi gãi đầu cười. Ẩn trang bị xong, thoát khỏi hệ thống cậu đứng lên chạy về làng. Khoảng cách lúc về làng cậu thấy xung quanh chỉ là một mảnh bàng hoàng, ở cửa quán rượu Batis Bat thì có mấy người nằm la liệt, điều này không có gì lạ. Nhưng lạ ở chỗ là Bèn Bẹ Mạn đang ngồi trên mấy tên nằm la liệt đó, mà Sạt thì đang đứng nói chuyện với một tên áo màu nâu mà trong tay gã một đứa bé. Gã Dẹt thấy cảnh này quen quen, lúc cậu đang đứng suy nghĩ thì tên kia quăng trái bom ngủ rồi biến mất. Thấy tới đây gã Dẹt cũng nhận ra, lúc này là sắp tới lúc Sạt bị mất một cánh tay vì cứu phi. Thấy tên đó biến mất, cả băng tóc đỏ hẳn rồi, lúc này gã Dẹt giơ tay lên tiếng nói, chú Sạt hắn chạy hướng càng đấy. Ồ, vậy à, cảm ơn nhóc. Sạt ôm vai gã Dẹt nói cảm ơn rồi hướng càng chạy tới. Gã Dẹt thấy cả băng tóc đỏ chạy đi cũng mỉm cười đi vào quán rượu. Mọi người thấy hết chuyện cũng bỏ về, mà hôm sau mọi người mới biết Sạt bị mất cánh tay do cứu phi. Vài ngày sau, nhóm của Sạt lại lên đường không còn neo tại đây nữa và chỉ để lại những kỷ niệm và một lời hứa của phi với Sạt. Và chiếc mũ rơm ấy là vật chứng cho lời chứng đó, cũng từ như thế một huyền thoại nữa được tạo ra. Câu thật, lại ít, vô thịt bê, s, chắp này tóm lại nên hơi ngắn, từ chắp 10 trở đi bắt đầu vào cốt truyện chính nhé. Mong mọi NG tiếp tục cùng hộ ba. Chương 8, Sơ Ngộ Ạ Sở và Sạt Bộ, 1, người đăng. Chỗ sụp tợ sói 123. Tại ngôi làng tối say gió ở biển đông trong ngôi rừng, có một người trung niên ngồi trên tảng đá quan sát hai đứa nhóc đang chơi vật lộn với khỉ. Hai chú nhóc này chính là Phì và Gà Dẹt, còn người trung niên kia là anh hùng hải quân Gạp. Cũng khoảng 2 năm trôi qua từ khi cả hai đang được đưa vào cuộc huấn luyện địa ngục mà Gạp nói để hai đứa mạnh lên và trở thành hải quân giỏi. Cuộc huấn luyện này bắt đầu sau khoảng nửa năm kể từ khi băng tóc đỏ chào tạm biệt cả làng. Gà Dẹt khi trải qua cuộc huấn luyện này mới biết tại sao Phì có tốc độ phát triển khi ra khơi nhanh tới vậy. Hàng ngày buổi sáng cả hai bị gạt buộc phải chạy vòng quanh đảo 100 vòng, dù trên người phải đeo tận 20 kg chỉ, chưa thì vào rừng mà vật lộn với mấy con khỉ do ông nội kêu tới, tới tối cũng chưa hết khi mà phải tập thực chiến với gạt. Với gạ Dẹt thì cái lịch trình tập này là khá là bình thường khi ngày nào cậu cũng tập như thế từ lúc 4 tuổi, nhưng không có nghĩa là thế với Phi. Ngày nào cậu cũng này nọ, ý oi, than trời than đất vì mệt mỏi với gạ Dẹt cùng gạt. Dù luyện tập với gạt là thế nhưng không lúc nào gạ Dẹt buông bỏ luyện tập bắn súng và tu luyện công pháp cả. Hai thứ này cũng không làm cậu thất vọng khi kỹ năng Thiên Phú Xạ Thủ đột phá sơ cấp tiến lên trình độ trung cấp, còn công pháp Thần Long luyện thể quyết còn khoảng 2000 điểm nữa để đột phá tầng 2 lên tầng 3. Hôm nay, cũng như mọi ngày, gặp dẫn hai anh em họ vào rừng chơi với khỉ và cũng như bình thường chả có con nào làm khó được gạ Dẹt cả. Gặp suy tư một hồi, cười đứng lên nói, "Gạ ha ha, gạ Dẹt mấy con này quá dễ dàng để đánh với cháu à. Đã thế thì đánh với ta một trận đi, cháu chỉ cần đánh chúng ông một lần thôi là từ mai khỏi đi luyện tập nữa." "Sao chơi không?" Gạ ha ha, gạ Dẹt ngạc nhiên khi gặp nói thế, cũng chả biết thế nào trả lời lại. Dạ, cũng được thưa ông nội, nghe gạ Dẹt đồng ý, gạ đứng dậy vặn vặn cái lưng mỏi lên tiếng, rồi cho nhóc đánh đi. Thưa ông nội, con dùng súng được không ạ? Ông đừng lo, trong súng chỉ là đạn giả thôi à? Gạ Dẹt xin phép hồ thú vị, dùng đi. Gạ tiếu tiếu nói. Thấy gạ đồng ý, gạ Dẹt liền lấy súng ra, tất nhiên nó chỉ là cây súng cậu thường hay luyện tập chứ không phải lạc long súng, hiện tại cậu chưa muốn dùng nó. Bỏ đạn giả vào trong súng nạp đạn, ánh mắt gạ dẹt như biến thành một người khác, làm cho ta cảm giác lạnh lẽo sắc bén như viên đạn đã giết trăm vạn người rồi vậy. Không gian như cô đặt lại, sát khí nhẹ nhẹ loáng thoáng bước lên trong không khí, khiến cho gặp cũng khá bất ngờ với sự thay đổi khác thường này của đứa cháu mình. Cả hai đứng bất động nhìn nhau. Người tấn công đầu tiên là gạ dẹt khi cậu bắn ra một viên đạn lệch hướng góc 45 độ. Ngay sau đó gặp cũng phản ứng khi ông nhảy lên lộn một vòng trên không về phía sau. Ngay sau đó gạ dẹt tiếp tục bắn đổi một viên đạn hướng gạp, như cũ gặp cũng nhẹ nhàng né sang một bên. Gặp nhìn lại chỗ gạ dẹt đứng nhưng lúc này cậu đã tiêu thất. Vừa lúc này trong lùm cây truyền ra một tiếng bèo, theo bản năng ông lùi lại một bước. Phạch viên đạn vừa bắn cắm vào một gốc cây làm thân cây xuất hiện một lỗ thủng sâu 2 cm. Lúc này gặp cũng chỉ có ngạc nhiên trong lòng là, ây già, thằng nhóc này học bắn súng ở đâu vậy? Sao cứ như một xạ thủ lâu năm thế? Dù thế ngạc nhiên là thế nhưng gặp vẫn không hoảng sợ, với một cao thủ hàng đầu như ông biết càng đánh thì càng phải bình tĩnh. Ngay lúc này, gạ dẹt tiếp tục bắn liên tiếp 2 viên đạn hướng bay gộp thành một góc 60 độ, bằng kinh nghiệm gặp lần nữa tránh thoát 2 viên đạn. Định đứng lên thì chân và eo truyền đến cảm giác đau đớn, nhìn lại ông thấy trên áo và quần xuất hiện 2 lỗ tròn. Ngay lúc ông còn ngạc nhiên, gạ dẹt đi ra khỏi bụi cây cười cười giải thích, không cần ngạc nhiên đâu ông nội, vừa nãy cháu bắn 2 viên đạn theo 2 góc độ khác nhau nhưng vẫn để hướng về một điểm, khi tới điểm đó nó sẽ va chạm làm lệch hướng nhau. Một viên sẽ bay hướng về phía ông, một viên hướng ngược lại. Cháu ngắm sẵn vị trí viên lệch mà bồi thêm 1 viên đạn nữa để sửa lại hướng làm cho nó bay về phía ông như bên kia. Đơn giản mà nhỉ. Gạ ha ha, nghe thú vị đấy. Cháu thành công rồi đó, muốn đi đâu thì đi đi. Gặp nghe gạ dẹt giải thích cũng chỉ có thể cười hạ hàm mà đuổi cậu đi. Nghe thế gạ dẹt cũng tuân lệnh đi dạo chơi. Khoảng cách đang đi dạo, cậu nghe hệ thống vang lên tiếng thông báo, "Ring, kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên, xin hỏi chủ nhân có nhận hay không?" Có nhiệm vụ giải cứu ạ sở và xạ bộ đẳng cấp, ép miêu tả, ạ sở và xạ bộ khi đi chỗ bị người truy đuổi. Chủ nhân hãy giải cứu họ phần thưởng, 1000 điểm năng lượng, 2 bình HP, MP, 10 điểm hảo cảm trừng phạt. Bị kẻ địch bắt, gạ dẹt xem xong miệng niết lên, mấy bữa nay cậu toàn nghĩ cách làm sao gia nhập vào nhóm với ạ sở, xạ bộ, nhưng có nhiệm vụ này rồi thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn không muốn giống như vì trong chuyện phải đi theo ạ sở suốt mấy tháng với lại bị băng của bỡ lũ hệ giảm bắt cho ăn hành mới gia nhập vào được. Đóng hệ thống xuống, gạ dẹt mua 2 bao đạn thật từ trong hệ thống gài vào súng rồi chạy theo hướng mà hệ thống chỉ. Một hồi sau, cậu nghe một tiếng ồn ào, đứng trên cành cây quan sát. Gạ dẹt thấy 2 chú nhóc bị bao vây giữa một đám đông du côn. 2 chú nhóc, có một chú nhóc tóc đen, dán băng keo cá nhân bên má phải, mặc chiếc áo màu cam có chữ căng gì, nhóc còn lại mái tóc vàng răng xuống đội nón màu đen, mặc phun bộ xanh từ áo tới chân. Ai là Phan Đoạn Tỷ Hệ Sơ nghe tạ là sẽ nhận ra, đó chính là ạ sở và xạ vô lúc còn nhỏ. Lúc này một tên cao to đi lên vỗ tay bắt đầu nói, hạ hạ, 2 thằng chúng nhóc bay tốt lắm, dám cướp tiền của tụi tao. Hôm nay tao sẽ cho 2 thằng bay biết thế nào là lễ độ. Hắn cầm kiếm lao lên định chém ạ sở và xạ vô thì nghe một tiếng đùng, trên vai chuyển tới một cảm giác đau nhói. Ngay lúc cả đám đang còn ngạc nhiên thì một dòng nước màu đỏ từ từ chảy xuống. Bỡ lũ hệ giảm lấy tay sờ sờ vai thấy tay mình ngập tràn máu, gã tức điên lên hỏi, thằng nào? Là thằng nào bắn lén đó hả? Mày ngon thì ra đây đánh nhau nè. Là tao đó. Ăn thêm viên nước không? Gã dẹt nhảy từ trên cây xuống, vắt súng lên vai ngạo nghễ nói. Bỡ lũ hệ giảm thấy một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch bắn mình bị thương cũng điên lên chửi, mẹ mày, một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đã tập chơi hèn bắn lén người khác. Mày biết điều thì phán ngay không, tao kêu đàn em chém thấy cha mày bây giờ. Gã dẹt khinh bỉ trả lời lại, ha ha, mày chửi tao hèn nhìn lại mày đi. Cả đám người lớn bao vây 2 thằng con nhóc. Mày không hèn lắm. Câu thật, vô tin, lại IP, S, chuyện đầu tiên mình biết nên mấy pha đánh nhau có hay lắm á, e thông cảm. Chương 9, sơ ngộ ạ sở và xạ bộ, 2, người đăng, trồ sụp tợ sói 123 hạ hạ, mày chửi tao hèn nhìn lại mày đi. Cả đám người lớn bao vây 2 thằng con nhóc, mày không hèn lắm. Là một người đàn ông chẳng ai muốn người khác chửi mình hèn cả, nhất là đối thủ. Vỡ lù hệ giảm cũng vậy, hắn cũng chả muốn ai chửi hắn như thế. Đa số người chửi gã hèn đều đã bị đàn em gã đem đi cho ăn hành hết, mà giờ đây chỉ một thằng nhóc khoảng 7-8 tuổi lại lên giọng dạy đời mình làm gã tức muốn học máu. Bỡ lù hệ giảm đã cay cú vì bị đánh lén rồi, ăn thêm cú chửi hèn làm gã chẳng cần quan tâm gã dẹt có khích tướng hay không, trầm giọng hét, tụi bây đâu, thả 2 nhóc kia ra. Để tao xem mày có đưa được 2 thằng đó ra khỏi tay tao không. Dạ. Bọn đàn em kêu một tiếng tuân lệnh, gã dẹt làm nay giờ cũng chỉ mong chờ điều này mà thôi. Với một người kiếp trước dày dặn kinh nghiệm trong giới thương trường, đánh bại khích tướng quá là đơn giản, chỉ có điều là thành công sớm hay muộn mà thôi. Và tất nhiên nó đã thành công, mà thành công sớm hơn vượt xa mong đợi. Gã dẹt còn tưởng tên bỡ lù hệ giảm này là một con cáo già nước cơ. Ai ngờ chỉ là một thằng ngu mới bị nói một câu là đã dính cái bẫy to đùng do tự hắn sắp nước cơ. Thấy ả sơ, sạp bộ được thả ra, gạ dẹt ra tiến hiệu kêu họ ra sau đứng cạnh sau lưng mình. Sau khi cả 2 ra sau lưng, cậu lên tiếng hỏi nhỏ, này 2 người không sao chứ? Không sao, cảm ơn cứu 2 đứa bọn tôi. Sạp bộ lịch sự lên tiếng đáp được, nếu đã không sao thì chút tôi đếm tới 3 cả 2 chia ra sự bọn nó nha. Nếu đánh không lại thì rút đừng hăng quá, có gì tôi bắn điểm trợ cho. Ừ 1, 2, 3. Đánh gạ dẹt vừa đếm xong, ạ sở và xạ bộ chia ra một trái một phải cầm ống nước bay vào đánh bọn đàn em của bợ lũ hệ giảm. Còn gạ dẹt thì đứng ngoài solo cầm cự với tên bợ lũ hệ giảm cũng như bắn điểm trợ những ai đánh lén ạ sở và xạ bộ. Một cuộc chiến làm dịch chuyển bánh răng của số phận, khoảng cách thôi không có gì để đọc đâu, mặt trời bắt đầu lặn xuống biển, một buổi chiều hoàng hôn thơm ngọc lại hiện ra. Trong cánh rừng tại phía sau ngọn núi lúc này là một mảnh hỗn loạn, khắp nơi là máu và tiếng thở dồn dập, máu dính khắp nơi từ trên thân cây cho tới lùm cây. Còn tiếng thở thì truyền tới từ ba đứa trẻ còn đứng trong mớ xác người nằm la liệt này. Mỗi đứa nhóc có một màu tóc khác nhau, lần lượt là xanh lục, vàng và đen. Họ không ai khác chính là Gà Dẹt, A Sơ và Xạ Bộ. Cả ba đại chiến với băng bờ lũ hệ giảm từ giữa chưa tới hiện giờ mới chấm dứt. Hiện tại ba đứa trên người toàn là máu, nhưng không phải máu của họ mà là của kẻ địch. Nói họ giết người thì cũng không phải, vì chỉ có Gà Dẹt là bắn hạ vài tên đánh lén do lúc đánh nhau với bờ lũ hệ giảm mà thôi, còn A Sơ và Xạ Bộ đa phần chỉ là dùng ống nước sắt đánh cho ngất xỉu. Giữa mớ hỗn độn này, Xạ Bộ vừa thở dốc vừa lên tiếng: "Cảm ơn hồi chưa đã cứu tụi anh nhé, anh tên Xạ Bộ, còn cậu ấy là A Sơ, cả hai anh đều 9 tuổi." "Em tên Mỏ Kỳ Dê Gà Dẹt, 7 tuổi." Lúc này A Sơ ngạc nhiên lên tiếng: "Nhóc tên là cháu ông già gặp sao?" Gà Dẹt giả ngu hỏi lại: "Anh biết ông nội hả?" "Ừm, nói sao ta, coi như anh là anh nuôi em đi." Ổ bàn chuyện tán gẫu một hồi thấy đám người kia bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy, Gà Dẹt lên tiếng: "Ta đi thôi, ở đây không hợp để nói chuyện, với lại trời cũng tối rồi." "Ừ, ta đi thôi." "Đi luôn chứ Xạ Bộ?" A Sơ quay qua hỏi Xạ Bộ: "Thôi tớ về vùng cực xám được rồi." Xạ Bộ cười cười trả lời. Thấy Xạ Bộ trả lời như thế, A Sơ cũng không miễn cưỡng, cả ba hẹn gặp nhau tại đồi hoa vào ngày mai, xong cũng chào tạm biệt nhau, chia ra mỗi người một hướng mà đi. Lúc Gà Dẹt đang cắm đầu chạy về làng, hệ thống vang lên hàng loạt tiếng thông báo: "Đinh, ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cấp ép giải cứu A Sơ và Xạ Bộ, được 1000 điểm năng lượng, 2 bình HP, MP, 10 điểm hảo cảm, chúc mừng chủ nhân nhận được 10 điểm hảo cảm, kích hoạt thành công chức năng quan hệ, thưởng 2500 điểm thưởng, 1 LV trong chiến đấu giết được 10 tên lâu la nhận được 500 EXP, đạt được thành tích lần đầu giết người, chúc mừng ký chủ nhận được thành tích đầu tiên, kích hoạt thành công chức năng thành tích, thưởng 5000 điểm thưởng, 1 LV chúc mừng chủ nhân thăng lên cấp 7, chúc mừng chủ nhân thăng lên cấp 8." Xem hàng loạt thông báo, Gà Dẹt vui tới mức muốn hét lên, nhưng vừa tới miệng là cậu lại nuốt xuống, vì hiện tại tới gần là rồi. Nếu hét lên người ta tưởng gặp thú hoang tấn công hay đạo tặc gì thì lại to chuyện nữa. Về nhà chào gặp một tiếng, ăn khoảng chục chén cơm rồi lên phòng ngủ. Chẳng biết do thế giới này hay là cơ thể hoạt động nhiều mà giờ lượng ăn cậu gấp 10 lần kiếp trước, lúc đầu cậu còn khiếp sợ nhưng mãi thì cũng thành quen. Mà điều kỳ lạ là thịt ở quán Ti Hệ Sở rất ngon. Dù chỉ là nướng thịt đơn giản với một ít gia vị thôi, nó vẫn không hề béo, ngược lại miếng thịt còn rất mềm, ngọt, nước mỡ vẫn còn đọng lại trong từng thớ thịt. Cắn vào như cứ tan chảy ra trong miệng, nếu có thêm một ít đồ chấm nữa thì càng làm tăng lên độ ngon của nó. Theo Gà Dẹt đánh giá, nếu món này ở trái đất là số 2 thì chắc chẳng còn món nào là số 1. Đây là làm đơn giản, nếu mà còn làm bếp cầu kỳ như mấy nhà hàng thì ngon chắc không thể tả luôn quá. Trở lại phòng mở hệ thống lên nghiên cứu, Gà Dẹt mới biết hai chức năng mới này rất ư là người tiên. Chức năng quan hệ ý nghĩa như tên, nó hiện tất cả các quan hệ trong cuộc sống của cậu, từ gia đình, bạn bè, người mới gặp lần đầu cho tới kẻ thù. Chưa hết, nếu nâng độ hảo cảm lên cao còn có rất nhiều trợ giúp. Độ hảo cảm chia thành 5 loại: ghét, không trở xuống, bình thường, 13-19, thân thiết, 40-69, anh em, 70-89, tri kỷ, 90-100. Nếu độ hảo cảm đạt tới mức tri kỷ, họ còn có thể hy sinh tính mạng vì mình nước kia. T, D, với cái chức năng này mà đi thả thính thì sướng phải nói. Hiện tại trong danh sách Gà Dẹt chỉ có 2 người đạt được mức độ tri kỷ là Gạt và Phi, còn lại đa số là bình thường hoặc thân thiết mà thôi. Thậm chí bọn mỡ lù hệ giảm còn thuộc mức độ ghét, khi điểm tận 40 chức năng thành tích là một dạng chức năng danh hiệu dùng để tăng thuộc tính, độ hảo cảm, lẽ bèo danh hiệu có phẩm chất càng cao thì sự trợ giúp người đeo càng lớn. Ví dụ cái thành tích mức độ phổ thông lần đầu giết người của cậu chẳng hạn, nó tăng cho cậu đẹp khi giết người, VB. Danh hiệu chia thành 6 đẳng cấp: phổ thông, thiên ngân, bạch ngân, hoàng kim, vang danh, sử thi truyền thuyết. Trang bị đỡ cái danh hiệu vừa đạt được lên, cậu mở thông tin ra xem: thông tin cá nhân, danh hiệu, lần đầu giết người, tên, Mỏ Kỳ Dê Gà Dẹt, tuổi, 7 LV, 9 chức nghiệp, xạ thủ, sơ quy tân thủ, 5552, 1000 HP, 550, 550 MP, 200, 200, 100, 150 đẹp, 110 sức mạnh, 20-30 thể lực, 40-15 nhanh nhẹn, 20 trí lực, 30-10 may mắn, 15 tinh thần lực, 20 thể chất, tiên nhân chi thể huyết mạch, long huyết, 1, công pháp, thần long luyện thể quyết, tầng 2 18000, 20.000, kỹ năng, thiên phú xạ thủ, trung cấp không, 10.000, do xét thuật, sơ cấp không, 5.000, luyện kim thuật, học đồ 200, 1.000, vật phẩm, lạc long súng, 20 bình HP, MP rút thưởng, 2 nhiệm vụ chính tuyến, SSS trở thành người mạnh nhất của thế giới hoàn tỷ hệ sở miêu tả, dưới sự hỗ trợ của hệ thống, ký chủ hay trở thành người mạnh nhất thế giới hoàn tỷ hệ sở, chỉ cần mạnh nhất về LV là hoàn thành, phần thưởng, 1 phiếu xuyên không tự do, 2 phần thưởng ngẫu nhiên, dựa theo trình độ hoàn thành mà cung cấp, 1.000.000 điểm năng lượng, 1.000.000 trừng phạt. Hệ thống rời khỏi ký chủ, tự lựa chọn một chủ nhân mới thích hợp hơn thời hạn, vô thời hạn nhiệm vụ cuối cùng, SSS trở thành phần thưởng. Trừng phạt, xóa vĩnh viễn sự tồn tại của ký chủ thời hạn, vô thời hạn cầu thả, vô tin, lại IP, S, A, đẹp là gắn trang bị lên VSC thuộc tính cơ bản sẽ xuất hiện. 10 S tờ giờ 20 A tờ cờ, 10 bit 10 giờ EF, 100 HP, 10 IN tờ 50 MP, 10 AGI 0.5 né, 0.5 bạo kích, mà AGI ẩn nên có hiện, cứ thế ta tính ok ba. Chương 10, kết nghĩa, 1, người đăng, trổ sụp tờ sói 123 tại một khu rừng ở hòn đảo nào đó. Có một người đàn ông trung niên đang xách một chú nhóc khoảng 8 tuổi, đi sau lưng ông là một đứa nhóc khác. Lúc này thằng nhóc đang bị xách giãn tay dài ra bám vào một cành cây la lên: "Ông nội, bỏ cháu ra, cháu không trở thành hải quân đâu. Cháu chỉ muốn trở thành đua hải." Chưa nói hết nó đã bị người đàn ông ký vào đầu, trên đầu hiện lên cục cú tròn vo mà còn bốc khói nữa chứ. Ông ta tức giận lên tiếng: "Vì sao cháu không giống anh cháu tí nào vậy hả? Cháu phải giống ông và gạ dẹt trở thành những hải quân tài giỏi. Đừng để những ý tưởng của tóc đỏ ấy đầu độc cháu được không?
Ồ, ông nội biết chú Sát hả?
Chú ấy có khỏe không? Nghe nhắc tới tóc đỏ, vì mắt sáng rực sáng hơn cả lúc nhắc tới thì nữa. Ở kế bên hai người, gạ dẹt lên tiếng nhắc nhở, ông nội chúng ta đi lẹ thôi cũng gần trưa rồi đó. Với cái tốc độ này chắc sáng mai ta mới tới nơi quá. Nói xong cậu cũng chả quan tâm hai người một mạch chạy về phía trước. Sau một hồi, trước mặt gạ dẹt xuất hiện một ngôi nhà khá là tạm bợ. Cậu thử sử dụng dò xét thuật vào ngôi nhà, một bảng thông tin hiện ra trước mắt cậu, nhà của băng sơn tặc đã đạt đẳng cấp, e số lượng người ở, 100 miêu tả, nơi mà ạ sơ được nuôi dưỡng từ nhỏ, sau này cũng là một phần quan trọng trong ký ức của bộ 3ASL. Đọc hết thông tin trong bảng, miệng gạ dẹt cong lên nhẹ, đang trong lúc cậu vui mừng thì gặp cũng mang phì tới nơi. Thấy gạ dẹt đứng như trời trồng ngắm ngôi nhà gặp cốc vào đầu cậu mở miệng nói, lần sau không được chạy trước nữa nghe chưa? Chỗ này là nơi hai đứa sẽ ở lại cho tới khi ta trở lại, mà tới đi ta sẽ giới thiệu một người cho hai đứa. Nghe gặp nói thế gạ dẹt thừa biết là ai nhưng vẫn giả ngu trả lời, vâng. Trong ngôi nhà như nghe giọng của gạp, một đám người chạy ra dẫn đầu là một người phụ nữ mặt không được đẹp cho lắm, nói tục tí thì là xấu như con gấu với thân hình mập mạp và mái tóc màu cam. Bà ta thấy gạp tới đã đổ mồ hôi hột, cung kính lên tiếng, hạ hạ ngài gạp không biết ngài tới tìm chúng tôi làm gì vậy ạ? Gạp cười đáp lễ trả lời, hôm nay ta tới đây là nhờ bà đã đạn trông dùm ta hai đứa nhóc này cho tới khi ta trở lại. Đã đạn nghe gạp nói thế mặt trong lạnh lại trong giây lát rồi trở lại bình thường cung kính đáp lại gạp. Thương ngài gặp thật ra thì trông hai đứa nhóc dễ thương ngày thì không sao nhưng mà chúng tôi bây giờ cũng không đủ cơm ăn áo mặc nữa nên xin ngài trợ giúp tí ồ không đủ hả? Vậy để ta bắt khoảng nửa cái băng sơn tặc của bà để nộp lên tổng bộ là chắc đủ á? Gặp nghe lời nói của đạ đạn tiếu tiếu nói nghe gặp nói thế đạ đạn và đồng bọn mặt sợ hốt hoảng nói, hạ ạ hạ ngài gặp chắc không cần ngài tài trợ đâu, bọn tôi săn thú trong rừng lấy thịt ta ăn cũng đủ rồi. Ngài không cần bắt tụi tôi đem đi nộp đâu. Gặp nghe đạ đạn nói thế cũng cười đáp, hạ hạ ta còn tưởng không đủ. Vậy thì thôi ta đi đây. Lúc này gạ dẹt đứng một bên thắc mắc lên tiếng hỏi, ông nội, cháu muốn trở thành hải quân vậy chừng nào ông quay lại đón cháu đi huấn luyện ạ? Gặp nghe lời nói của gạ dẹt cũng khá ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời, thử. Cái này thì khoảng một năm nữa ta quay lại đưa cháu đi trường học hải quân huấn luyện. Giờ thì ở đây luyện tập SC cờ cờ. Gặp đang nói giữa chừng thì nghe tiếng một con heo rừng như bị cắt tiết ở bên cạnh kêu lên. Ông quay mặt qua thì thấy một chú nhóc có mái tóc màu đen mặc áo màu cam kèm chữ kanji với khuôn mặt đấy vết chảy và bầm tím do đánh nhau trên má phải còn dán cả một mảnh băng keo cá nhân xuất hiện. Chú nhóc liếc mắt thấy gặp và phì ở giữa đám người đà đạn, phun một bãi nửa bọt vào mặt phì hỏi, ê nhóc, mày là em của gạ dẹt hả? Ừ thì sao? Mi yếu hơn gạ dẹt gấp cả trăm lần. Giữa lúc gạ sở đang nói, gạ dẹt bước ra mỉm cười lên tiếng, ôi ôi anh ạ sở có cần ác độc thế không, dù sao phì cũng là em ruột của em mà. Nghe thấy giọng của gạ dẹt mắt gạ sở lóe sáng mỉm cười trả lời, này anh chỉ nói thật thôi chứ bộ. Lẹ lên tới chỗ cũ xạ bộ đang chờ đó nói xong cậu cũng chả quan tâm tới gạ dẹt có đi theo hay không nhảy lên cành cây đi một mạch vào rừng. Thấy bóng ạ sở dần xa gạ dẹt thở dài lại trước mặt phì lấy tay lau đi bãi nước bọt xoa xoa đầu cậu nói, không sao đâu, ạ sở là vậy đấy. Anh ấy là một người ngoại lãnh nội nhiệt chỉ cần thân với ảnh một tí là thấy ảnh là người tốt à, giờ thì anh đi đây nhé. Thấy gạ dẹt làm thế phì cũng đỡ bực tức lên tiếng hỏi lại, vậy làm sao để thân với tên đó vậy anh hai? Với lại cho em đi với được không? Ừ cái này thì đều có chung một câu đáp án đó là đuổi kịp anh đi rồi em sẽ biết. Gạ dẹt cười cười trả lời phì rồi tiêu sái bỏ đi nghe câu trả lời của gạ dẹt, phì cũng đuổi theo vào rừng. Và mọi chuyện diễn ra y hệt như có chuyện. Cứ hễ phí đi được vài bước là sẽ có hố, bấy hay thú dữ xuất hiện cản đường đi cậu. Khoảng cách vài tháng sau, trên một gốc cây to ở trung tâm rừng rậm có ba chú nhóc ngồi ngắm trời trăng mây gió gì đó. Mỗi nhóc có một màu tóc riêng rất đặc biệt, chẳng hạn như đứa ngồi bên trái thì có mái tóc vàng hoe và một cái răng sún mặc một áo vest màu xanh lam, đứa bên phải thì tóc xanh lục mặc có một vết sẹo bên mắt phải mặc một áo màu xám, quần đen. Ở giữa là đứa có mái tóc màu đen áo cam có hình mặt trời. Không cần nói chắc ai cũng biết ba đứa nhóc này là ạ sở xạ tổ và gạ dẹt, cũng khoảng nửa năm trôi qua từ lúc gạ dẹt dọn đến chỗ bà đã đặn ở chung với ạ sở. Không giống như trong nguyên tắc là ạ sợ và xạ bộ đi ăn trộm rất lâu mới tích đủ số tiền mua tàu chưa kể phải bị bao vây chặn đánh khổ sở. Mà hiện tại họ đã tích đủ để mua tận một hạm đội khoảng 4 chiếc tàu đánh cá rồi, điều này là do một tay gạ dẹt làm để cải biến một phần nhỏ của cốt truyện, mà vết sẹo trên mắt phải của cậu là do một lần ạ sợ và xạ bộ đang chạy gặp một con hổ từ đâu bay ra tấn công. Do tình huống bất ngờ gạ dẹt cũng không biết làm gì khác ngoài bắn nó một viên đạn trúng tim nó, dù vậy trong lúc cuối cùng con cọp vẫn đủ sức cào nhẹ vào bên mắt phải của cậu. Lúc đầu khi bị thương gạ dẹt còn khá tức giận khi xuất hiện một vết sẹo trên người mình nhất là trên khuôn mặt nữa chứ. Nhưng sau khi lành lại và soi gương gạ dẹt còn cao hứng hơn nữa. Do vết sẹo trên mắt làm cậu giống hệt như cả cả sĩ của chuyện nạ dù tổ, với một vết sẹo nhỏ trên mặt phối thêm con đôi ngươi màu đỏ thẫm kỳ dị từ khi sinh đã có nó làm cho khí chất trên người của gạ dẹt. Lúc trước khí chất của gạ dẹt là một thiếu niên đẹp trai một cách tinh khiết như một viên ngọc trai thì giờ đây nó làm cho cậu như một chàng thanh niên soái ca đầy lãng tử và lạnh lùng như một tảng băng. Câu thas, vô tin, là ít. Chương 11, kết nghĩa 2, người đăng. Chỗ xuống cỡ sói 123 đang lúc nghỉ ngơi thì xạ bộ mở miệng hỏi ạ sở và gạ dẹt, này hai cậu, với số tiền này ta đã đủ mua tàu ra khơi làm những hải tặc tự do chưa nhỉ? Đúng lúc gạ dẹt tính mở miệng trả lời thì một giọng nói trong treo vang lên, mấy anh nói là mua tàu hải tặc hả? Em cũng muốn trở thành hải tặc nữa. Cả ba đưa mắt xuống nhìn, giọng nói đó phát ra từ ai khác, nó phát ra từ miệng của Luffy.
ạ sơ nổi gân xanh trên trán bay qua trách cứ gà dẹt, thấy chưa anh đã bảo đừng cho thằng nhóc đó theo mà sao em không nghe hả gà dẹt. Giờ nó kiếm được căn cứ của ta rồi đó. Ạ sơ quay sang nói với xạ bộ, đi thôi xạ bộ ta xuống bắt nó lại trước đã. Nếu nó mà nói cho ai biết thì mệt lắm. Xạ bộ, một hồi sau khi vật lộn để bắt và trói phí lại, cả hai quay qua bàn với gà dẹt, giờ thằng nhóc đã biết được bí mật của ba đứa mình rồi. Ta cần phải giết người diệt khẩu thôi, cậu làm đi xạ bộ. Xạ bộ ngạc nhiên hỏi ngược lại ạ sơ, sao cậu không làm mà bắt tớ làm? Thì tớ đã giết người bao giờ đâu nên cậu làm đi. Bộ cậu tưởng tớ giết rồi hả? Ở đây nói về giết người rồi thì chỉ có. Cả hai quay qua nhìn gà dẹt đổ mồ hôi một khi hai thằng nhóc này nhìn mình như một con dã thú. Này này hai anh ác vừa thôi chứ, dù sao nó cũng là em ruột em đó. Ngay lúc này, trong rừng cây truyền ra tiếng sạc sạc, cả ba ngạc nhiên thả chói cho phi đem vào trong một bụi cây gần đó trốn. Khoảng cách lát sau, một đám người bặm chân cầm trên tay là những con dao đi tới. Một tên cao lớn cầm trên tay là một cây đao lên tiếng chửi rủa, chết tiệt. Lại bị thằng nhóc gạ sở hỉ mũi chưa sạch đó dám cướp tiền của băng ta. Bắt được phải giết nó mới được. Bọn đàn em ủng hộ, đúng vậy bờ lù hệ giảm đại ca. Nó ăn trộm tiền của băng mình hoài. Lần này bắt được phải xử nó mới hả dạ. Đằng xa xa, trong một bụi rậm, gạ dẹt lên tiếng hỏi, ạ sở hồi sáng anh lại cướp tiền của tụi bờ lù hệ giảm nữa hả? Ạ sở trả lời, ai mà biết được tụi cướp đó là người của băng bờ lù hệ giảm chứ? Giờ là trốn trước đã chờ cho chúng đi qua rồi ta mới đi qua xạ tổ nhớ giữ thằng nhóc đó cẩn thận đó. Ừ hả thằng nhóc đâu? Xạ tổ ngó xung quanh lên tiếng hỏi. Lúc này giọng phỉ băng lên, thả ta ra. Ạ sở cứu em ấy. Cả ba người ngạc nhiên quay đầu về hướng bọn hải tặc cùng hỏi một lúc, sao thằng nhóc, phỉ, bị bắt được thế? Bỡ lù hệ giảm đang giữ phỉ hỏi, nhóc, mi nên quen tên ạ sở đó à? Ta không quen phỉ trả lời mà biểu cảm trên mặt hiện lên chữ nói dối to đùng. Thấy phỉ không chịu nói, bỡ lù hệ giảm cười gần nói, đi, bắt thằng nhóc này về đánh, coi nó chịu khai ra không ở trong bụi rậm. Gà dẹt đang mỉm cười. Cậu cười vì lúc này trong đầu cậu có một âm thanh vang lên, đinh chủ nhân có nhiệm vụ mới. Giải cứu phỉ, miêu tả. Vì bị bỡ lù hệ giảm bắt đi, hãy cùng với ạ sở và xạ bổ cứu cậu ấy phần thưởng, 100 điểm thưởng, một bình hồi HP và MP thất bại, mất đi em trai, bị gạt từ bỏ, giờ dạ gồng trả thù. Có nhận nhiệm vụ hay không có? Gà dẹt trả lời khoảng cách tối hôm đó, xạ bổ chạy về nhà cây thở hồng hộc thông báo cho ạ sở, thằng nhóc đó nó không chịu khai ra chúng ta. Cái gì nó không chịu khai á chúng ta đi cứu nó thôi ạ sở ngạc nhiên chạy hướng xạ bổ nói. Ừ, gà dẹt đang đợi chúng ta ở đó. Xạ bổ nói. Ừ xạ bổ trả lời. Lát sau, trong ngôi nhà nhốt phi. Tên bỡ lù hệ giảm vừa tức giận vừa đánh phì nói, mày có chịu nói thằng ạ sở ở đâu không? Ta không nói đâu phì vừa khóc vừa trả lời. Ông ngoan cố à được, để ta cho mi biết thế nào. Nói xong hắn giơ cây đao lên định chém xuống thì dầm. Bức tường đổ xuống, ba chú nhóc xuất hiện. Ạ sở cầm cây ống nước đặc trưng cùng xạ bộ và gà dẹt bay vào đánh tên bỡ lù hệ giảm cùng đồng bọn. Xạ bộ cởi chói cho phì xong la lên, gà dẹt, ạ sở ta rút thôi. Ạ sở hướng bỡ lù hệ giảm nói, cậu đi trước đi. Một khi tớ đã đấu với kẻ nào, tớ sẽ không bao giờ bỏ chạy. Gà dẹt đứng một bên cũng nói theo, ớ câu này em nói mới đúng chớ. Vừa nói xong cả hai bay vào đánh nhau với bờ lù hệ giảm khoảng cách cả bốn ngồi trên một ngọn đồi trò chuyện, vì thì đang mít ướt còn sạp bộ, ạ sờ ngồi nói chuyện dỗ dành phì. Trong khi gà dẹt nằm trên cành cây ngắm trăng và xác nhận lại nhiệm vụ giải cứu phì vừa hoàn thành. Ạ sờ bực mình nói, nín khóc ngay. Ta ghét nhất mấy đứa hay khóc nhẹ. Cậu vừa nói xong phì liền nín khóc, sạp bộ và ạ sờ ngạc nhiên tính nói gì nữa thì phì lên tiếng trước. Cảm ơn mấy anh đã cứu em vừa dứt lời cảm ơn thì phí lại ngồi khóc tiếp, ạ sở lại hỏi tiếp, sao nhóc không khai bọn tao ra? Nếu lỡ ba đứa ta không lại cứu thì chết rồi sao? Phí thút thít trả lời, bởi vì tôi sợ nói ra mấy anh cùng anh gà dẹt không chịu kết bạn với tôi. Tại sao mi cứ thích kết bạn với bọn ta vậy hả? Ạ sở đứng dậy lại gần phí nói bởi vì tôi chẳng còn ai để tin tưởng cả. Nỗi cô đơn còn đau đớn hơn cả nỗi đau thể xác gấp nhiều lần anh biết không hả? Phí lớn tiếng trả lời nghe phí nói ạ sở rơi vào trầm mặt, một hồi sau, ạ sở hỏi lại phí một dàn câu hỏi, vậy nếu ta đi mi tự lo liệu được chứ hả? Không có ta bên cạnh mi sống được chứ hả? Mi có muốn ta sống không? Bất cứ câu hỏi nào của ạ sở, Luffy cũng trả lời được, có. Nghe Luffy trả lời gà dẹt cũng nhớ lại lúc thực hiện nhiệm vụ kết bạn với ạ sở và sạp đổ, cậu cũng nhận được câu hỏi và trả lời y hệt như thế. Được câu trả lời như vậy ạ sở cố giấu nỗi vui mừng trong lòng, cậu quay qua trêu chọc Luffy, nhưng ta chẳng thích chơi với mấy đứa mít ướt. Nè, em chỉ mới có 8 tuổi thôi. Lúc lên 10 tuổi em sẽ không khóc nhẹ nữa và mạnh lên. Nhìn cả hai tranh cãi với nhau gà dẹt cùng sạp đổ thở ra một hơi, vui vẻ cười. Câu chuyện của bộ 3 à không bộ 4 bắt đầu như thế. Khoảng cách một năm sau, trước ngày gặp đến đón gà dẹt, cả bốn đứa nhóc chạy về căn cứ của mà bọn họ tự đặt ra sau khi lẻn vào nhà hàng ăn rẻ mẹn. Bốn đứa thở hồng hộc thì lúc này, gà dẹt buồn bã lên tiếng, có vẻ hôm nay là bữa ăn rẻ mẹn cuối cùng của em rồi mai là tới ngày ông nội đến đón em đi. Em không muốn đi đâu nhưng chịu thôi tại tự em lựa chọn nó mà. Hay chúng ta làm gì cho khó quên tí đi. Dù cho gà dẹt là người thế giới khác trọng sinh nhờ hệ thống tới thế giới này nhưng tình cảm mà cả bốn dành cho nhau là chân thành không một tia mưu lợi. Gà dẹt vẫn thấy bồi hồi cảm động quyến luyến khi chia tay đi theo gặp vì kiếp trước cậu cũng chẳng có bạn bè gì do thành công khi còn quá trẻ, người ta làm quen với cậu cũng chỉ vì danh lợi và tiền bạc. Nay đã có ba người giúp cậu hiểu như thế nào là tình bạn, tình anh em chân chính nên gà dẹt đã khóc, lần khóc đầu tiên cậu khóc vì tiền vì hạnh phúc chứ không phải vì áp lực giống như kiếp trước của mình. À sơ, Sapo cũng buồn bã trầm mặt ngồi xuống gật đầu nhìn gã dẹt, trong khi Phỉ Tự lúc nào đã dở lại thói mít ướt, khóc cầm lên. À Sở nghĩ ra ý kiến gì đó liền chạy đi. Lát sau cậu xách một chai rượu và bốn cái ly tới để trên một gốc cây đã bị chặt hạ nói, mọi người biết không? Anh nghe nói nếu chúng ta chỉ cần uống cùng một chai rượu này chúng ta sẽ là anh em đó. Lại đây cùng uống nào. Vừa nói À Sở vừa rót rượu, rót xong À Sở nâng ly của mình lên nói, sau này chúng ta có mỗi con đường riêng, dù không ở cùng nhau nhưng chúng ta mãi là anh em. Dù cho chúng ta làm gì cũng không phá vỡ được nó. Anh tuyên bố kể từ giờ chúng ta là anh em. Ừ, chúng ta mãi mãi là anh em của nhau. Cả bốn cụm chén rượu thề với khuôn mặt đẫm nước mắt nhưng trên môi vẫn là một nụ cười vui vẻ mãn nguyện. Bởi vì họ giờ đã trở thành anh em chân chính, không còn là bạn bè nữa. Cũng từ đây thêm một móc nối của số phận được tháo ra và điều gì sẽ xảy ra ở tương lai, chẳng có ai biết. T, D, chứ tôi, cầu thạc, bộ tịt, lại về, S, hai chặp kết nghĩa là mình lấy từ diễn đàn ra e đi lại trong lúc rảnh khi ở nhà đang trong lễ tăng nên hy vọng mở nở con nên nói này nọ thật ba. Chương 12, đạo trọng lực người đăng, trổ xuống tợ sói 123 một hòn đảo nào đó. Trên bãi cắt vàng vừa được nhuộm một chút nắng sớm từ bình minh, có một thân hình nhỏ bé đang đeo trên người đẩy những bao tải đang chạy trong không khí buổi sáng tinh mơ. Nhìn kỹ thì thân hình thấp bé kia cũng khá đẹp trai đấy chứ. Chú nhóc có một mái tóc lãng tử màu xanh lục, đôi mắt màu đỏ đầy sự lạnh giá như một là đôi song nhãn của một tu la vừa bước ra từ địa ngục cùng kèm theo là một vết sẹo bên mắt phải. Người này không ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta Mỏ Kỳ Dê Gà Dẹt. Cũng đã khoảng 4 năm kể từ khi gặp đưa gà dẹt tới hòn đảo kỳ lạ này. Ông giới thiệu nơi đây là hòn đảo trọng lực, một trong những khu quân sự quan trọng nhất được hải quân và chính phủ thế giới che giấu trên bản đồ và để tránh bị hiểm nghi họ còn thành lập một căn cứ hải quân thứ nhì ở đây. Nó cũng là một thiên đường huấn luyện cho những cường giả khi nơi này là gần trung tâm lõi địa cầu nhất thế giới, T, D, dạng như là hoàn tỷ hệ sờ một địa cầu song song với nơi ta đang sống ấy, nên nó có trọng lực gấp nhiều lần ngoài biển hay bất cứ đâu. Hòn đảo rộng khoảng 100 km vuông, chia thành nhiều khu vực tùy thuộc như gấp 2, gấp 4, gấp 8, gấp 100 nơi sâu nhất còn đủ trọng lực để ép vỡ cả một tiểu hành tinh. Lúc đầu được gặp đưa tới khu gấp 2 lần trọng lực cậu còn chẳng đứng thẳng nổi nữa nói chi là luyện tập, mất khoảng gần một tuần thời gian cậu mới đứng vững và di chuyển nhẹ. Sau khi cậu đã làm quen dần với trọng lực gấp 2 của rìa hòn đảo nơi này, gặp đã giao nhiệm vụ đầu tiên cho cậu là mang đôi vòng tay ra ông đưa, 24/7 không được tháo ra. Nghe thì thấy dễ mà làm thì thấy khó vô cùng khi mỗi bên nặng 50 cân được làm từ nhiều kim loại khác nhau kết hợp thêm vài loại tài liệu đặc biệt đặc thù lấy từ nơi đây. Tác dụng của đôi vòng này là nó khuyết đại trọng lực nơi bạn đang đứng lên gấp 2 lần, ví dụ như từ gấp 2 lên thành 4, gấp 6 lên thành 12. Cứ thế mà nhân lên, ngoài ra nó không chỉ tác dụng ở nơi này mà còn những chỗ khác chỉ cần nơi đó có trọng lực dù yếu hay mạnh. Cũng đồng nghĩa chỉ cần luôn mang nó ở đâu ta cũng luôn ở mức trọng lực gấp 2 lần thực tế. Gặp còn vô sỉ khi khoe cái danh hiệu đứng nhất của ông lúc dẫn gà dẹt đi xem bảng những thành tích vàng của những người đã từng tới nơi này luyện tập, tất nhiên không bao gồm Ngũ Lao Tinh. Lúc đầu gà dẹt còn chẳng thèm xem cho tới khi nhìn kỹ lại thì những tên có trên bảng không ai không là nhân vật có máu mặt trong bản đi hệ sở cả. Thậm chí là ba đô đốc còn xếp lẹn tẹ ở cuối bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng như sau, một gặp trung tướng hải quân số trọng lực chịu được, T, D, chưa tính tác dụng của vòng tay gấp 250 lần 2 công tổng tư lệnh quân đội thế giới số trọng lực chịu được, gấp 222 lần 3 sen gỗ củ nguyên soái hải quân số trọng lực chịu được, gấp 212 lần 4 sở phỉ cựu đô đốc hải quân số trọng lực chịu được, gấp 206 lần 5 ạ kẻ nú đô đốc hải quân số trọng lực chịu được, gấp 194 lần 6 ạ kỳ dị đô đốc hải quân số trọng lực chịu được, gấp 193 lần 7 kỳ dị cựu tổng quan giám ngục tiệm kẹo. Đao số trọng lực chịu được, gấp 190 lần 8 hao cựu đô đốc hải quân số trọng lực chịu được, gấp 187 lần 9 chủ ản cựu đô đốc hải quân số trọng lực chịu được, gấp 185 lần 10 phỉ cựu đô đốc hải quân số trọng lực chịu được, gấp 180 lần xem xong gã dẹt chỉ có thể hút một hơi khí lánh để bình tĩnh mà nghĩ trong lòng, đúng là những cường giả nhất lưu a mà giờ mình hiểu sao gặp mạnh tới thế rồi, bình thường mà chịu được gấp tận 250 trọng lực tính luôn cái vòng tay vào là gấp 500. Cái này còn là người không vậy. Giờ cậu mới thấy đó giờ mình luyện tập quá trời cũng chẳng được bao nhiêu à, nhưng có vì vậy cậu mới hiểu nếu mà không cố gắng thì chỉ có mà nằm chờ chết. Vì thế cậu càng ra sức luyện tập nhiều hơn, chỉ trong vòng một tuần sau gấp 4 lần trọng lực đã không còn gì khó với cậu. Gặp thấy cậu chịu được cũng đổi khu luyện tập mới khi nơi này gấp 4 lần trọng lực thêm bao tay nữa là thành gấp 8, và cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian là gạ dẹt lại thấy nó trở lại như không. Gặp lên kế hoạch luyện tập của cậu khá chi tiết, sáng, tập luyện những bài cơ bản rồi chạy 1000 vòng quanh đảo, trưa, đi thực chiến với những con thú dữ trên đảo, tối, thực chiến với gặp hoặc luyện tập tự do. Và cậu cứ thế đâm đầu vào luyện tập trừ ăn và vệ sinh bên ngoài, trong đầu cậu chỉ còn luyện tập nữa, luyện tập mãi. Giết không biết cậu có thành một tên cuồng luyện tập không nữa. Tất nhiên luyện tập càng nặng cậu được cho ăn càng ngon khi ngày nào cũng toàn là thịt hải quái có tuổi thọ 1100 năm tuổi, T, D, kiểu như tuổi càng cao thịt càng ngon á. Lúc đầu khi xem văn tỷ hệ sơ, gà dẹt còn thắc mắc là thịt hải quái có mùi vị gì mà khi phi, sản gì hay sổ rồ thấy chúng ở trên đường xuống đảo người cá, mà muốn phá mảng thuyền bay ra bắt. Khi ăn thử cậu mới ngộ ra thịt hải quái vì một lý do gì đó mà nó có rất nhiều lượng đạm, canxi thậm chí là cả vitamin còn dồi dào hơn cả trong rau. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt khi cậu đột phá vượt qua 70 lần trọng lực, cũng như sắp được gạ dẹt cho lục tức khi ông hứa lúc nào cậu vượt qua 70 lần trọng lực thì ông sẽ dạy. Thân hình bây giờ của gạ dẹt không còn như lúc xưa nữa, không còn gầy tông keo, lùn tịt mà đã trổ mã vượt qua trước tuổi. cậu có chiều cao 1m7 một con số mà được tính là kém ở bản tỷ hệ sở, T, D, trong ngọc còn có mấy cha nội người khổng lồ hay mang theo gen người khổng lồ ấy cao ngất ngưỡng, tới tận hẳn cục còn 1m91 mà, thân hình hoàn mỹ đầy cơ bắp nhưng không bị thô, to làm mất cân xứng hình thể. Cơ bụng săn chắc 6 múi, kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng, Cunboy có thể làm rất nhiều cô nàng mê say đắm á thấy cậu hoàn thành bài luyện tập hàng ngày của buổi sáng, gặp đang ngồi ăn bánh cũng đứng lên cười hạ ha bảo, ha ha, gà dẹt không hổ là cháu nội ta. Như đã hứa hôm nay ta sẽ dạy cháu về lục thức một trong những bộ thế thuật được hải quân sử dụng để kích phát cơ thể vượt qua cực hạn như hạ kỵ nhưng khó học hơn nhiều. Nó được tạo ra nhằm để người sử dụng vượt qua được những giới hạn ràng buộc trong cơ thể để tiến tới cực hạn. Lục thức như tên được chia thành 6 thức cơ bản gồm: Cạp Bì E, Vợ Phụ, Giảng Kỳ Ả Cụ, Xì Gẳng, Xuân Bà Tất Cải. Mỗi thức được xem như một lĩnh vực, càng luyện thuần thục tác dụng và sự ứng dụng của chúng càng đa dạng, cũng như chế tạo ra những biến thể của nó. Khi đã luyện tới một mức nhất định cháu có thể tập thêm thức thứ 7 và là bí ẩn là rổ cụ ổ gẳng như tên tóc xoăn trong chính phủ 9 chẳng hạn. Để sử dụng được chúng ta phải lợi dụng một loại năng lượng phức tạp được đặt tên là khí, nó là một dạng năng lượng được kích phát ra từ trong tế bào của cơ thể phát ra khi ta tu luyện thể thuật. Khí càng nhiều càng cường đại có nghĩa là cơ thể phá được càng nhiều hơn ràng buộc của cơ thể và tiến tới gần cực hạn của cơ thể. Gặp ngừng lại ăn một miếng bánh rồi nói tiếp, giờ ta sẽ đi sâu vào từng thức một nhé. Đầu tiên là cá mì e, khi sử dụng nó làm cơ thể ta mỏng lại để tránh đòn và giảm sát thương cho bản thân. Thứ hai là gợp phụ khiến người dùng có thể nhảy và di chuyển trên không trung bằng cách đạp liên tục vào không khí luyện càng thành thục bước dẫm trên không càng nhiều. Tiếp theo là dạng kỳ ạ cụ một tuyệt kỹ dùng chân đá tạo ra đòn tấn công mạnh truyền đi được trong không khí và có thể tấn công đối thủ ở không khí giống như kiếm khí của kiếm sĩ. Sau đó xỉ gẳng hay còn gọi là súng ngón tay dựa vào lực đẩy siêu mạnh của tay có sức sát thương bằng một viên đạn thật sự. Sốt là một bộ pháp sử dụng khí tụ vào chân khiến cho ta gia tăng tốc độ nhanh tới mức gần như là thuấn di trong một khoảng cách gần. Cuối cùng là kẹt cài nó có tác dụng làm cho trở nên bền cứng nhưng điểm yếu của nó là chỉ có thể sử dụng khi đương nhiên, kẻ địch có thể hóa giải nó bằng những đòn đánh mạnh hơn sức phòng thủ cầu thạch, bộ tin, lại ít. Chương 13, lục thức người đăng, trô sụp tờ sói 123 gặp thấy gà dẹt đã tiêu xong mớ kiến thức mới lại tiếp tục giới thiệu kỹ hơn về lục thức, thức đầu tiên cũng là quan trọng nhất là sột, như ông đã nói ta sẽ dồn khí xuống để tạo ra tốc độ trong chớp mắt để bay về hướng mà người sử dụng muốn. Nhưng theo quy trình đầy đủ là khi dồn khí vào chân ta sẽ dẫm vào đất liên tục 10 lần trong một giây để tạo ra một vụ nổ nhỏ và chọn hướng di chuyển khiến cho ta giống như có tốc độ nhanh tới nổi thuấn di. Vì thế ta cũng rất cần sự khống chế trong khi sử dụng nếu không kiểm soát được tốc độ trong lúc chiến đấu nó sẽ là một thảm họa. Chẳng hạn như ta dự định thuấn di trong 5m nhưng do không kiểm soát được tốc độ ta bay ra tận 10m thì đó sẽ là một lỗi lầm chết người. Một người không học được sổ cũng đồng nghĩa với không học thành công được lục thức. Bởi vì tất cả các thức còn lại đều là cải biến hoặc phối hợp chung với sổ mà thành. Luyện nó cũng giúp ta cường hóa đôi chân bộ phận giúp ta di chuyển trong suốt đời. À mà ta cũng nhắc nhở con luôn là trong lục thức hết phần nữa là sử dụng chân luôn rồi nhé. Thức thứ nhì là gợp phụ là một bản cải tiến của sổ khiến cho ta không còn dẫm trên đất nữa mà còn có thể dẫm vào trong không khí. Nếu ở dưới đất thì còn nhẹ nếu lên trên không thì áp lực lên chân còn gấp vài lần ở mặt đất. Vì thế sổ càng mạnh thì trình độ sử dụng gợp phụ càng cao. Thức thứ ba là dạng kỳ ạ cụ là tuyệt kỹ tấn công xa duy nhất trong lục thức khi sử dụng khí gia tốc vào chân rồi đá vào trong chân không hình thành nên một đòn tấn công hệt như kiếm khí của những kiếm hào trên thế giới. Điểm đặc biệt của thức này là nó hoàn toàn phụ thuộc vào đôi chân cũng là thứ mà sổ tăng phúc. Đôi chân càng mạnh tốc độ ra đòn và sức sát thương càng cao. Thức thứ tư là xỉ gẳng ta dựa vào sự tăng phúc của khí để cường hóa ngón tay cứng rắn và rồi di chuyển nó với tốc độ cao tới nỗi khi đâm vào cơ thể địch thủ làm hắn bị thương một vết tròn như đạn bắn vậy. Nếu dạng kỳ ạ cụ là đòn tấn công xa duy nhất trong lục thức thì xỉ gẳng là đòn tấn công gần duy nhất. Ta có thể sử dụng xỉ gẳng trong nhiều cách khác nhau, nhưng dễ thấy nhất là cách phối hợp giữa xỉ gẳng và sổ để áp sát và đâm làm đối thủ bị thương một cách bất ngờ. Thức thứ năm là cạ mì e khi sử dụng nó giúp ta biến đổi cơ thể để nó đòn hoặc giảm sát thương. Cạ mì e rất dễ học tập nhưng lại có vô vàn cách biến hóa và tác dụng khác nhau. Ví dụ như xây mẹ ẩy kỳ cạn, cạ mì e của tên tóc băng trong chính phủ 9 chẳng hạn, khi dùng nó tên nhóc đó có thể thu nhỏ lại hình thể nhằm giúp hắn tăng tốc độ di chuyển tấn công, sự linh hoạt cũng như thân thể nhẹ nhàng hơn nhiều. Vì thế cả mì e nó phát triển hay cái biến ra sao thì chỉ tùy vào sự lĩnh ngộ của cháu gà dẹt tại thức thứ 6 và cũng là thức cuối cùng là kẹt cái. Nói đơn giản kẹt cái là một dạng sử dụng khí để bao bọc thân thể một cách vô hình. Kẹt cái cũng giống như cả mì e nó có muôn hình vạn trạng cách sử dụng, không nhất thiết phải bao bọc quanh người và đứng yên chờ kẻ địch đánh mà đỡ ta có thể tác dụng lên một bộ phận hay một vị trí mà địch sẽ tấn công mà phòng thủ cũng được. Nó là một dạng phòng thủ khác khá giống hạ kỳ vũ trang nhưng lại kém hạ kỳ vũ trang rất nhiều khi kẹt cái có thể phá dễ dàng nếu đòn tấn công vượt qua sức phòng ngự tối đa của người sử dụng. Nhưng kẹt cái để kích hoạt được phải có một phần dưới vững trái nhằm giảm khả năng bị thương cho người sử dụng. Gặp giảng hết rồi tiếp tục ngồi vừa ăn bánh vừa nhìn gà dẹt, chờ cho cậu nuốt hết mớ thông tin mới đó. Sau một hồi tiếp thu xong gà dẹt bừng tỉnh mở miệng hỏi, con thấy ông nhấn mạnh khá nhiều về đôi chân và sột chắc ông đang gợi ý con học sột trước nhỉ, ông nội. Bị thằng cháu hỏi ngược gặp cười hạ hạ trả lời, ừ thì đích thật là vậy vì học lục thức giống như đi vòng tròn vậy, chỉ cần học được một thức là sẽ học được thức tiếp theo chỉ là bỏ thời gian là bao lâu thôi. Được vậy con theo ông nội vậy. Ngài dạy con sột trước đi khoảng cách và thời gian lại thấm thoát trôi qua. Lúc này tại một hòn đảo nào đó xuất hiện một thân ảnh bé nhỏ đang đứng trên không, không, nói đúng là đạp trên không mới đúng. Thân ảnh bé nhỏ này chính là gà dẹt, sau một năm học tập lục thức với gặp giờ sức mạnh cậu đã xuất hiện sự nghiêng trời lật đất dù chỉ là nắm giữ sơ bộ. học được lục thức gạ dẹt mới hiểu được sự bá đạo của môn thể thuật hàng đầu của hải quân này. Khi mới học cậu còn nghĩ liệu cậu có sai không khi học lục thức, nhưng tới khi học đủ 6 thức dù chỉ là sơ bộ nắm giữ thôi cũng đủ có thể làm cậu đủ sức một mình đổ sát cả băng hải tặc được truy nã 50 triệu bờ gì. Gặp hiện tại đã cười muốn dụng hàm rồi khi thời gian để gạ dẹt nắm giữ lục thức chỉ có 8 tháng thôi, điều mà dốm lục xì còn mất khoảng 1 năm mới làm được. Dù vui thì vui thế nhưng gặp vẫn biết một phần công là do ông khi trước khi cho cậu học ông đã đúc một nền móng vững chắc cho cậu, và còn được ông chỉ điểm khi gặp phải bình cảnh nữa. Nếu không hiện giờ gạ dẹt còn chưa nắm giữ, hiện tại gặp đang chuẩn bị hồ sơ cho gạ dẹt gia nhập hải quân, dù sao cậu cũng chưa học qua trường lớp. Nếu với người khác việc này là khá khó khăn thì với một anh hùng hải quân như gặp thì nó dễ như trở bàn tay. Và cũng chả cần mất bao lâu thời gian thì ông đã nhận được tin tức gạ dẹt sẽ trở thành một thiếu úy của hải quân tổng bộ và cần trở về tổng bộ báo cáo cho nguyên soái Sengoku. Nghe được tin này gặp cũng đứng dậy bẻ lưng một cái, thấy gạ dẹt đi tới ông lên tiếng: "Ôi gạ dẹt, cũng đến lúc chúng ta trở về rồi. Nhớ kỹ sáng mai 7 giờ tàu bắt đầu khởi hành, muốn đem theo thứ gì thì tối nay thu dọn đem đi đi." Ừ, gạ dẹt mặt dưng dưng lãnh đạm trả lời: "Được rồi, giờ thì hai ông cháu ta đánh một trận thôi, coi như tạm biệt hòn đảo này. À, nhớ kỹ không được dùng bất cả thứ gì ngoài lục thức và thể thuật đâu đó." Câu thas, vô tin, lại ít. Chương 14, gặp người đăng, trô sụp cỡ sói 123. Gạ dẹt lãnh đạm trả lời: "Ừm." Nghe gạ dẹt trả lời gặp cười hạ hạ rồi thân hình đạp sổ bay về phía cậu. Thấy gặp tiếp cận trước, gạ dẹt cũng không thua dồn khí vào chân đạp sổ bay về phía ngực về phía sau và đạp gỉ vụ lên không dùng chân vẽ một vòng cung kêu lên. Dạng kỳ ạ cụ Jens hủ dị kèn hàng loạt những đường kiếm khí nhỏ bé đang bay giữa không trung đồng nhiên xoay tròn và nở to, biến thành hàng loạt viên phi tiêu bay xuống nơi mà cậu đã đứng. Nếu bạn là fan của lục thức thì chắc bạn nhận ra thì chiêu thức dạng kỳ ạ cụ hủ dị kèn này. Đúng, chiêu thức này được gạ dẹt kết hợp từ cú đá dạng kỳ ạ cụ Jens của cụ mạ đỏ dị và dạng kỳ ạ cụ hủ dị kèn của các cụ. Tác dụng của là tạo ra một cơn mưa kiếm khí dưới dạng hủ dị kèn bay vào đối thủ có và có sức sát thương liên tục cũng như khuyết đại vết thương. Lúc gã dẹt còn đang dùng gợn thủ đạp trên không nhìn về chỗ bụi mù do mình gây ra, cậu nghe được một tiếng nói khàn khàn từ sau lưng chuyển tới: "Ú trà, cháu tự sáng tạo chiêu mới luôn à, khá hay đấy, nhưng mà lúc đánh nhau cũng đừng mất cảnh giác." Các cậu vừa xoay người qua đã thấy một nắm đấm nện thẳng vào bụng và cậu rất từ trên không xuống đất với một tốc độ không tưởng. Nếu là người thường thì cú này là chết chắc, nhưng với một người có tu luyện lục thức như gã dẹt thì quá là bình thường. Nâng tay lên xoay xoay hét T, D, xuê bàn tay đến ngón tay, xì gẳng tờ xì dầm. Bụi mù văng khắp nơi, một hồi sau chỉ thấy gã dẹt đi ra từ trong đám bụi. Bùi tan đi, ta thấy một lỗ to dùng trên đất bị xoáy giống như một mũi khoan khoan thủng vậy. Gạ dẹt còn đang bận quan sát xung quanh thì gặp từ hư không xuất hiện trước mặt cậu. Ông định sử dụng nắm đấm tình yêu để thương yêu đứa cháu của mình. Thấy gặp xuất hiện, gạ dẹt nâng hai tay lên nữa. Kẹt kẹt nổ ưu sụt, nắm đấm của gặp va chạm với hai tay của gạ dẹt. Sau khi va chạm, cả hai đều văng ra đằng sau, chỉ có điều khoảng cách là khác nhau, khi gặp chỉ văng một m còn gạ dẹt văng gấp 10 lần ông. Thấy nắm đấm của mình bị đỡ, gặp mỉm cười: "Gạ ha ha, lại thêm một chiêu cải biến nữa à, thú vị. Hôm nay cháu đã thành công kích phát được chiến ý của ta rồi đó. Giờ thì có gì lấy hết ra đi, nếu không chết là ta không chịu đâu." Gạ ha ha. Nghe gặp nói, gạ dẹt chỉ có thể dở khóc dở cười mà đổ mồ hôi hột. Gạ dẹt biết gặp là người ít khi nói chuyện đùa, nếu mà còn kích phát được cái chiến ý sau nhiều năm tích tụ do thiếu đối thủ của ông nội nữa thì chắc cậu chỉ có lo hành mà thôi. Gặp là một người cuồng chiến nhưng lại mang trên mình lớp vỏ của một ông già hàng xóm thân thiện, dễ gần cũng như hài hước. Nếu mà bạn thành công tháo cái lớp vỏ đó xuống dù chỉ là một tí thôi, bạn cũng sẽ cảm thấy được sự áp lực, sự uy áp và đầy mùi huyết tinh nhưng cũng đầy cô đơn của một tên tu la. Trong chuyện cũng không đề cao quá đáng việc ông và Roger đánh nhiều trận mà không ai thắng, mà trận nào hai người họ cũng đánh vài ngày vài đêm thậm chí cả vài tuần nữa cơ. Trong phim rất ít thể hiện tới mặt hiếu chiến của gặp, trừ những khúc có dính đến Roger hay trong quá khứ trước lúc Roger chết. Lần duy nhất ông thể hiện ra mặt này là lúc cả sơ bị chính tay hạ kẻ đủ đánh xuyên qua trước mắt ông, dù thế lúc đó ông vẫn còn có lý trí để cho sen gỗ cụ cản lại. Nếu không cho dù là 10 sen gỗ cụ tới hay thậm chí là ngũ lao tinh phối hợp cũng chả cản lại được cái gót chân ông giết ạ kẹ đủ. Nếu thế giới phân ra sức mạnh từ 1-10 thì gặp đã mạnh khoảng 9.8 thua Roger, người duy nhất đột phá đến số 10. Thật ra thì nếu gặp muốn ông cũng có thể bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên số 10, nhưng từ khi Roger chết đối với ông đột phá lên cấp 10 thì sao, và lại đột phá nó làm gì cũng có ai làm đối thủ của ông đâu, ai có thể cho ông lại được một lần chiến đấu sinh tử như trước chứ. Cũng vì vậy qua rất lâu rồi chưa có ai khiến ông mọc lên lại chiến ý cũng như khiến cho ông đánh một trận nghiêm túc cả. Theo Gazet, cuộc đời của gặp khá là cô đơn khi không có thứ gì đi theo ước muốn của ông cả. Từ đối thủ truyền kiếp của ông Gổn Dê Dô Dơ tự nộp mình cho hải quân, cho tới việc ông dành hết mọi công sức để huấn luyện cho đứa con trai duy nhất của ông Mổ Kỳ Dê Dở Dạ Gộng để nó thay vị trí của mình, nhưng kết cục thì con trai ông đi thành lập quân cách mạng nhằm đối đầu với chính phủ thế giới. Thậm chí tới một trong hai đứa cháu mà ông thương yêu nhất Ạ Sở cũng chết ngay trước mặt mình, nhưng ông không thể làm gì khác ngoài nhìn. Đây cũng là một trong hai lý do khiến cho Gạ Dẹt lựa chọn gia nhập hải quân khi biết mình là cháu của Gạp. Cậu coi như là một sự thương cảm với một vị cường giả đỉnh phong đầy cô đơn lúc cuối đời như Gạp. Trở lại với hiện thực, sau khi nghe câu nói đầy chiến ý của Gạp, Gạ Dẹt mỉm cười, tùy thời phụng bồi thưa ông nội. Ngay khi vừa nói xong, Gạ Dẹt đã đạp sổ đá về hướng Gạp. Gạp mỉm cười, đấm về phía cú đá. Chân và tay va chạm với nhau, cuối cùng chỉ nghe một tiếng á nhẹ và Gạ Dẹt bay thẳng lên cao. Vứt bỏ sự đau đớn truyền ra từ chân, Gạ Dẹt sử dụng gợn cụ đạp vào không khí để sử dụng. Liên thức mưa đĩa bay dẹt gạ sở hữu dẹt kèn chân của gạ dẹt đá vào không khí với tốc độ không tưởng, bằng tốc độ đó hàng loạt những nhát chém hình đĩa bay và sở hữu dẹt kèn bay loạn khắp nơi. cuối cùng để lại sau chiêu thức đó là một cánh rừng đầy bụi mù và cây ngã đổ, thậm chí là vài xác con thú xấu số đi ngang. Bụi mù tan đi gặp vẫn đứng y nguyên tại chỗ, nhưng quần áo trên người ông bị cắt tới gần như rách hết, dù vậy trên miệng ông vẫn là một nụ cười đầy tự tin và vui thú. Lúc này gã dẹt từ trên không đáp xuống, chân cậu thì run rẩy bần bật. Nó run không phải vì cậu sợ gặp mà là do áp lực từ chiêu thức vừa rồi lên đôi chân thật sự quá nặng khi vừa phải sử dụng liên tục dạng kỳ ạ cụ ở nhiều góc độ khác nhau mà còn vừa phải đạp liên tục gập cụ để duy trì liên tục trên không. Chiêu thức này nếu sử dụng là một cao thủ lục thức lâu năm thì chỉ khiến họ suy giảm thể lực trong một thời gian nhất định, giống như khi vừa mới biết sử dụng ghẹ ở ba của Phi mà thôi, nhưng với một người mới sơ bộ nắm hết lục thức như gã dẹt thì nó là quá nặng. Cậu còn biết mình chưa thể hoàn thành được nó nên chỉ tung ra 2/3 sức mạnh thôi, nếu mà tung 100 sức mạnh chắc giờ này chân cậu đã bị áp lực quá lớn phản vệ tới mức đứt gân chân mà ngồi xe lăn rồi quá. Lúc này gặp lên tiếng nói, hạ hạ lâu rồi chưa nếm thử qua chiêu thức nào làm rách được áo của ta. Tôi đã cháu mệt rồi thì để cho ta kết thúc trận đấu này thôi. Nói xong ông bay về hướng gã dẹt. Lúc này gã dẹt chỉ có hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại cho cú đấm tình yêu của gặp dáng vào đầu mình cứ như bao lần trước. Nhưng khi nhắm mắt lại một luồng sức mạnh kỳ lạ chợt xoẹt qua đầu cậu và nó như mách bảo cậu, hãy nghiêng đầu qua trái góc 45 độ. Không biết vì bản năng hay thứ gì đó kích thích khiến cho cậu làm theo. Và rồi một tiếng bụt chợt truyền vào hai gã dẹt, mở mắt ra cậu không có thấy cục cú trên đầu nữa mà chỉ có là vẻ mặt đầy ngạc nhiên cùng kinh hỉ của gã. Ông lắp bắp mở miệng nói, cháu vừa mở được. Chỉ có điều nghe tới chỗ này tự nhiên một sức mạnh kỳ lạ ập vào đầu cậu, nó khiến cậu thấy toàn thân rã rời mệt mỏi gấp trăm, ngàn lần lúc huấn luyện với gã. Mắt cậu càng ngày càng hạ xuống và chẳng mất bao lâu cậu chìm vào giấc ngủ sâu, ngủ mà không biết trời trăng mây nước chỉ để lại khuôn mặt đang mỉm cười gạt. Kothas, Lai, Vô Tịch, S, mình biết còn dở có dám cầu đề cử nhưng mà nếu muốn mở nở có thể quăng vài phiếu làm động lực cho mình nhá. Hôm nay cúp điện đúng buổi tối nên đang trễ mai vẫn như đã hứa hai chặn. Chương 15, cờ xạ dị xì giả chi người đăng, trổ sụp cờ sói 123 một buổi bình minh trên một con thuyền đang lên thêm trên biển trong một căn phòng trên thuyền có một chàng hoàng tử đang ngủ trên giường. Chàng có khuôn mặt đầy tinh xảo. Góc cạnh cùng với mái tóc màu xanh lục và vết sẹo bên mắt trái khiến chàng có một khí chất vừa lạnh lùng như một núi băng vạn năm không tan vừa có một nét thành thục khó nói. Chàng hoàng tử này chính là nhân vật chính của chúng ta Mỏ Kỳ Dê Gà Dẹt. Lúc này ánh nắng buổi ban mai nhẹ nhàng hạ vào khuôn mặt xoáy ca của cậu. Từ từ mở mắt ra do vẫn chưa tỉnh ngủ hắn cậu gãi gãi đầu nhìn xem xung quanh tự hỏi, đâu là đâu vậy ta? Lúc này cửa phòng mở ra một bóng người trung niên tóc bạc bưng một mâm đồ ăn bước vào. Ông mở miệng hỏi, cháu tỉnh rồi à Gà Dẹt? Đi đánh răng đi rồi tới đây ăn, gật gật đầu Gà Dẹt đi làm vệ sinh cá nhân, xong lại ngồi vào bàn vừa ăn cậu vừa hỏi gã. Ta đang đi đâu vậy ông nội? Hạ hạ ta đang đi về tổng bộ để cháu gặp mặt tên Sen gỗ cụ kia, gặp cười hạ hạ trả lời đừng tại sao cháu phải gặp nguyên soái Sen gỗ cụ ạ. Hạ hạ. À thì ta đã sắp xếp cho cháu trở thành một thiếu tá dưới danh hạm đội của ta nên Sen gỗ cụ muốn gặp thử mặt cháu ấy mà. Nghe gặp giải thích gạ dẹt hiểu ra cũng gật đầu định đi lên bong tàu luyện tập thì gặp lên tiếng quan tâm viên, này đừng có mà đi luyện tập quá độ, vừa mới kích hoạt được hạ kỳ quan sát năng lượng tinh thần của cháu đang rất mệt đó. Bởi thế hôm nay nghỉ ngơi đi, từ giờ tới lúc về tổng bộ còn khoảng một ngày đường đi nữa mà lúc đó luyện lại cũng không trễ. Làm việc gì cũng phải điều độ biết không, làm quá không được gì mà còn mất nữa đấy. Ừ nghe gặp lo lắng khuyên mình như vậy gạ dẹt rất ấm áp, dù đã sống hai kiếp người rồi nhưng rất ít khi được quan tâm, che chở giống như ông nội ngay lúc này. Dù vậy nhưng cậu cũng không thể bỏ luyện tập xuống được, cậu biết cậu không có vầng sáng nhân vật chính như Phi, T, D, có tui mở UFF mà tại có biết ui, không có thiên phú như xạ bộ và á sở. Nhưng ít nhất là cậu còn được phần thưởng giống như của những xuyên việt giả khác là hệ thống này, mà nếu không có nó giờ chắc cậu cũng chẳng phát triển tới như hiện tại. Nếu có ngày ở trên đỉnh phong và có người hỏi nếu như hệ thống sẽ phản bội cậu, hại lại cậu thì sao? Gà dẹt chắc chắn vẫn sẽ như cũ trả lời, nếu có ngày như thế thì tôi cũng chỉ chờ nó tới mà thôi, bởi vì tôi sẽ không có được ngày hôm nay nếu không có hệ thống. Có lẽ nhiều khi tôi còn là một nhân vật trúng quèn nằm chết xó ở đâu cũng không chừng, vì thế tôi còn không cảm ơn hệ thống hết nói chi tới căm hận nó. Lúc hàng loạt suy nghĩ trên chợt chạy qua đầu cậu thì hệ thống đã phát sinh dị biến kêu lên thông báo, chúc mừng chủ nhân cảm phục được hệ thống, kết nối với hệ thống hoàn toàn, mở ra chức năng tinh linh hỗ trợ, tăng vĩnh viễn các chỉ số 10, trừ may mắn và tinh thần lực. Tăng 5 điểm may mắn, 1000 điểm năng lượng, một cơ hội rút thưởng. Nghe thông báo từ hệ thống gạ dẹt vui như chảy hội, cậu đi vào trong phòng ngủ nhắm mắt lại để tiến vào hệ thống. Trong không gian hệ thống trước mắt cậu xuất hiện một chú robot, chú mở miệng chào, chào mừng chủ nhân đến với hệ thống, đây là lần đầu tiên ngài và tôi gặp mặt kể từ khi ngài cho được hệ thống nhỉ. Tôi tên Lux 1 là một trợ lý đến từ chức năng tinh linh hỗ trợ, tôi có nhiệm vụ là tư vấn, tuyên bố nhiệm vụ cho ngài kể từ giờ trở đi không cần chủ nhân thực hiện bằng thủ công như lúc trước nữa. Và, mà cho ta hỏi cái vụ cảm phục hệ thống là gì vậy? Thưa chủ nhân, theo nhiều người vẫn nghĩ hệ thống chỉ là một cái công cụ, một cái bàn đạp giúp họ lên đỉnh phong của sức mạnh. Họ coi nó là một cái máy phục vụ cho mình chứ không hề là một người hỗ trợ hay một người bạn. Chỉ có mình ngài là coi hệ thống là ân nhân, một người hỗ trợ ngài đạt được sức mạnh của đỉnh phong. Vì thế hệ thống đã bị ngài cảm hóa và kết nối hoàn toàn chứ không còn khoảng 90 như trước nữa. Sau khi kết nối hoàn toàn quyền hạn của ngài từ không cũng đã tăng lên thành một, mở ra nhiều chức năng mới chờ ngài tìm hiểu thêm, tôi không nói được do quy định có sẵn. Ừm cảm ơn. Mà Tami có thể hóa thành hình dạng khác không một? Dạ thưa được ạ. Mời ngài lựa chọn hình dạng được vậy hóa thành bé cỡ xạ dị xì giả chỉ trong bờ lịp giúp ta nhé. Nhìn ngươi mang hình dáng robot ta không thích lắm nên thông cảm nhé. Vâng thưa không sao đâu ạ, chủ nhân sau khi trả lời thân hình một lóe sáng và bay lên không trung, ánh sáng càng ngày càng sáng cho tới khi giữa không trung. Ánh sáng bắt đầu xoay tròn, tốc độ xoay càng ngày càng nhanh và cũng càng ngày càng sáng. Gã Dẹt nâng tay lên che mắt lại vì hiện tại nó quá sáng, chờ đến lúc ánh sáng dần ảm đạm đi cậu bỏ tay xuống và thấy một thân hình bé nhỏ có mái tóc màu hồng mặc trên người là bộ kimono màu đen dần hạ từ trên không xuống. Gã Dẹt mỉm cười chờ cho tới khi Dạ Chỉ hạ xuống lại gần béo béo đôi má trắng tuyết mà mềm mại như nhung ấy nói, "Lúc một, bây giờ trở đi tên mi sẽ là Cờ Xạ Dị Xỉ Dạ Chỉ nhé. Mà bỏ luôn cái vụ gọi là chủ nhân hay ngài đi nhé. Gọi anh là được rồi, vâng thưa chủ nhân." Dạ Chỉ trả lời gã Dẹt giọng nói đầy trong trẻo đầy phong cách lọ lì lửng. "À không, vâng thưa anh." Gã Dẹt từ ngoan lấy tay xoa xoa đầu Dạ Chỉ, gã Dẹt bị nhìn đáp trả bằng đôi mắt hình viên đạn của Dạ Chỉ, khi còn ngạc nhiên cậu nghe tiểu lọ lì đáp trả, "Đừng có sờ đầu Dạ Chỉ nữa mà, sờ như vậy lớn lên sẽ không có cao." Giận anh gã Dẹt luôn. Lẽ nghe lời nói của Dạ Chỉ, gã Dẹt chỉ có thể gãi gãi đầu cười khổ, chợt nhớ tới điều gì đó gã Dẹt nói, "Dạ Chỉ anh xin lỗi nhé. Tới đất liền mua kẹo cho em ăn." Nghe tới kẹo, tiểu lọ lì mắt sáng miệng chảy nước miếng hỏi ngược lại, "Thật hả anh gã Dẹt?" "Ừm được vậy, tha cho anh gã Dẹt một lần đó, còn lần sau là không chơi với anh nữa hả hả. Vậy giờ cho anh xem thông tin cá nhân tí được không?" "Vâng ạ, thông tin cá nhân danh hiệu, lần đầu giết người tinh linh, Cờ Xạ Dị Xỉ Dạ Chỉ tên, Mỏ Kỳ Dê gã Dẹt tuổi, 15 level, 9 chức nghiệp, xạ thủ, sơ quy tân thủ 9800, 1000 HP, 1650, 1650 MP, 1200, 1200, 300-400 đẹp, 330 sức mạnh, 130 thể lực, 150-15 nhanh nhẹn, 100 trí lực, 110-10 may mắn, 20 tinh thần lực, 22 thể chất, tiên nhân chi thể huyết mạch, long huyết, 1, công pháp, thần long luyện thể quyết, tầng 3 1000, 50000, kỹ năng, thiên phú xạ thủ, trung cấp 1000, 1000, dò xét thuật, trung cấp 0, 1000, luyện kim thuật, sơ cấp 200, 5000, lục thức, đầy đủ sơ cấp 1500, 5000, vật phẩm, Lạc Long súng, 20 bình HP, MP rút thưởng, 5 nhiệm vụ chính tuyến, SSS trở thành người mạnh nhất của thế giới hoàn tỷ hệ sở miêu tả, dưới sự hỗ trợ của hệ thống, ký chủ hay trở thành người mạnh nhất thế giới hoàn tỷ hệ sở, chỉ cần mạnh nhất về LV là hoàn thành, phần thưởng, 1 phiếu xuyên không tự do, 2 phần thưởng ngẫu nhiên, dựa theo trình độ hoàn thành mà cung cấp, 1 triệu điểm năng lượng, 1 tỷ điểm trừng phạt, hệ thống rời khỏi ký chủ, tự lựa chọn một chủ nhân mới thích hợp hơn thời hạn, vô thời hạn nhiệm vụ cuối cùng, SSS trở thành miêu tả, đến đại lục tu luyện 100 cấp tìm. Phần thưởng, trừng phạt xóa vĩnh viễn sự tồn tại của ký chủ thời hạn, vô thời hạn. Chương 16, rút thưởng người đăng, trô sụp tợ sói 123 thông tin cá nhân tinh linh, Cờ Xạ Dị Xỉ Dạ Chỉ danh hiệu, lần đầu giết người tên, Mỏ Kỳ Dê gã Dẹt tuổi, 15 level, 9 chức nghiệp, xạ thủ, sơ quy tân thủ 9800, 1000 HP, 1650, 1650 MP, 1200, 1200, 300-400 đẹp, 330 sức mạnh, 130 thể lực, 150-15 nhanh nhẹn, 100 trí lực, 110-10 may mắn, 20 tinh thần lực, 22 thể chất, tiên nhân chi thể huyết mạch, long huyết, 1, công pháp, thần long luyện thể quyết, tầng 3 1000, 50000, kỹ năng, thiên phú, xạ thủ, trung cấp 1000, 1000, dò xét thuật, trung cấp 0, 1000, luyện kim thuật, sơ cấp 200, 5000, lục thức, đầy đủ sơ cấp 1500, 5000, vật phẩm, Lạc Long súng, 20 bình HP, MP rút thưởng, 5 nhiệm vụ chính tuyến, SSS trở thành người mạnh nhất của thế giới hoàn tỷ hệ sở miêu tả, dưới sự hỗ trợ của hệ thống, ký chủ hay trở thành người mạnh nhất thế giới hoàn tỷ hệ sở, chỉ cần mạnh nhất về LV là hoàn thành, phần thưởng, 1 phiếu xuyên không tự do, 2 phần thưởng ngẫu nhiên, dựa theo trình độ hoàn thành mà cung cấp, 1 triệu điểm năng lượng, 1 tỷ trừng phạt, hệ thống rời khỏi ký chủ, tự lựa chọn một chủ nhân mới thích hợp hơn thời hạn, vô thời hạn nhiệm vụ cuối cùng, SSS trở thành miêu tả, đến lại lục tu luyện 100 cấp tìm. Phần thưởng, trừng phạt, xóa vĩnh viễn sự tồn tại của ký chủ thời hạn, vô thời hạn. Xem xong thông tin vừa mới cập nhật lại từ hệ thống, gã Dẹt ngồi suy nghĩ về những thông tin vừa hiện kia. Nghĩ một hồi cũng chả ra nên cậu vứt chúng lại sau đầu, mở cửa hàng ra xem nhưng lướt đi lướt lại không thấy được thứ mình cần tìm, cậu quay qua hỏi Dạ Chỉ, "Dạ Chỉ sao trong cửa hàng hệ thống không có nhận thuật trong nạ dù tổ vậy? Thậm chí cách tinh lọc chặt cả còn không có luôn á?" "Vâng anh gã Dẹt, chuyện là thế này. Khi một xuyên việt giả muốn xuyên việt ta phải có sự chấp nhận của thiên địa nơi đó, mà hệ thống chính là một dạng giấy thông hành của anh, nhưng đi qua được nơi đó vẫn phải chấp hành theo đúng pháp tắc nơi đó, nếu mà không phù hợp sẽ bị thiên địa xóa sổ hoặc phong ấn ngay. Vậy ý em nói nhận thuật trong nạ dù tổ là trái với pháp tắc nên hệ thống đã phong ấn lại sang một bên đúng không?" "A, anh gã Dẹt thông minh quá, nhân thuật nếu xuất hiện nơi đây sẽ hoàn toàn phá hủy sự cân bằng của pháp tắc. Nói chẳng hạn như thuật đi trên nước của nạ dụ tổ thôi là anh có thể không ngại ăn trái ác quỷ mà bị chìm xuống nước rồi." Ô gã Dẹt ngạc nhiên ồ một tiếng, "Vâng, vì thế anh gã Dẹt đừng buồn nhé." Dạ Chỉ ra đuổi gã Dẹt bằng con mắt đầy nước, phối hợp thêm giọng điệu làm nũng và thân hình tiểu ló lì, gã Dẹt bị Dạ Chỉ làm nũng mà hai chân đã nhũng ra như nước luôn, cậu còn tự hỏi mình chọn tiểu ló lì như thế này không biết là đúng hay là sai nữa. Lần nào mà buồn hay bực tức nghe được em nó làm nũng chắc mấy thứ đó bay đi mất tiêu luôn quá. Cậu gãi gãi đầu cười hạ hạ cho qua chuyện, đột nhiên nhớ lại điều gì đó hỏi, "Dạ Chỉ danh đang có 5 lần quay thưởng cho anh dùng được không?" "Vâng ạ." Dạ Chỉ nở một nụ cười tỏa nắng trả lời. Không gian bỗng nhiên biến đổi, không còn khung cảnh đầy đen tới cô quạnh nữa mà trước mặt gã Dẹt xuất hiện một vùng đất khắp nơi bao phủ bởi đầy núi kho báu vàng, bạc, kim cương. Cậu định chạy tới gom đống vàng gần nhất bỏ vào túi đem ra hiện thực đổi thì tiếng Dạ Chỉ vang lên, "Anh gã Dẹt hư quá, định ăn trộm vàng em sẽ đi mách hệ thống để hệ thống phạt anh. Hạ hạ, anh xin lỗi, Gà Dẹt cười khổ đáp, hì hì em đùa thôi. Anh lấy đi, lấy hết cũng được. Thật á? Nghe tới khúc này mắt Gà Dẹt còn sáng hơn cả ánh mặt trời ban trưa, hỏi lại thật, tại vì anh có lấy hết cũng không đem ra ngoài được đâu. Nghe cậu trả lời của Gia Trị, Gà Dẹt giống như đang bay trên thiên đàng nơi cao nhất bị người đạp rơi thẳng xuống địa ngục nơi sâu thẳm nhất. A, từ bỏ ý định hôi của Gà Dẹt đi thẳng một mạch khoảng 5m nữa, trước mắt cậu xuất hiện một vòng xoay cao khoảng 8m, bề ngang 4m, trên đó viết đầy danh tự. Còn chưa kịp hỏi, Gia Trị đã lên tiếng giải thích cho cậu nghe, hệ thống rút thưởng chỉ có một tác dụng, đó là quay thưởng những vật có trong hệ thống cho anh, và để có quay được anh phải có phiếu thưởng. Phiếu thưởng có được thông qua anh làm nhiệm vụ mở chức năng mới khi quay thưởng. Bản xoay sẽ chia thành 4 khu vực chính là tài chính, trang bị, kỹ năng và vật phẩm. D có phải vật phẩm sử dụng mà là trái ác quỷ, công pháp, nhẫn thuật, bợ lạ. Nhưng trên bàn quay sẽ không hiện lên đồ vật anh có thể sẽ quay được, mà là quay ngẫu nhiên, có thể trúng đồ cấp E cũng có thể trúng đồ cấp SSS, tùy vào độ ăn ở của anh Gà Dẹt thôi. Được rồi, đó là những thứ em cần giới thiệu, giờ thì anh đút thẻ quay vào đi. Ừm. Mà thẻ đâu anh đút, em chưa đưa cho anh mà. A, hì hì, em xin lỗi, em quên mất. Đây là thẻ của anh. Gia Chi búng tay một cái, từ đâu xuất hiện 5 cái bong bóng bên trong chứa 5 cái phiếu đều cùng một màu vàng kim sang trọng, sáng lấp lánh. Gà Dẹt thử xuê tay ra, 5 cái bong bóng như có linh tính tự bay vào lòng bàn tay cậu. Khi cậu còn đang ngạc nhiên, Gia Chi lên tiếng nhắc nhở, anh Gà Dẹt, quay lại đi, có mấy cái phiếu thôi, đâu cần anh ngạc nhiên như vậy. Lại gần bàn quay đút vào một thẻ trước, bàn quay bắt đầu chuyển động từ chậm sang nhanh. Một phút sau, bàn quay dần chậm lại rồi dừng, pháo hoa không biết từ đâu bắn tung tóe, tiếng chúc mừng của Gia Chi chuyển tới. Dễ ạ, chúc mừng anh, Gà Dẹt mở chúng được kỹ năng phóng giao trình độ cao cấp cái gì. Nghe lời chúc mừng của Gia Chỉ, Gà Dẹt muốn tăng xong chết á. Lúc này hệ thống cho Gà Dẹt cái gì cậu cũng vui vẻ nhận cả, trừ kỹ năng, vì hiện tại là lúc cậu còn đang phát triển, còn đang tăng cường thực lực, nếu có quá nhiều thứ để rèn luyện sẽ khéo lại tốc độ tu luyện của cậu. Vì thế giờ mở ra còn chúng kỹ năng phóng giao, Gà Dẹt không biết chừng nào cậu mới có thể yên tĩnh thăng cấp đây. Anh Gà Dẹt không cần thất vọng hay buồn phiền đâu, tại kỹ năng này anh mở chúng cấp độ cao cấp nên chỉ cần anh nhận là sẽ mức độ cao cấp sẵn rồi, anh muốn luyện hay không thì anh vẫn là cao thủ phóng giao mà. Đừng trách Gà Chỉ mà, tại hệ thống quay chứ không phải lỗi của Gà Chỉ. Thức anh Gà Dẹt tha lỗi cho Gà Chỉ đi. Gà Chỉ thấy Gà Dẹt thất vọng bối rối lên tiếng giải thích, còn trách là lỗi do mình mà bật khóc. Nghe giải thích, Gà Dẹt cũng thở phào, nhưng khi thấy em nhỏ khóc chỉ có thể cười khổ, lấy tay lau nước mắt cho em mà dỗ dành. Thôi anh Gà Dẹt không buồn nữa, và lại đó có phải lỗi của Gà Chỉ đâu nên anh sẽ không trách em. Nên giờ nín khóc gan em mình quay thưởng tiếp nha. Khi thức anh Gà Dẹt nói thật hức thật hả, khi anh Gà Dẹt không trách Gà Chỉ hả. Mặt đầy nước mắt nước mũi, Gà Chỉ ngẩng đầu lên hỏi lại, có ai điên mới đi trách Gà Chỉ dễ thương đáng yêu đó. Mà anh Gà Dẹt không phải bị điên nên anh cũng không trách nên nín khóc nha. Gà Dẹt lấy tay xoa xoa khuôn mặt Gà Chỉ hôn lên trán an ủi nói, thịt vậy giờ anh em mình quay thưởng tiếp đi. Anh Gà Dẹt vừa bế vừa dỗ dành Gà Chỉ, Gà Dẹt đút vào một thẻ thưởng và bấm nút quay. Và vẫn như cũ, sau một phút bánh xoay dần chậm lại và dừng, pháo bông bắn inh ỏi khắp nơi. Gà Chỉ mỉm cười chúc mừng Gà Dẹt, anh Gà Dẹt hên quá mở chúng tẩy tủy đan và dịch cân đan của thế giới tiểu thuyết võ hiệp do Kim Dung viết ra. Và tại nhờ có Gà Chỉ dễ thương ôm anh nên anh mới hên vậy đó. Cảm ơn Gà Chỉ nha, nghe tin chúc mừng này Gà Dẹt vui hết cỡ nhưng vẫn không quên khen Gà Chỉ một cái. Tiểu Lọ Lì Chỉ đáp lại Gà Dẹt bằng một tiếng cười trong trẻo như chuông lục lạc, không phí vận may cậu đút vào một thẻ thưởng nữa. Vài giây sau, Gà Chỉ còn đang trên vai Gà Dẹt lại lên tiếng chúc mừng Kaka đã mở chúng quyển sách để vượt lời Inter Robles. Quyển sách này đặc biệt hơn mấy cuốn ở trong hiện thực. Mấy cuốn trong hiện thực chỉ viết giới thiệu mơ hồ và không có đầy đủ hết tất cả trái ác quỷ, nhưng qua hệ thống thu nhập từ thiên địa quyển này đã đầy đủ 99 từ kỹ năng, tác dụng nói chung là đủ tất tần tật, giờ thì lỗ thai Gà Dẹt lùng bùng bà nó rồi. Nếu giống như Gà Chỉ giải thích thì chỉ cần cầm cái quyển sách này ra hiện thực không cần đi buôn bán, cướp bóc ta ngồi yên một chỗ mở tiệm giám định trái ác quỷ không cũng trở nên giàu nữa. Nếu không muốn lâu á dễ thôi, chỉ cần bán cái này cho hải quân, chính phủ thế giới hay thậm chí là tứ hoàng cũng giàu suốt cả cuộc đời luôn. Nhưng khi Gà Dẹt nghĩ kỹ lại thì quyển sách này nó cũng là con dao hai lưỡi, khi nếu không bán được mà còn bị giết rồi lấy đi thì chết chắc, nên để lại trong hệ thống chỉ lấy ra dùng khi cần thì tốt hơn. Khi Gà Dẹt còn đang ngẩn người suy nghĩ, Gà Chỉ nắm lỗ tai của cậu kéo kéo nói, anh Gà Dẹt không quay tiếp nữa hả? Bỏ qua lượt may mắn bây giờ á, quay liền. Bừng tỉnh cậu hấp ta hấp tấp đút phiếu quay thưởng vào máy quay tiếp. Qua vài phút quay vòng cuối cùng bàn xoay dừng lại và Gà Dẹt chỉ cần chờ nghe Gà Chỉ thông báo. Chúc mừng anh, Gà Dẹt mở ra một bản đồ kho báu trái ác quỷ bí ẩn. Nó được miêu tả là bản đồ mà lưu lạc hơn 1000 năm nay, cho tới giờ chưa ai có thể tìm được nó. Chủ sở hữu lúc trước khi nó bị lưu lạc lần nữa là một trong nhiều thành viên của băng hải tặc Roger. Trang hề bù ghi hạ 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 ạ, Gà Dẹt nhịn không nổi cười rồi. Ai xem đoạn tỷ hệ sợ mà không biết bi kịch ăn trái ác quỷ một cách vô duyên của thánh bù ghi chứ? Chưa kể là còn tấm bản đồ bị rơi xuống đáy biển nữa, nhưng hôm nay tấm bản đồ đã trở thành đồ sở hữu của Gà Dẹt, đã bậc tiền bối tìm không được nay ta sẽ phụng mệnh tìm giúp vậy. Lại đưa thẻ vào máy một lần nữa, bánh xoay lại xoay đều nhưng lần này khác mấy lần trước, nó quay tận 10 phút thì mới dừng hẳn. Gà Dẹt cả gan suy nghĩ cái này chắc là đồ cấp AS hay thậm chí là SSS chứ chẳng nên, giọng Gà Chỉ băng lên, chúc mừng Gà Dẹt KK quay trúng bộ cồn bỏ trang bị thần khí đẳng cấp SSS như ý kim cô đồng, cân đầu vân và mỹ hầu vương ngũ hành chi giáp. Theo tin tức từ hệ thống đây là 3 món trang bị đã giúp Tôn Ngộ Không tề thiên đại thánh đại phá thiên cung cho tới khi chịu thua Phật tổ và bị phong ấn dưới ngũ hành sơn. Sau này khi làm đồ đệ của Đường Tăng, trừ Mỹ Hầu Vương ngũ hành chi giáp là bị cất đi, hai vật còn lại góp phần giúp bốn thầy cho họ đi thỉnh kinh rất nhiều. Câu Thas, Vô Tín, Lại Ít, Đề Cử. Chương 17, đến tổng bộ hải quân người đăng, chỗ sụp tợ sói 123. Nghe cái tới cái thông báo này thì Gạ Dẹt vừa mừng vừa lo. A mừng là vì hên lắm mới mở ra đồ cấp SSS mà cả cổ bò nữa mới hay. Lo là lo mấy món này không có món nào hợp với mình, ít nhất là cái cân đầu vân còn xài được đi. Nhưng mà cậu cũng biết điều gì cũng biết tham quá thì thầm, dù gì cũng là may mắn mở ra không nên cơ cầu. Và lại cậu có thể để nó trong không gian hệ thống, trong tương lai còn có thể lấy ra dùng mà. Gạ Dẹt quay qua nói với Giả Trị, được rồi, quay cũng đã quay hết, giờ cho anh nhận và xem thông tin vật phẩm được không? Vâng, Giả Trị vui vẻ trả lời. Ngay sau đó một ánh sáng hạ xuống đầu Gạ Dẹt và hàng loạt cái bảng thông tin hiện ra. Phóng giao đẳng cấp, B trình độ, cao cấp miêu tả, khiến cho người có kỹ năng thông hiểu đạo lý, cách sử dụng cũng như cách phóng giao của một cao thủ ám sát. Tu luyện càng cao khả năng phóng giao tỷ lệ trúng đối thủ càng lớn. Tẩy tùy đan đẳng cấp, S miêu tả, loại đan dược mà bất cứ ai ở bất cứ nơi nào đều muốn. Tác dụng chính là tẩy kinh phạt tùy giúp người sử dụng mở rộng kinh mạch, đẩy nhanh tốc độ tu luyện, cũng như làm cho kinh mạch vững chắc và loại bỏ những nguy hại ẩn ở bên trong dịch cân đan đẳng cấp, S miêu tả, một loại đan dược không nổi tiếng bằng tẩy tùy đan nhưng có tác dụng khá giống khi giúp người sử dụng cường hóa xương cốt, cơ bắp, lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể, cũng như thay đổi những tế bào suy nhược, ám thương, yếu ớt trở nên sung mãn hơn để vượt trội ẩn tở bục đẹp đẳng cấp, D miêu tả. Quyển sách đặc biệt được hệ thống chuyển hóa từ thông tin của thiên địa, tác dụng là giới thiệu về tất cả các trái ác quỷ cũng như kỹ năng cơ bản, tác dụng BB, một năm cập nhật mới một lần, bản đồ kho báu bí ẩn đẳng cấp, D miêu tả, là một tấm bản đồ bí ẩn giấu trái ác quỷ không biết tên chỉ biết là nó vô cùng tương đại. Cần chủ nhân tự đi tìm hiểu. Như ý kim cô đồng đẳng cấp, SS chỉ số, A, 4000 đẹp, 2000 miêu tả, có tên khác là Đinh Hải Thần Châm là trụ chống biển của Long Hải Long Cung cho tới khi Tể Thiên Đại Thánh lấy đi. Vừa là một món thần khí vừa là một người bạn tri kỷ của Tôn Ngộ Không. Yêu cầu sức mạnh 2000, thể lực 1000 cân đầu vân đẳng cấp, SS chỉ số, nhanh nhẹn 3000 miêu tả, là một món quà do Bồ Tề lão sư, sư phụ đầu tiên của Tôn Ngô Không tặng cho. Có khả năng bay lượn trên không, lộn một vòng bay được 108000 dặm, lộn một vòng nữa lại có thể đi 108000 dặm nữa. Yêu cầu, nhanh nhẹn 150 Mỹ Hầu Vương ngũ hành chi giáp đẳng cấp, SS chỉ số, sức mạnh 1000 nhanh nhẹn, 1000 thể lực, 4000 trí lực, 1000 may mắn, 20 miêu tả, là một bộ giáp rất mạnh cho tới hiện tại vẫn không biết làm từ chất liệu gì nhưng được Tề Tiên Đại Thánh mang trên người khi đi đại phá thiên cung. Yêu cầu, sức mạnh 2000, thể lực 1000, nhanh nhẹn 500, trí lực 500 hiệu ứng đặc biệt, khi mang trên người đầy đủ 3 món thần trang của Tôn Ngộ Không sẽ tăng gấp đôi chỉ số cơ bản người sử dụng, kèm theo hiệu ứng Đại Thánh chi uy, thả ra một luồng uy áp thần thánh của Tôn Ngộ Không áp chế 2 lần thực lực của địch, gấp 4 nếu đối thủ mang sức mạnh dính dáng tới khi hít hà à à. Đọc xong tất cả Gạ Dẹt chỉ có thể hít một hơi khí lạnh, thứ làm cậu sợ không phải là 4 thứ đầu mà là bộ thần trang của Tôn Ngộ Không. Chả cần quan tâm là có đủ bộ hay không, chỉ cần có một trong 3 món thôi là ta cũng đủ bá rồi, còn chưa kể cái hiệu ứng khi phun bộ trang bị nữa chứ. Ngay sau đó Gạ Dẹt liền thất vọng khi nhớ lại mấy cái yêu cầu kia, cái chỉ số nào cũng từ 500 trở lên, nhưng ít nhất là còn cái cân đầu vân còn sử dụng được, chỉ cần cậu còn mua mấy đôi giày trong hệ thống sổ bảo. Nghĩ là làm cậu liền mở cửa hàng ra bắt đầu chọn, sau một hồi đắn đo suy nghĩ cậu lên tiếng, "Giả Trì cho anh mua đôi giày bằng nhá." Vâng, Giả Trì phất phất tay một cái, đôi giày từ đâu xuất hiện ra trước mặt Gạ Dẹt. Một đôi giày bóng loáng làm bằng bạc từ đầu tới cuối, nhưng không hề mất thẩm mỹ và sự tao nhã mà còn được điêu khắc một hình mặt trăng nhỏ trên mũi giày khiến nó giống như mặt trăng vậy. Bấm vào gắn trang bị, Gạ Dẹt đứng lên mở bảng thông tin ra coi lại một lần nữa, thông tin cá nhân tinh linh, cờ xạ dị xì giả trị danh hiệu, lần đầu giết người tên, mỏ kỳ dê Gạ Dẹt tuổi, 15 level, 9 chức nghiệp, xạ thủ, sơ quy tân thủ 9800, 1000 HP, 1650, 1650 MP, 1200, 1200, 300-400 đẹp, 330 sức mạnh, 130 thể lực, 150-15 nhanh nhẹn, 160 trí lực, 110-10 may mắn, 20 tinh thần lực, 22 thể chất, tiên nhân chi thể huyết mạch, long huyết, 1, công pháp, thần long luyện thể quyết. Tầng 3. 1000, 50000, kỹ năng, thiên phú xạ thủ, trung cấp 1000, 1000, gió xét thuật, trung cấp 0, 1000, luyện kim thuật, sơ cấp 200, 5000, lục tức, đầy đủ sơ cấp 1500, 5000, phóng giao, cao cấp 0, 2000, vật phẩm, lạc long súng, cân đổ vân, như ý kim cô đồng Mỹ Hầu Vương ngũ hành chi giáp bản đồ kho báo bí ẩn, đệ bức phở in tờ dô bức đếch, tẩy thủy đan, dịch cân đan 20 bình HP, MP rút thưởng, không nhiệm vụ chính tuyến, SSS trở thành người mạnh nhất của thế giới hoàn tỷ hệ sở miêu tả, dưới sự hỗ trợ của hệ thống, ký chủ hay trở thành người mạnh nhất thế giới hoàn tỷ hệ sơ, chỉ cần mạnh nhất về LV là hoàn thành, phần thưởng, một phiếu xuyên không tự do, hai phần thưởng ngẫu nhiên, dựa theo trình độ hoàn thành mà cung cấp, 1 triệu điểm năng lượng, 1 tỷ ép trừng phạt, hệ thống rời khỏi ký chủ, tự lựa chọn một chủ nhân mới thích hợp hơn thời hạn, vô thời hạn nhiệm vụ cuối cùng, SSS trở thành miêu tả, đến đại lục tu luyện 100 cấp tìm. Phần thưởng, trừng phạt, xóa vĩnh viễn sự tồn tại của ký chủ thời hạn. Vô thời hạn. Đang lúc Gạ Dẹt còn xem thông tin, một bên Giả Trì túm túm áo của Gạ Dẹt nói, anh Gạ Dẹt ơi, ở ngoài hiện thực đang có người kêu anh kìa. Ồ vậy à, cảm ơn em Giả Trì, giờ anh đi ra nhà tối lại gặp. Vâng, chưa kịp nghe xong câu trả lời của Giả Trì, Gạ Dẹt đã biến mất khỏi không gian hệ thống. Chỉ để lại một bên Giả Trì làm mặt bánh bao hừ nói, hừ, anh Gạ Dẹt lại đi rồi, cuối cùng mình lại phải ngồi đây chơi một mình. A chán quá, khoảng cách ở hiện thực, gạt đang đứng cạnh giường gạ dẹt lắc lắc cậu bảo, "Ế gạ dẹt ta tới tổng bộ rồi dậy đi." Gạ dẹt từ từ mở mắt ngáp một cái hỏi, "Ủa cháu tưởng ai mới tới chứ?" "Hạ hạ tại có việc gấp nên sen gỗ cụ bảo ta tăng tốc về sớm nên hiện giờ đã tới rồi." "Đi rửa mặt đi rồi ta đưa cháu đi gặp hắn đừng." Gạ dẹt đứng dậy rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi cậu mở cửa phòng đi lên bong tàu và cậu đã choáng khi thấy cảnh xung quanh. Trước mắt gạ dẹt xuất hiện một thành phố đầy phồn hoa và tấp nập, sau lưng thành phố ấy chính là một lâu đài cỡ lớn viết chữ chính nghĩa. Nhìn kỹ lại thì cậu thấy thành phố này được xây theo hình mặt trăng khuyết bao quanh là đầy bến cảng với những chiếc thuyền treo cờ hải quân. Đột nhiên gạ dẹt nết miệng lên cười và nói nhỏ, "Ta tới rồi tổng bộ hải quân, mạ gì nệ phỏ cầu thà, vô tin, lại ít, đề cử." Chương 18, sen gỗ cụ người đăng, trồ sụp tợ sói 123 thuyền của gặp đi tới nơi chỉ có thuyền những người có chức phó đô đốc mới có thể neo đậu, thấy bờ càng ngày càng gần trước mắt gặp lên tiếng, "Đi thôi gạ dẹt, nhớ theo sát ta nếu mà bị lạc ở nơi này thì lúc đó ta không biết cháu sẽ bị gì đâu." Vâng, sau vài lần đi thẳng rồi rẻ gặp đưa gạ dẹt tới một căn phòng từ ngoài đã truyền cho ta một cảm giác uy nghiêm, áp bách khiến cho cậu dần thở nặng hơn tí. Gõ gõ cửa phòng ba lần bên trong truyền ra tiếng nói, "Mời vào." Nghe được câu trả lời gạ đẩy cửa cười hạ hạ mở lời, "Gạ hạ hạ, sen gỗ cụ lâu rồi không gặp ông nhỉ, khoảng 5 năm đi. Chính xác là 5 năm 2 tháng 20 ngày, mà ông hay quá nhỉ. Bỏ cái tổng bộ này đi huấn luyện thằng cháu ông tận 5 năm rồi đã thế còn tự ý sắp xếp nó vào đội tàu của ông nữa chứ. Nếu mà tôi không phát hiện thì chắc chuyện này sẽ đi ngòi lên cả rồi, dù là bằng hữu nhưng ông phải nghĩ cho tôi nữa chứ gạ." "Ha ha, là bạn bè mà ông làm gì to chuyện thế, và lại thằng nhóc đã nắm sơ bộ được lục thức chỉ trong 8 tháng thôi đó. Phá kỷ lục mà tên tóc xoăn bên chính phủ chí luôn. Mà trước khi rời đảo nó còn kích hoạt được hạ kỳ quan sát nước cơ. Nếu ta bồi dưỡng kỹ lưỡng thì nó có khi là một trong ba đô đốc đời kế tiếp đấy." "Hửm, vậy à?" Têu thằng nhóc vào đi gạ dẹt đẩy cửa đi vào lên tiếng chào hỏi, "Cháu chào ông sen gỗ cụ ạ, cháu nghe ông hay kể về ông. Nay là lần đầu gặp mặt xin lượng thứ cho cháu vì không mang theo quà ạ." Sen gỗ cụ chứng kiến gạ dẹt bồi hồi trong lòng nghĩ, sao mang cùng một dòng máu mà thằng nhóc này lịch sự lễ phép xa tên ông nội chết tiệt của hắn nhỉ. Nhưng ông bình tĩnh trả lời, "Không sao đâu, chắc cháu đã nghe việc ta và ông cháu nói nãy giờ rồi nhỉ." "Vâng," gạ dẹt đáp, "ừm, đã nhóc nghe rồi, vậy thì ta nói thẳng hiện tại có rất nhiều người muốn gia nhập vào cái vị trí đó trong hạm đội của ông cháu nhưng không được. Còn cháu thì được ông nội cháu xếp vào nên." Sen gỗ cụ còn chưa nói xong gạ dẹt lên tiếng nói, "Vậy ý ông là cháu cần dùng thực lực chứng minh mình có thể đảm nhiệm được nó đúng chứ?" "Ừm, cháu hiểu nhanh đấy. Vì thế cháu muốn làm như thế nào đây?" "Đơn giản thôi, cứ dùng kế giết gà dọa khỉ đi." "Hừm, là sao nói ta nghe nào?" Gạ dẹt bắt đầu thuật lại kế hoạch cho sen gỗ cụ và gặp nghe. Trong phòng dần trở nên yên tĩnh thì tiếng cười khàn khàn bắt đầu truyền ra. Một kế hoạch bá đạo đã được sắp đặt cho bữa lễ lấy quân hàm của gạ dẹt và điều thú vị sắp diễn ra. Khoảng cách tối hôm đó sau một ngày được gặp dẫn đi tham quan tổng bộ, gạ dẹt đi tới căn phòng do sen gỗ cụ cấp để ở tạm, như thường ngày lên giường nằm nhắm mắt lại vào trong không gian hệ thống. Vừa xuất hiện bên tai đã truyền tới một giọng nói trong suốt đầy phần nhõng nhẽo của gia trị, "Anh gạ dẹt sao giờ anh mới tới vậy? Anh bỏ gia trị ở đây chơi một mình chẳng quá. Hạ hạ giờ anh đâu còn cách khác đâu, chờ vài ngày nữa anh nhậm chức xong rồi anh sẽ mua nhiều kẹo cho em ăn ok." "Ý a y có kẹo ăn." Trong lúc gia trị còn đang vui vẻ vì sắp có kẹo thì gạ dẹt đi tới nơi để những món đồ mà cậu đã quay chúng ngày hôm qua. Sau một hồi lục lọi cuối cùng gạ dẹt lấy ra hai viên đan dược tràn ngập mùi hương của hoa cỏ và các tài liệu trong nó. Tất nhiên đây chính là tẩy tủy đan và dịch cân đan. Gạ dẹt rất đắn đo khi không biết có nên ăn hai viên đan này không. Khi gạ dẹt còn đang phân vân thì giọng khuyên bảo của gia trị chuyển tới, "Nếu anh muốn sử dụng thì em nghĩ anh nên dùng tẩy tủy đan trước đi anh gạ dẹt. Theo hệ thống phân tích thì thiên phú trong việc tu luyện của anh không được tốt lắm, nếu so sánh chung với bộ ba ạ sở xạ bôn phì thì anh kém tốc độ tu luyện bình thường của họ lần lượt là gấp 4, gấp 2 và gấp 6. Nhưng nếu anh tẩy tủy đan vào thì anh sẽ đuổi kịp hay thậm chí là vượt qua họ về mặt thiên phú, dù vậy vẫn rõ ràng lắm do cơ thể mỗi người khác nhau nên khi phục dụng sẽ ra con số khác nhau. Dù vậy nhưng em xin đảm bảo là anh chỉ có bằng hoặc hơn bộ ba chứ không kém hơn được." Nghe thấy thế thì gạ dẹt cũng không ngạc nhiên mấy vì chẳng bao giờ cậu nghĩ là mình sẽ mạnh hơn về phương diện tiên phú so với bộ ba AL, nhất là với vì khi trên người cậu là quần sáng của nhân vật chính đầy bờ UFF. Nhưng hiện nay đã có tẩy tùy đan rồi thì cậu chẳng ngại nữa, vì ai mà chẳng biết một viên đan dược này thôi thậm chí còn mạnh gấp đôi cái hào quang của nhân vật chính kia. Đây chính là thần dược mà đi đâu ai cũng muốn nha. Chỉ cần ở thế giới có khả năng tu luyện được thì nó như là truyền thuyết, a cũng chẳng ngao khi mấy chuyện tiểu thuyết viết một thằng phế vật ăn vào tẩy tủy đan xong trở thành một tên siêu cấp thiên tài. Đã giả trí gợi ý rồi thì gạ dẹt cũng không ngại nữa mà nuốt trọn viên đan dược vào mồm. Một giây sau người cậu bắt đầu trở nên đau nhức, càng ngày nó càng đau. Kiếp trước gạ dẹt từng đọc tiểu thuyết nên cậu đã có chuẩn bị tâm lý sau khi ăn nhưng cơn đau vẫn làm cậu như muốn tan vỡ ra từng mảnh. Cậu cảm thấy thân thể mình giống như bị người lấy búa đập nát ra, xong rồi lại nối liền lại, rồi lại đập nát cứ như một vòng tuần hoàn vậy. Áo và khuôn mặt gạ dẹt giống như tấm bằng mồ hôi vậy, ướt nhẹp và chật vật không phải nói. Nhiều lúc cơn đau làm cậu muốn gục ngã nhưng gạ dẹt vẫn cắn răng thậm chí là cắn vào tay mình để giúp cậu thanh tĩnh lại. Một tiếng sau, cơn đau bắt đầu dịu dần rồi biến mất thay vào đó là những cô năng lượng mát mẻ truyền khắp người gạ dẹt. Cơn đau biến mất gạ dẹt thở dài ra một hơi nằm gục trên một vũng nước chứa đầy mồ hôi do cậu đổ ra khi nãy mà ngủ. Khoảng cách sáng hôm sau, mở mắt ra gạ dẹt nghe được một cỗ mùi hăng truyền thẳng lên não khiến cậu chưa đi giữa mặt mà đã tỉnh ngủ hẳn luôn. Khỏi nói cậu cũng biết đó là những tạp chất trong cơ thể tích tụ lâu ngày thông qua việc tẩy kinh phạt tủy ngày hôm qua mà được đào thải ra ngoài đống lại trên da. Vội chạy vào phòng tắm, tắm thật sạch sẽ và mát mẻ để làm sạch mấy thứ dơ bẩn đó. Gạ Dẹt lau khô người và soi gương, gạ Dẹt chỉ có thể cười khổ. Ở thế giới này đen đã là chuyện khó rồi mà giờ cậu tẩy tủy xong da thịt cậu càng trắng bóng mịn màng hơn, khiến cậu không biết da thịt này có thật là của mình hay không nữa. Bỏ qua mấy chuyện đó, gạ Dẹt mặc lên bộ quần áo thể thao được chuẩn bị sẵn rồi đi vào bếp làm đồ ăn sáng. Phải nói hải quân có được đãi ngộ cực kỳ tốt khi chỉ là phòng ở tạm thôi mà thậm chí còn dư sức để gạ Dẹt làm cả một bàn tiệc 12 món nước cơ. Ăn sáng xong, gạ Dẹt đi chạy bộ, thứ mà nay đã giống như thói quen của cậu. Đang lúc chạy bộ, cậu gặp được một thứ hết sức thú vị. Câu thas, vô tít, là ít, đề cử. Hãy comment có văn hóa, nếu không thích thì bạn có thể thoát ra không đọc nữa, còn thích thì hãy ủng hộ nhiều hơn. Chương 19, khi nàng người đăng, trô sụp tợ sói 123, gạ Dẹt ngẩn người ngắm nhìn người thú vị kia. Đó là một cô gái mặc trên người một bộ đồ vest màu đỏ. Nàng có mái tóc màu hồng nhạt phối thêm làn da thì trắng như tuyết và một khí chất đầy lạnh lùng khiến nàng như một tảng băng sơn ngàn năm vậy. Cô như cảm thấy ánh mắt của gạ Dẹt đang nhìn mình, nhẹ nhếch miệng cười quay qua hỏi, "Ê nhóc nhìn đã chứ?" Nghe cô hỏi, gạ Dẹt giật mình mặt vô sỉ nói, "Ừm, nhìn đã lắm." "Ha ha, nhóc đi đâu thế, nơi đây không phải chỗ để chơi đâu, hẹn đi tập thể dục thôi, đừng để ý tới tôi." "Tạm biệt, đừng muốn tới thì tới đi thì đi à." Đứng lại đó, nói xong cô đạp sổ bay về hướng gạ Dẹt, bên kia gạ Dẹt chỉ đứng yên mỉm cười nhìn cô bay tới. Dầm chỉ thấy nơi mà gạ Dẹt đang đứng lúc trước xuất hiện một cái hố và cô gái còn cậu thì như vô biến mất. Cô gái tóc hồng đang quan sát xung quanh để tìm cậu thì nghe một giọng nói từ trên một tòa nhà gần đó truyền tới, "Ha ha, lại tá Hina, ta sẽ gặp lại sớm thôi." Tạm biệt nói xong, gạ Dẹt đạp sổ biến mất, chỉ còn để lại Hina đứng đó với tâm trạng tức tối. Nhìn bóng lưng biến mất đầy tiêu sái của tên nhóc mà mình mới gặp đó, Hina cau cau mày lại nghĩ gì đó, sau đó nhếch miệng lẩm bẩm, "Còn gặp lại sau cơ à, một chú nhóc thật thú vị." Khoảng cách trở về phòng sau chuyến chạy bộ đầy thú vị vừa rồi, gạ Dẹt trở vào phòng tắm mở nước lạnh đứng vừa vệ sinh cơ thể vừa nhớ lại có chuyện. Hoàn thì hệ sơ. Nhớ lại xong cậu cũng chẳng biết làm gì khác ngoài thở dài vì sang năm là cậu và Alfie đã 16 tuổi và cũng trong năm sau cốt truyện chính thức bắt đầu. Gạ Dẹt dự định cái biến một ít uy tích của cốt truyện nhưng ngẫm lại cũng thấy thôi đi, như thế mất vui lắm. Nhưng khi nhớ lại việc gạ Sở sẽ chết trong tay hạ kẹ đủ, gạ ủa Dẹt lại bỗng nhiên muốn được sức mạnh để cản lại việc đó. Dù sao thì cậu cũng là con người, ở chung với một con chó hay mèo vài ngày còn có cảm tình, nói chi đến việc chơi và sống chung với hạ Sở tận 3 năm khi còn bé. Nhưng gạ Dẹt cũng biết với thực lực hiện giờ của cậu cũng chả bỏ răng trước sức mạnh của hạ kẹ đủ nữa, nói chi tới cứu. Gạ Dẹt hiện giờ chỉ có để mặc cho số phận quyết định đi, vứt bỏ những suy nghĩ vừa rồi ra sau đầu, cậu tắt nước đi ra phòng tắm và mặc lên bộ quân phục được Sengoku bảo người chuyển tới khi cậu đi ra ngoài. Bộ đồ này được Gạ Dẹt nhờ Sengoku thiết kế khá giống với trang phục của Sở Mộc, nhưng khác là chiếc áo màu xanh lục giống màu tóc chứ không phải màu trắng như tên kia. Mặc xong xuôi, Gạ Dẹt chuẩn bị đi tới quảng trường nơi mà hôm nay sẽ làm lễ nhậm chức cũng như một vở kịch đầy hấp dẫn sắp diễn ra thì gạt mở cửa phòng đi vào. Ông mở miệng nói, "Sắp tới giờ rồi đấy, cháu chuẩn bị xong chưa? Có cần ta làm nóng người giúp không?" "Hạ hạ, cháu chuẩn bị xong từ lâu rồi, chỉ cần tới giờ thể hiện thôi mà ông nội cháu thấy ông thích đánh người của mình vào đó." "Hạ hạ, được rồi, đi thôi." Khoảng cách hôm nay là một ngày đặc biệt của Tổng bộ Hải quân, vì ngày này hàng năm chính là vừa là lễ tốt nghiệp của các hải quân trẻ được đào tạo trong trường hải quân, vừa là buổi lễ tổng kết công tích và nhậm chức mới của Hải quân Tổng bộ. Lúc này có hai người xuất hiện làm cho những người ở đây khá ngạc nhiên. Là hải quân ai không biết, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh anh hùng hải quân Mỏ Kỳ Dê gặp chứ, nhưng cho họ ngạc nhiên là cậu nhóc đứng kế bên ông cơ. Chú nhóc vừa xuất hiện đã làm biết bao nhiêu nữ hải quân trầm mê với cậu rồi. Cậu nhóc mặc trên người chiếc áo màu xanh lục hở ngực cùng màu tóc, làm lộ ra từng tảng mũi bụng và cơ ngực đầy mãn lì và hoàn hảo. Khuôn mặt hoàn mỹ kết hợp thêm một vết sẹo bên mắt trái làm cho khí tức lạnh lẽo tỏa ra từ trên người cậu càng lạnh hơn nữa. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta, Mỏ Kỳ Dê Gạ Dẹt. Việc cậu tỏa ra sự lạnh lùng như vậy vì những kẻ đang đánh giá cậu từ đằng xa kia sắp là kẻ địch trong chốc lát nữa, nên cậu không muốn lộ ra điểm yếu của mình cho họ. Gạt tới ghế của ông và ngồi xuống, còn Gạ Dẹt chỉ lãnh đạm đứng kế bên ông. Lúc này Sengoku bắt đầu lên sân khấu nghiêm túc phát biểu, "Hôm nay như thường lệ mọi năm là ngày tốt nghiệp của Học viện Hải quân và phân thưởng công tích cũng như nhậm chức mới hàng năm. Ta nguyên soái Hải quân Sengoku xin tuyên bố bắt đầu mời ngài hiệu trưởng Tụ Sở Dịch lên đọc danh sách tốt nghiệp." Buổi lễ bắt đầu một cách rất an tường như mọi năm, cho tới lúc Sengoku đứng lên đọc tên những người được nhậm chức mới, tiếp theo ta sẽ đọc những người nhậm chức mới và hạm đội trực thuộc, Alet Đỏ gì trước đại tá. Hạm đội xiềng xích của thiếu tướng Hạ Dụt Hạ Lệ Tạ gì trước đại tá. Hạm đội kỳ lân của thiếu tướng Satobi. Mỏ Kỳ Dê Gạ Dẹt trước đại úy. Hạm đội chó săn của phó đô đốc. Gặp nghe cái tên Gạ Dẹt đầy mới lạ này, mọi người cùng một mặt nhìn nhau và câu hỏi hiện tại của họ lúc này là, tên Gạ Dẹt này là khắm nào thế? Đó giờ mới nghe nha mà sao hắn vào hạm đội của phó đô đốc Gặp được chứ? Ở đây ai cũng buồn bực cả vì vào được hạm đội Gặp giống như là một cách ngắn nhất để trở thành cường giả của hải quân, thử tưởng tượng nhé, bạn là thằng có thực lực chung chung vào được hạm đội của Gặp. Xong rồi sau đó do ăn ở tốt hay sao ấy vào được mắt xanh của Gặp, được ông chỉ điểm thậm chí là nhận là đồ đệ của ông. Tình huống này không phải không có. Thậm chí là xuất hiện thường xuyên ở tổng bộ luôn khi 2/3 vị cường giả có chức tướng trở lên đã từng được Gạt chỉ điểm mà thành. Cú Gian một trong 3 vị đô đốc mạnh nhất của các thời đại do hải quân đào tạo ra, từng lọt vào mắt xanh của Gạt hay thậm chí được ông nhận thành nửa cái đồ đệ để dạy bảo, nay đã trở thành đại danh đỉnh đỉnh đô đốc gạo kỳ gì a, vì thế nói vào được hạm đội của Gạt là cũng có nghĩa có cơ hội trở thành một vị tướng hay thậm chí là một vị đô đốc thời tiếp theo của hải quân. Do đó cái vị trí mà Gạt xếp cho Gạ Dẹt vào đã rất nhiều người ở đây cũng muốn vào. có người còn từng đút lót cấp trên xin gạt bổ nhiệm vào, nhưng lần nào ông cũng cười cho qua chuyện. A nay xuất hiện một thằng vô danh không có một tí danh tiếng nào mà được vào thẳng thì bố thằng éo nào chịu được. Lúc này có một người mang chức đại tá không nhịn được đứng lên hỏi, thưa nguyên soái Sen Goku, ở đây ai cũng nhắm vào cái vị trí cuối cùng đó trong hạm đội của phó đô đốc gặp mà phấn đấu mấy năm nay. Nhưng hôm nay ngài bổ nhiệm thẳng một tên vô danh tiểu tốt vào đó, chúng tôi hay nói tôi đi, không chấp nhận được. Vì vậy tôi xin ngài hãy hẹn tên gạ dẹt đó ra đây và luận bàn thử để xem hắn có xứng đáng vào cái ghế đó ngồi hay không được chứ ạ. Câu thật, vô tin, like, đề cử. Chương 20, chiến, 1, người đang, trổ xuống tợ sói 123 đúng tôi cũng vậy. Tôi muốn xem thực lực của tên gạ dẹt chó má đó như thế nào để ngồi vào cái vị trí đó. Đúng tôi nữa. Sen gỗ củ thấy cái tình cảnh này cũng chẳng ngạc nhiên mấy, vẻ mặt đầy chấn định vỗ xuống bục phát biểu. Dân toàn trường đang nhốn nháo như cái chợ đống nhiên tắt tiếng, ông mở miệng nói, hải quân chúng ta là tượng trưng cho chính nghĩa, bảo vệ nhân dân khắp nơi. Vì thế ta chỉ cần cường giả chứ không cần phế vật, đã các ngươi muốn biết thực lực của hắn vậy thì ta triển thôi. Sen gỗ cụ lấy từ trong túi ra một cái đồ điều khiển, ông nhấn vào một cái nút màu xanh lam trên đó. Cả quảng trường đang làm lễ bỗng nhiên rung lắc dữ dội, mặt đất xung quanh quảng trường tròn cũng dần tắt ra và nâng cao lên. Một hồi sau mọi thứ dần yên tĩnh lại, cái quảng trường làm lễ hồi nãy nay đã trở thành một sàn đấu kiểu chuẩn được bao quanh là bởi khán đài cao được che chở bởi những tấm kính rắn chắc được đặc chế kết hợp thêm bụi đá hải lâu. Lúc này Sen gỗ cụ lên tiếng hét, tất cả những ai không muốn tranh đấu thì có thể lên khán đài nhìn xem, còn lại thì vào vị trí chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Nói xong Sen gỗ cụ tiêu thất, vài giây sau ông xuất hiện tại bục cao nhất trên khán đài. Thấy thế mọi người cũng bắt đầu di chuyển, chỉ vài phút sau các khán đài được ngồi kín người. Sen gỗ cụ bắt đầu tuyên bố trận đấu, trận đầu tiên gạ dẹt VS xì tạ tạ rụt gạ dẹt lãnh đạo bước lên đài với một cây súng bắt chéo sau lưng, còn đối thủ của cậu thì là một tên to sát mặt đầy hung tợn. Cả hai vào vị trí chuẩn bị, Sen gỗ cụ hét, bắt đầu tên tạ tạ rụt kia nhìn về phía gạ dẹt mở miệng trầm trọng, nhóc con mày còn xanh lắm, để tao cho mày biết tranh giành vị trí này là một sai lầm lớn nhất của. Hắn còn chưa nói xong đống nhiên cả người hắn cảm thấy lạnh bước, còn tên nhóc hỉ mũi chưa sạch mà gã đang trêu chọc đã biến mất như chưa từng ở đó. Khi gã kịp biết được điều gì đã xảy ra thì mắt của gã đã trợn trắng, thắt thở ngã xuống. Cả đám người xem ngạc nhiên, họ ngạc nhiên vì đòn tấn công lén của gã dẹt cũng như tốc độ đạp sụt của cậu. Nhìn tên kia ngã xuống, Sen gỗ cụ cũng chẳng nể tình ra lệnh, người đâu dọn xác tên đó. Trận thứ nhì gã dẹt VSC ở xạ kỳ bắt đầu. Ở xạ kỳ bước lên đài cười khinh bỉ mở miệng nói, thằng nhóc mi chỉ giỏi khoảng đánh lén nhỉ, ta sẽ cho. Thấy thân ảnh của gạ dẹt biến mất như trận đấu trước, gã lui về sau hai bước sử dụng tay cái. Đúng lúc này gạ dẹt xuất hiện đấm vào cái khiên vô hình của gã rồi lộn ngược về sau để kéo giãn khoảng cách. Ở xạ kỳ mở miệng nói, thử một chiêu mà muốn làm hai lần à, không dễ đâu. Ngon thì chơi trực diện đi, bộ mi chỉ biết đánh lén thôi sao? Đổi lại hắn chỉ là một gạ dẹt lạnh lùng giơ chân lên đá vào không khí hét, dạng kỳ ạ cụ ô đã mạ hủ dịch kèn ba cái phi tiêu khí khổng lồ bay hướng tên ở xạ kỳ bay tới. Gã là một đại tá của hải quân hàng thật giá thật, nếu mà thua trong vài chiêu thì mất mặt lắm. Gã bình tĩnh đạp sổ dịch và gập thủ hướng sau lưng gạ dẹt bay tới, định dùng đầu gối nện vào mặt gạ dẹt để kết thúc trận đấu. Đúng lúc này tay của gạ dẹt giơ tay lên gộp lại thành một chiếc long chảo hướng đầu gối tên kia mà chụp tới mà hét, liên thức kẹt cả xì gẳng, long chảo thủ đúng, đây chính là chiêu thức xạ bộ dùng trong tương lai để đấu lại bù ghẹt trong hạt giờ dẹ dồ xạ. Gạ dẹt biết hiện tại mình chưa có hạ kỳ vũ trang nên chiêu này cậu dựa trên nền tảng tăng sự cứng rắn của chiêu kẹt kết hợp thêm tốc độ cùng lực tay siêu mạnh mà tạo ra. Chiêu thức này đã được gạ dẹt và gặp chỉnh sửa nhiều lần khi cậu còn trên đảo trọng lực, khiến lực sát thương hiện tại của nó khi không cần hạ kỳ vũ trang như trong cốt truyện cũng dư sức mà bóp nát sọ một con voi bình thường. Nhưng dù vậy chiêu thức này cũng không phải là hoàn mỹ, khi nó có cần rất nhiều lượng khí để sử dụng, ban đầu khi mới sáng tạo ra gạ dẹt mất khoảng 1/3 lượng khí để dùng nó mà đối chiến với gạt. Nhưng với trận chiến hôm nay thì gạ dẹt thấy cũng chẳng sao, vì hôm nay chính là ngày mà cái tên mỏ kỳ dê gạ dẹt của cậu được nổi danh, trở thành một hiện tượng, một thiên tài mới của lực lượng hải quân và chính phủ thế giới chứ không còn vô danh tiểu tốt như trước nữa. Để làm được điều đó gạ dẹt cần bung hết tất cả sức mạnh của mình ra, để cho tất cả tận mắt chứng kiến thực lực của mình. Trở lại trận đấu, gạ dẹt nắm vào cái đầu gối của ở xạ kỳ dùng để bóp. Phải thừa nhận ở xạ kỳ cũng rất khôn ngoan khi mặc dù bất ngờ trước đòn tấn công của cậu nhưng vẫn kịp thời gian mở UFF kẹt cài vào chân mình làm cậu cần mất nhiều sức hơn mới phá vỡ được lớp phòng ngự vừa vô hình của nó mà bóp nát xương đầu gối của ở xạ kỳ. Ở xạ kỳ đau đớn té xuống đất mà ôm vào cái đầu gối đang chảy đầy máu và vỡ vụn xương do chiêu thức vừa rồi của gạ dẹt gây ra. Sen gỗ cụ cũng khá ngạc nhiên trước thực lực của gạ dẹt, lúc trước hiểu biết của ông về cậu khá mơ hồ khi chỉ toàn nghe gặp thuật lại mà thôi. Sen gỗ cụ quay qua hỏi gặp người đang ở kề bên ông hỏi nhỏ, gặp, đứa cháu của ông nếu đánh giá thì thực lực hiện tại nó đang ở đâu? Gặp tao cao mày trả lời lại Sen gỗ cụ, cái này thì tôi cũng chẳng biết nữa. Dù chính tôi là người dạy nó nhưng nó chưa bao giờ tung ra hết thực lực thậm chí là lá bài tẩy của nó. Mỗi lần thực chiến với nó làm tôi khá nhớ tới thời còn trẻ, nó luôn đưa tôi đi hết thú vị này tới thú vị khác. Nhưng nếu đánh giá tổng thì chắc thực lực nó hiện tại cũng khoảng một vị thiếu tá đỉnh phong, đó là nếu không dùng cây súng sau lưng nó, còn dùng súng thì chắc lên tới thượng tá. Hả, ông nói sao cơ? Thằng nhóc là một tên xạ thủ á? Ừm, tôi chưa nói cho ông à. Nó có thể tính là nửa cái đồ đệ duy nhất cho tới hiện nay của tên thuyền phó bên bẹ mạn trong băng tóc đỏ đó, thậm chí hai tên xạ thủ còn lại của băng còn tự mình chỉ điểm nó vài lần trong việc tu luyện nước cơ. Đấy là theo thông tin tự tôi điều tra và xác nhận đấy. Nghe tới đây thì Sen gỗ cụ bắt đầu lâm vào trầm mặt, bởi vì ông hiểu để cho một tên phó thuyền trưởng của một trong tứ hoàng chỉ điểm đã là may mắn diễm phúc nhiều đời đối với người khác lắm rồi. Mà trong khi đó thằng nhóc gạ dẹt này lại là nửa cái học trò của bên mẹ mạn, không, thậm chí có thể tính là nửa cái học trò của bộ ba xạ thủ của băng tóc đỏ nữa, thì chắc chắn thằng nhóc này rất có tài trong việc làm xạ thủ. Nếu hiện tại ông có thể đưa nó làm trọng điểm bồi dưỡng thì gạ dẹt tát hẳn sẽ chiếm cứ một vị trí trong ba vị đô đốc của thế hệ sau. Như biết được suy nghĩ của Sengoku, gạ thở dài lên tiếng dặn dò, tôi biết là ông đang nghĩ gì nhưng hiện tại đừng nên áp dụng vào thằng nhóc. Nó còn khá trẻ, nếu mang trên người nó trọng trách và áp lực quá lớn thì chỉ làm hẹp đi con đường phát triển mai sau của nó thôi. Hãy để mặc cho số phận quyết định đi. Nghe lời khuyên nhủ của gạ, Sengoku nhẹ gật gật đầu, tôi hiểu. Dù vậy tôi vẫn sẽ đưa nó vào trọng điểm bồi dưỡng của hải quân, cũng như trong thầm lặng giúp đỡ những yêu cầu của nó nếu làm được. Ông thấy được chứ, gặp gạ hạ hạ bỏ nó qua một bên đi. Ta xem tiếp trận đấu đi, nó đang dần trở nên gay cơn đó. Gặp cười hạ hạ từ chối trả lời tiếp tục xem trận đấu. Biết là người bạn thân của mình không muốn trả lời nên đánh trống lảng, Sengoku cũng không bắt ép nữa mà đứng lên tuyên bố, do ở xạ kỳ bị trọng thương nên trận đấu này gạ sẽ thắng. Người đâu kiêng tên kia xuống chuẩn bị trận tiếp theo. Câu thas, vô tin, like, đề cử. Chương 21, chiến 2, người đăng. Trổ xuống tợ sói 123 ngày sau đó hàng loạt trận luận bàn của gạ dẹt và bọn cạnh tranh muốn lấy vị trí của cậu diễn ra. Sau 29 trận đấu từ sáng sớm đến gần xế chiều, người đối chiến càng ngày càng ít, chỉ còn lại tên cuối cùng. Khán giả hôm nay đã thấy được sự trâu bò của gạ dẹt khi cậu đánh từ sáng đến chiều không ngừng nghỉ, dù là một đối thủ chỉ trong chưa tới đầy 5 chiêu cậu đã giải quyết xong nhưng làm thế từ sáng đến chiều thì có mấy tên quái vật mới làm được. Thật sự thì gạ dẹt đã mệt rã rời nhưng cậu còn đứng và đấu được do một phần là ý chí kiên định, phần còn lại những bài tập của gạ khi còn trên đảo trọng lực luyện tập. Đến hôm nay gạ dẹt mới biết mình phải thầm cảm ơn gặp vì những bài tập đó. Thấy chỉ còn một đối thủ cuối cùng, Sengoku quát lớn tuyên bố, trận đấu tiếp theo và cũng là cuối cùng, gạ dẹt VS chủ. Mọi người nghe tới danh tự chủ đó bắt đầu xôn xao bàn tán, cái gì ngài Sengoku nói chủ á, mãnh hổ chủ hạ. Thôi tội nghiệp cho tên nhóc đó rồi, tôi nghe nói chủ đã từng đi tiêu diệt một hạm đội thuyền của một băng hải tặc được truy nã 100 triệu một mình đó, cái đó là tin tức cũ. Rồi tin tôi vừa mới nhận được là hắn vừa trở về tổng bộ hôm qua sau khi một mình tiêu diệt một tên hải tặc giá truy nã 200 triệu bẹ gì nữa cơ. Kẻ tên trùm mà mọi người nhắc đến đó bước lên sàn đấu một cách đầy tự tin, thậm chí là tự ngạo. Hắn mở miệng nói với gạ dẹt, hy vọng mi không để ta thất vọng gạ dẹt à, bởi vì ta sắp cho mi biết thứ gì là sức mạnh thực sự. Gạ dẹt nhếch miệng cười trả lời, ta nghe câu nói nhiều lần rồi lắm rồi đó mà chưa kẻ nào còn đứng trước mặt ta cả. Hạ hạ nói nhiều làm gì, đánh thôi. Nói xong gạ biến mất, một giây sau trùm xuất hiện và nện một đấm vào bụng gạ dẹt. Bị ăn một đấm bất ngờ, gạ dẹt bay thẳng ra sau tận 10m và vào tường rầm. Bụi bay tung tóe, gạ dẹt đi từ trong đám bụi ra, trên khóe miệng chảy xuống một đường máu màu đỏ. Cậu vội lấy tay lau đi, đạp sụt bay về hướng đối thủ. Ngay khi gạ dẹt vừa xuất hiện, tên kia rất nhẹ nhàng nâng tay tung một quyền thẳng vào bụng cậu một lần nữa, và y như cũ gạ dẹt lại bay thẳng vào tường. Tên kia mặt nhàm chán nói, thường cũng chẳng vui mấy, mi mệt rồi à? Vậy thôi để ta kết thúc chuỗi liên thắng của mi nhé. Gạ dẹt gượng người dậy, cắn răng lấy tay sờ sờ nhẹ cây súng sau lưng, tự hỏi mình thật sự phải dùng tới nó sao? Đột nhiên tên chủ người nổi lên sát khí, cả người hắn bỗng nhiên mọc đầy lông theo làn sen kẽ màu đen và sáng, còn tay hắn dần mọc ra những móng vuốt bén nhọn, đầu biến thành một cái đầu gọn. Gạ dẹt ngạc nhiên với việc đang xảy ra ở trước mắt mình, bởi vì bây giờ tên chủ khi biến hình xong nhìn khá giống nhân vật sẹn lòng trong game vợ Louis mà cậu rất yêu thích khi còn nhỏ ở kiếp trước. Tên chủ mở cái miệng cọp đầy răng nanh nói, giờ ta sẽ sử dụng cái sức mạnh này, sức mạnh mà khiến ta có biệt danh mánh hổ này, để kết liêu trôi thắng của mi nhé mọc kỳ. Dê. Gạ dẹt. Hắn nhấn mạnh tên gạ dẹt bằng cách thả ra cái sát khí mà hắn đã giết hàng trăm hàng ngàn người lúc đi làm nhiệm vụ. Gã đạp sổ tấn công gạ dẹt, ngay chưa đầy một giây sau gã đã xuất hiện chảo xuống gạ dẹt. Gạ dẹt cũng không chậm sử kẹt tạo ra một lớp chắn chặn lại cái ma chảo đang hướng về phía mình, hai luồng cường lực va chạm vào nhau làm cho cả hai bay ra sau một khoảng. Nhưng còn chưa kịp đáp đất, gạ dẹt đã nhìn thấy chùm đạp sổ bay về phía trên đỉnh đầu cậu lần nữa. Lần này thì gạ dẹt không đỡ kịp đã ăn phải một cú đá bên mạng sườn mà bay vào một góc tường trong võ đài rồi nằm gục ở đó. Một hồi sau, gạ dẹt đứng lên trong khi vẫn còn lấy tay ôm bên hông nơi vừa bị trên chùm đá. Theo tính toán từ giả trị thì cú đá vừa rồi đã làm gãy ba cái xương sườn của cậu cũng như làm lệch nhẹ lục phủ ngũ tạng ra khỏi vị trí ban đầu của nó. Nếu tối hôm trước cậu không có tẩy kinh phạt tủy qua và tác dụng của tầng 3 công pháp thần long luyện thể quyết phụ trợ thì chắc cú vừa rồi đã làm cậu đi gặp sáng thế thần lần nữa rồi. Thấy gạ dẹt còn đứng lên được sau cú đá vừa rồi, chủ ngạc nhiên cười lạnh hỏi, ồ ra, mi còn sống à? Làm ta khá ngạc nhiên đấy. Để ta xem mi còn sống lần nữa không nhé. Nói xong hắn lại cúi thấp người xuống để hạ trong tâm đạp sổ dính, nhưng lần này khác lần trước là hắn không còn để gạ dẹt theo kịp tốc độ nữa. Ngay khi vừa xuất hiện và tấn công, hắn lại sử dụng sổ một lần nữa để thay đổi vị trí và chảo vào người cậu. Lúc đầu gạ dẹt còn sử dụng tẹt cái đỡ được, nhưng khi đòn tấn công càng ngày càng nhanh thì cậu chỉ có thể đưa người mà đỡ thôi. Tốc độ của chùm càng nhanh thì vết thương và máu chảy trên người của gạ dẹt cũng càng nhiều. Cuối cùng khi chùm ngừng lại thì nơi gạ dẹt đang đứng đó đã thành một vũng máu lớn. Khán giả cũng như chùm khá ngạc nhiên tại sao gạ dẹt còn đứng tới hiện tại. Ngay lúc này thì chân của gạ dẹt ngày càng hạ thấp xuống dần, thậm chí là chỉ còn vài cm nữa thì cậu sẽ quỳ hẳn trên mặt đất. Tình trạng thật của gạ dẹt không hề ổn chút nào, hiện tại cậu đã tiến sát đến bờ danh sinh tử, thậm chí là cậu còn lờ mờ cảm nhận được một cánh cổng hình thù kỳ dị bị bao bọc bởi lửa dần hiện ra trước mắt cậu. Gạ dẹt hiện tại cảm thấy mình thật ngu xuẩn cùng không cam lòng. Ngu xuẩn là do cậu lấy trình độ của mấy tên tùy bắp đánh với cậu trước trận của chùm. Khi thắng liên tiếp nhiều trận như vậy, gạ dẹt đã sẵn sinh ra sự tự phụ khiến cậu khinh địch điều mà chỉ có mấy tên ngu xuẩn mới làm với kẻ thù của mình. Còn không cam lòng là do cậu thấy mình đã bỏ rất rất nhiều, thậm chí cả một lần tuổi thơ nữa chỉ để mong muốn mình trở thành cường giả, trở thành chí tôn, đứng trên đỉnh cao, vượt qua bao kẻ khác. Nhưng đổi lại cho cậu chỉ là một lần sắp chết nữa do sự tự phụ ngu ngốc đến từ chính bản thân mình. Nếu có một cơ hội nữa, cậu sẽ không tự phụ ngu ngốc nữa, sẽ trở thành một tên chí tôn, thậm chí vượt qua sáng thế thần, để không kẻ nào có thể nắm vận mệnh của mình đi đùa giỡn, thành một con cờ trong tay kẻ khác. Trở lại hiện thực, khi chân thứ nhì của cậu gần tiếp đất thì nó trở nên cứng đờ, đôi chân đang hạ xuống dần kia đang nâng cao lên. Thẳng đến khi nó đứng thẳng thì bầu trời đang đỏ rực trong ánh hoàng hôn, đột nhiên trở nên tối hù mây rông khắp nơi, sét giật đùng đùng, đang trên cao xem xét trận đấu gặp và sen gỗ cụ ngạc nhiên nhìn thời tiết đông chuyển biến thất thường tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Lúc này đang đứng đó, người đầy máu gà dẹt đột nhiên hồi phục một cách nhanh chóng, không, nói đúng là vết thương và máu chảy ra từ trong cơ thể cậu bắt đầu chảy ngược lại vào. Khí thế của gà dẹt ngày càng tăng, thậm chí nó còn bắt đầu áp đảo luôn cả khí thế của các phó đô đốc đang thả ra ở nơi đây, một luồng năng lượng kỳ lạ từ trong cơ thể cậu phóng thích ra ngoài. Cả đám người ở đây bao gồm cả chủng đang ngạc nhiên đứng xem cử động của gã dẹt và thời tiết dị động một cách kỳ lạ này, bỗng cảm nhận một áp bách đập vào cơ thể họ làm họ thấy choáng váng mà ngất đi, thậm chí là phó đô đốc cũng không ngoại lệ. Lúc này từ trên trời ba người đạp không đáp xuống đài cao nơi mà gặp và sen gỗ cụ đang ngồi, họ mặc trên người vest theo ba màu khác nhau lần lượt là đỏ, trắng và vàng. Người mặc vest trắng lên tiếng hỏi sen gỗ cụ, chuyện gì đã và đang xảy ra vậy thưa phó đô đốc gặp và nguyên soái sen gỗ cụ? Cái khí thế áp bách đang truyền trong không khí này sao bỗng nhiên càng ngày càng mạnh vậy? Đúng thế, làm ta đang nghỉ ngơi cũng thấy khó chịu. Người áo vàng nhíu môi nói, là tên hải tặc nào tấn công sao? Ta phải triệu tập quân đội bắt những tên chết tiệt đó lại ngay. Tên áo đỏ nghiến răng nghiến lợi nói, đúng, nếu là fan của hắn thì hệ sở thì bạn sẽ nhận ra họ ngay. Ba người họ là ba vị đô đốc của hải quân lần lượt từ trái sang phải, A Ảo Kỳ Di, A Kẻ Nủ và Kỳ Dị. Ba người bọn họ đều có ngạo khí của cường giả trong người nên rất ít khi xuất hiện trừ khi những chiến dịch lớn hay gì đó. Vậy mà điều xảy ra hôm nay làm họ, những cường giả có thể tính là trên đỉnh cao cũng phải thấy khó chịu và áp bức, khiến họ bỏ qua ngạo khí của mình mà xuất hiện. Ngay lúc sen gỗ cụ định mở miệng giải thích thì một tia sét từ trên không đánh xuống, nó không nhắm ai trong năm vị siêu cấp cường giả của hải quân mà chỉ tập trung vào gã dẹt, như sợ nếu không diệt được cậu là sẽ gây ra thiên địa dị biến ấy. Rầm, sét sét ào ào sét. Tia sét vừa hết đang đứng như trời trồng ở đó gã dẹt, người vừa mới đón xong cú sét đánh vừa rồi bắt đầu trở nên dị dạng. Cậu ngửa mặt lên nhìn trời mà cười lạnh, cậu mở miệng hô hào như xả ra cơn tức của mình, ngay cả cái thiên địa bé tí này cũng muốn cản bước ta sao? Được hay lắm, tới đi, đánh nhiều tia sét vào, nhớ là mạnh lên. Nếu ta mà còn sống thì cái thiên địa này nhất định sẽ do chính tay ta diệt. Nghe lời nói như cuồng vọng của gã dẹt, năm vị tướng của hải quân mặt biến sắc, thậm chí cả thiên địa cũng biến sắc theo. Trời đã đen nay lại càng đen hơn khi gió và sét càng ngày càng mạnh lên, khí thế áp bách giống như bầu trời cũng càng ngày càng cường đại. Một tia sét đánh xuống rồi lại một tia nữa. Đổi lại chỉ là một gã dẹt đầy điên cuồng cũng như sự cắn răng chịu đựng. Xa xa bốn vị cường giả chỉ có thể hít một hơi thật sâu mà quan sát chứ không dám lại gần gã dẹt vì sợ nằm cũng trúng đạn, chỉ có gặp là lòng đau như cắt nhìn sự chịu đựng đầy thống khổ của cháu trai mình. Câu đề cử. Bố tin, lại yên. Chương 22, hạ sổ củ hạ kỳ người đăng, trổ sổ tợ sói 123 bình minh bắt đầu ló dạng sau một buổi tối đầy yên tĩnh. Trong một căn phòng bệnh nào đó có một đứa nhóc người bị băng bó trắng từ cổ tới tận chân, chỉ còn để lại mái tóc màu xanh lục và khuôn mặt đầy tinh xảo cùng vết sẹo bên mắt trái của cậu. Lúc này cậu nhóc mở mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh đang định lên tiếng hỏi xem thì một giọng nói khàn khàn vang lên, hạ hạ gà dẹt, cháu tỉnh rồi hả? Đúng, đây là nhân vật chính của chúng ta mỏ kỳ dê gà dẹt, đang lo lắng nhưng khi nghe giọng nói kia cậu cũng yên lòng hơn nhiều. Người cất giọng nói không ai khác chính là ông nội cậu Mỏ Kỳ Dê gặp cậu lên tiếng hỏi, cháu đã ngủ bao nhiêu lâu rồi vậy ông nội? Gạ hạ hạ, chẳng lâu lắm, khoảng một tuần thôi à, mà cháu làm ta khá ngạc nhiên khi kích hoạt được thứ đó đấy. Gạ dẹt à, nghe lời nói của gặp cậu chỉ biết cười khổ vì thứ đó mà ông nói không là gì khác chính là thứ mà trong triệu người chỉ một mới có và cũng là một trong ba sắc màu hạ kỳ, hạ sổ củ hạ kỳ. Gạ dẹt cũng khá ngạc nhiên khi mình kích hoạt nó thành công, lúc đó ý niệm chiếm duy nhất trong đầu cậu chính là không cam lòng cũng như tức giận. Cậu chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn tất cả. Là chí tôn trong chí tôn, đủ khả năng để tự chính tay mình nắm vận mệnh của mình chứ không phải là đối thủ của cậu. Tính đến hiện tại thì gã dẹt cũng đã hoàn thành mở ra hai trong tam sát hạ kỳ rồi, lần lượt là hạ kỳ quan sát và hạ kỳ bá vương. Dù đã mở ra thành công không có nghĩa là cậu có thể thành thục tự do mà muốn dùng hay không dùng tùy ý, đây cũng là một trong những lý do khiến cho gã dẹt không thể sử dụng hạ kỳ quan sát trong trận đấu với chùm. Nhưng mà ngẫm lại thì cậu có lẽ sẽ chẳng kích hoạt được hạ kỳ bá vương nếu dùng thuần thục hạ kỳ quan sát rồi nhỉ. Bỏ qua mấy thứ đó, gã dẹt cũng thu được rất nhiều thứ trong những trận đấu ngày hôm qua, nhất là kinh nghiệm thực chiến, thứ mà cậu đang yếu nhất trong tổng thực lực. Gã dẹt định xuống giường đi tập luyện thì gặp đã cốc vào đầu cậu một chục cái mặt dữ tợn cảnh cáo cậu không được rời giường cho tới cơ thể lành lặn trở lại. Cảm nhận được sự lo lắng và yêu thương của gã dẹt trong lòng một trận ấm áp. Gặp lo lắng cho cậu cũng đúng thôi, vì trước khi ngất xỉu cậu đã đón đỡ tận 8 đạo lôi xét cơ mà, đạo sau luôn luôn mạnh gấp mấy lần đạo trước, dù cho cơ thể có trâu bò cũng chẳng đứng dậy nổi, chớ nói chi còn khá nhỏ gã dẹt. Ở trận lôi xét cuối cùng cũng là đạo lôi xét thứ 9, gã dẹt có lẽ cũng chả sống được rồi nếu không có gặp ra cản hộ cậu. Mặc dù nằm nghỉ rất là khó chịu nhưng gã dẹt vẫn nghe lời ông cậu, san tiện cậu lấy cái thời gian nằm nghỉ ngơi này để tẩm bổ lại cả thể chất lẫn tinh thần đang mệt mỏi luôn. Nói chuyện ngoài lề một hồi với gặp cậu lên tiếng xin phép, ông nội, bây giờ cháu cũng đã coi như trưởng thành rồi, không còn nhỏ nữa. Và lại điều cháu còn thiếu hiện tại sau bao năm luyện tập đó chính là kinh nghiệm chinh chiến cũng kinh nghiệm đối mặt với sinh tử, nên sau khi lành lặn cháu muốn xin ông cho cháu một mình ra khơi hửng, đã cháu nhận ra điểm yếu của mình rồi thì ta cũng không cản. Để ta đi kêu người chuẩn bị đội tàu cho cháu. Không, không, ông nội ông hiểu sai ý cháu rồi. Cháu muốn là chân chính đi một mình ra khơi chứ không phải đi cùng một đội tàu. Gã Dẹt thấy ông hiểu sai nên giải thích nhưng điều đó là không được, và lại với thực lực của cháu hiện nay mà muốn như thế thì. Ông ngạc nhiên không mấy đồng ý giải thích với gã Dẹt, chỉ có điều là cậu lập tức ngắt lời ông ánh mắt đầy kiên định nói, không cháu sẽ làm được, xin ông đáp ứng cháu đi. Còn không cháu thể danh dự với ông nhé, nếu mà gặp địch nhân quá mạnh cháu sẽ không tự ngạo mà đi đối chiến, không làm sai, không ăn hiếp kẻ yếu bợ lạ rồi đừng thế nữa. Ta cho là được chứ gì. Nghe mấy lời thề thốt của thằng cháu mình gặp cũng chỉ có thể thở dài đồng ý. Thấy gặp đáp ứng, gã Dẹt vui muốn nhảy cẫng lên nhưng nhớ lại mình còn bị thương thì cậu dập tắt ngay cái ý định đó. Cả hai trò chuyện tới tận trưa thì gặp chào tạm biệt gã Dẹt đi ra khỏi phòng bệnh. Gặp đi không bao lâu gã Dẹt thấy cũng chán liền nằm xuống nhắm mắt tiến vào không gian hệ thống. Giả trì danh trở lại rồi này á anh gã Dẹt, anh khỏe rồi hả? Ừm anh đỡ rồi, cho lành vết thương thì anh sẽ ra khơi vậy chúc mừng anh nhé. Hạ hạ có gì đâu mà chúc với chả mừng. Cho anh xem thông tin cá nhân đi. Giả trì vâng, thông tin cá nhân tinh linh, cờ xạ dị xì giả trì danh hiệu, thiếu úy hải quân tên, mỏ kỳ dê gã Dẹt tuổi, 15 LV, 20 chức nghiệp, xạ thủ, trung liên tinh tâm không, 10000, HP, 1700, 1700 MP, 1500, 1500, 350-500 đẹp, 340 sức mạnh, 130-30 thể lực, 155-15 nhanh nhẹn, 160 trí lực, 140-10 may mắn, 20 tinh thần lực, 22 hạ kỳ quan sát, F, có thế thăng cấp, hạ kỳ bà bường, SS, thể chất, tiên nhân chi thể huyết mạch, long huyết, 1, công pháp. Thần Long luyện thể quyết, tầng 3-15000, 50.000, kỹ năng, thiên phú xạ thủ, trung cấp 5.000, 1.000, dò xét thuật, trung cấp 0, 1.000, luyện kim thuật, sơ cấp 200, 5.000, lục thức, đầy đủ trung cấp 100, 1.000, phóng, dao, cao cấp 0, 2.000, vật phẩm, lạc long súng, cân đầu vân như ý kim cô đồng, mị hầu vương ngũ hành chi giác, bản đồ kho đáo bí ẩn, đệ bức phở in tờ dô bức đất, dịch cân đan rút thưởng, không nhiệm vụ chính tuyến, SSS trở thành người mạnh nhất của thế giới hoàn tỷ hệ sở miêu tả, dưới sự hỗ trợ của hệ thống. Ký chủ hay trở thành người mạnh nhất thế giới bản tỷ hệ sơ, chỉ cần mạnh nhất về LV là hoàn thành, phần thưởng, một phiếu xuyên không tự do, hai phần thưởng ngẫu nhiên, dựa theo trình độ hoàn thành mà cung cấp, 1.000.000 điểm năng lượng, 1.000.000 điểm trừng phạt, hệ thống rời khỏi ký chủ, tự lựa chọn một chủ nhân mới thích hợp hơn thời hạn, vô thời hạn nhiệm vụ cuối cùng, SSS trở thành miêu tả, đến đại lục tu luyện 100 cấp tìm. Phần thưởng, trừng phạt, xóa vĩnh viễn sự tồn tại của ký chủ thời hạn, vô thời hạn. Thấy một loạt thông tin và kỹ năng thăng cấp, gã Dẹt cảm thấy cực kỳ vui, nhất là chức nghiệp xạ thủ. Dù chỉ là mới tu luyện tới đẳng cấp thấp nhưng gã Dẹt đã mắc kẹt tại chỗ gần 5 tháng nay, nhưng sau lần chiến đấu vừa rồi nó đã đột phá cảnh giới khiến cậu gia nhập vào tầng thứ cao hơn. Nhưng khi thấy dòng chỉ số hạ kỳ của mình, gã Dẹt thắc mắc hỏi Gia Trì, vừa Gia Trì hạ kỳ cũng phân theo đẳng cấp à? Vâng, chúng cũng phân theo đẳng cấp nhưng hạ kỳ quan sát và hạ kỳ vũ trang anh có thể thông qua luyện tập và chiến đấu, còn hạ kỳ bá vương thì lại đặt ở mặc định theo đúng đẳng cấp vừa kích hoạt. Vậy sao hạ kỳ bá vương của anh lại tận chỉ số SS thế? Bởi vì nó vừa kết hợp năng lượng cơ bản của hạ kỳ bá vương và trí tôn chi tâm của anh khiến nó đã lột xác mạnh mẽ tăng lên tới đẳng cấp SS ngay từ đầu. Cho anh biết một thông tin luôn là hạ kỳ bá vương của anh còn cao hơn của vua hải tặc Roger khi của ông chỉ mới mức SS. Chưa hết, hạ kỳ bá vương của anh còn đặc biệt hơn là nó có một số kỹ năng ẩn chờ anh khai thác ra đó. Anh gạ dẹt ổ ra là vậy. Mà trí tôn chi tâm là gì? Anh có nó hồi nào? Anh còn nhớ lúc mà anh lâm vào hôn mê gần gục ngã, thậm chí là còn thấy cả cánh cổng địa ngục nữa, thì anh rất không cam lòng và thấy mình ngu xuẩn chứ. Ừm anh nhớ. Thế lúc đó ước muốn của anh là gì? Gia Chi tinh lịch hỏi tiếp, lúc đó anh muốn vậy ý em nói trí tôn chi tâm chính là dựa trên do ý niệm và ước muốn lúc sinh tử của anh mà sinh ra sao? Bị ngộ. Anh gã Dẹt đúng là thông minh mà. Với mỗi cường giả họ có một tâm riêng của mình, nó được mở từ ý niệm và ước muốn cũng như sự không cam lòng lúc họ lâm vào sinh tử mà sinh ra. Bởi thế có thể nó là trí tôn chi tâm với anh nhưng với kẻ khác nó là cường giả chi tâm, kiếm đạo chi tâm hay gì đó tùy thuộc vào họ cũng như con đường họ muốn đi mà có. Gia Chi chuyển qua trạng thái cô giáo, T, D, không biết là có thảo hay không thôi. Giải thích cặn kẽ cho gã Dẹt. Ừm cảm ơn em giải thích cho anh nghe nhé. Không sao, đó là phận sự của em mà. Ha ha, cho anh mua sắm tí nha. Dạ chi cầu để cử, lại ít, thật, vua tí. Chương 23, xóm tí người đăng, trồ sổ cỡ sói 123. Ha ha, cho anh mua tí đồ nhé. Dạ chi vâng. Dạ chi cười cười trả lời, ngay sau đó trước mắt gã Dẹt xuất hiện một màn hình lập thể. Nhìn về phía điểm năng lượng nhiều gấp chục lần trước, gã Dẹt thắc mắc hỏi, vừa Dạ chi sao điểm anh lúc trước chỉ mới khoảng 10.000 điểm thôi mà sao hôm nay thành 195.000 điểm vậy? Là do hôm qua anh đã giết tận 29 vị cường giả thuộc hàng tá của hải quân nên được thưởng đấy ạ. Ủa vậy sao lúc nhỏ anh giết mấy tên đàn em của bợ lũ hệ giảm mà anh chỉ được chứ không được thưởng điểm năng lượng là sao vậy? Có hai lý do mà lúc đó anh không được thưởng. Thứ nhất là do chúng chỉ là những tên lâu la trong khi hệ thống chỉ thưởng điểm cho anh khi anh giết những cường giả. Nếu anh muốn hỏi tại sao thì em giải thích luôn là đây là luật do hệ thống đặt ra để tránh cho ký chủ hiện thời vì cuồng điểm năng lượng mà giết người vô tội. Thứ hai là do chúng thấp lở vờ hơn anh nên điểm sẽ ra rất ít hoặc thậm chí là không có, và cũng ngược lại nếu anh giết một kẻ cao lở vờ hơn anh thì sẽ được thưởng nhiều điểm và kinh nghiệm hơn bình thường. Khá giống luật trong game hoặc là mấy chuyện bóng du anh hay đó ấy. Ồ, đúng là ông bà nói chi phải đi một ngày đường học một sàn con mà. Nhờ em mà hôm nay anh hiểu rõ hệ thống thêm tí cảm ơn dạ chị nhé. Hì hì, đừng nói thế, em đây chỉ là trách nhiệm của em mà. Sau này mua kẹo nhiều cho em một chút là được rồi, ha ha. Gạ Dẹt cười khổ gãi gãi cái hót rồi lại tiếp tục kéo đi kéo lại những danh sách trong khung lập thể. Một hồi sau cậu chỉ có thể thở dài mở miệng hỏi, dạ chị hiện tại trong cửa hàng có thứ nào thích hợp với anh không vậy?
Món thích hợp với anh hiện tại thì có nhiều lắm nhưng anh chưa đủ điểm năng lượng để đổi, và lại bây giờ thực lực anh đang nằm trong trạng thái bão hòa, nếu mà có thêm thứ để anh tu luyện nữa thì cũng chẳng khiến anh mạnh hơn bao nhiêu mà nó càng làm ngược lại nhiều hơn. Hay anh còn dự định kiếm thứ gì dùng nữa mà chắc thôi quá. Gạ Dẹt thở dài nói, anh Gạ Dẹt cũng đừng thất vọng, còn có cách mà. Nếu ta đã mua không được vậy sao ta không nâng cấp lên đi?
Thử nâng cấp lên là sao?
Là hiện tại với lượng điểm của anh cũng đủ nâng mớ trang bị liên minh huyền thoại lúc trước rồi đó. Ngoài ra anh còn có thể cường hóa long huyết nữa.
Ủa, anh tưởng cường hóa long huyết mắc lắm mà giá trị.
À, cái này thì là do lần đầu anh cường hóa nên hệ thống sẽ giảm giá cho anh 20 nên từ 100.000 điểm còn 80.000. Lần sau thì sẽ trở về như cũ, mà cho anh biết luôn là lần sau cường hóa mắc gấp 2 lần lần trước. Cũng đồng nghĩa là lần này anh cường hóa mất 100.000 điểm năng lượng thì lần sau sẽ là 200.000 điểm, cứ thế mà anh nhân lên nhé.
Ồ vậy thì được rồi.
Có gì nâng được em nâng giúp anh nhé.
Mà làm cho chúng phòng thủ những vị trí yếu điểm trên người anh nhé. Dạ chỉ vâng.
Anh Gạ Dẹt, anh có muốn nâng khiên mãnh sư thành tim băng, giáp hai ngục thành mũ băng ngục, giáp lưới và giáp lụa thành giáp gai, diệt khổng lồ thành nọ thần đô mini, kiếm BF thành vô cực kiếm, cường hóa long huyết một lần. Tổng cộng 191.000 điểm năng lượng hay không? Nghe cái giá tiền Gạ Dẹt lòng đau như cắt, lệ rơi đầy mặt vì tiếc đống tiền mình mới kiếm được ngày hôm qua nay lại có cánh mà bay, trả lời, có. Vừa dứt lời Gạ Dẹt cảm giác một dòng nước lạnh bắt đầu lan tỏa ra tất cả ngóc ngách trong cơ thể cậu. Bất cứ nơi nào dòng nước lạnh ấy đi qua thì những vết thương chưa lành của Gạ Dẹt bắt đầu lấy dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được mà khép và lành lại như ban đầu. Nửa giờ sau, cỗ nước lạnh này rút đi chỉ để lại một Gạ Dẹt đầy hoàn hảo về cả thế chất lẫn tinh thần và phần, cảm giác thoải mái này còn làm cậu biết đó là tác dụng của việc cường hóa long huyết. Mở bảng thông tin ra xem, Gạ Dẹt khá hài lòng cười khổ cảm thán trong lòng, đúng là tiền nào của nấy mà. Thông tin cá nhân tinh linh, cờ xạ dị xì giả trị danh hiệu, thiếu ý hải quân tên, mỏ kỳ dê Gạ Dẹt tuổi, 15 lv, 20 chức nghiệp, xạ thủ, trung liên tinh tâm không, 10000, HP, 2400, 2400 MP, 1700, 1700, 5600 đẹp, 480 sức mạnh, 130-120 thể lực, 155-85 nhanh nhẹn, 160 trí lực, 140-30 may mắn, 20 tinh thần lực, 22 hạ kỳ quan sát, F, có thế thăng cấp, hạ kỳ bá vương, SS, thể, chất, tiên nhân chi thể huyết mạch, long huyết, 10, công pháp, thần long luyện thể quyết, tầng 315000, 50.000, kỹ năng, thiên phú xạ thủ, trung cấp 5.000, 1.000, dò xét thuật, trung cấp 0, 1.000, luyện kim thuật, sơ cấp 200, 5.000, lục tức, đầy đủ trung cấp 100, 1.000, phóng dao, cao cấp 0, 2.000, vật phẩm, lạc long súng, cân đầu vân như ý kim cô đồng, mỹ hầu vương ngũ hành chi giáp, bản đồ kho đáo bí ẩn, đệ bức phở in tờ dô bức đếch, dịch cân đan rút thưởng, không nhiệm vụ chính tuyến, SSS trở. Thành người mạnh nhất của thế giới bản tỷ hệ sơ miêu tả, dưới sự hỗ trợ của hệ thống, ký chủ hay trở thành người mạnh nhất thế giới bản tỷ hệ sơ, chỉ cần mạnh nhất về LV là hoàn thành, phần thưởng, một phiếu xuyên không tự do, hai phần thưởng ngẫu nhiên, dựa theo trình độ hoàn thành mà cung cấp, 1 triệu điểm năng lượng, 1 tỷ trừng phạt, hệ thống rời khỏi ký chủ, tự lựa chọn một chủ nhân mới thích hợp hơn thời hạn, vô thời hạn nhiệm vụ cuối cùng, SSS trở thành. Miêu tả, đến đại lục tu luyện LV100 tìm. Phần thưởng, trừng phạt, xóa vĩnh viễn sự tồn tại của ký chủ thời hạn, vô thời hạn hài lòng vì tất cả chỉ số của mình tăng lên một mạng lớn, Gạ Dẹt đóng xuống bảng thông tin và tạm biệt giá trị để rời khỏi không gian hệ thống. Khi trở lại với hiện thực thì trời cũng bắt đầu xế chiều rồi, Gạ Dẹt ra khỏi giường đi ăn tối sau đó trở về ngủ một giấc tới sáng. Sáng ngày hôm sau gặp đi cùng bác sĩ đến kiểm tra tình huống của Gạ Dẹt và điều khiến họ ngạc nhiên là tất cả vết thương ngày hôm trước còn đang băng bó, đắp thuốc hôm nay đã lành hết lại giống như chưa từng bị thương vậy. Ngạc nhiên nhất là gặp vì ngày hôm qua mới hứa với Gạ Dẹt là sẽ cho cậu tự mình ra khơi nếu vết thương lành lại, ông đã đem chuyện này nói cho Sengoku và chỉ được lại một bài giảng từ người bạn thân của ông. Dù thế nhưng Sengoku cũng không có ngăn cản mà tùy là tùy vào ý kiến của Gạ do Gạ Dẹt là cháu ông chứ không phải của ông. Thấy khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Gạ Dẹt cười cười nói, ông nội đừng lo cho cháu, hiện tại mặc dù vết thương lành lại nhưng cháu vẫn còn mục tiêu nên chưa ra khơi đâu. Gạ ha ha, thằng nhóc mi cũng có mục tiêu á, nói ta nghe mục tiêu gì xem nào. Khi hi nói thật thì hiện tại mặc dù còn có 2 trong 3 sắc màu hạ kỵ nhưng nó cũng như không có vậy, vì cháu chưa hoàn toàn kiểm soát nó. Nên lần này cháu muốn nhờ ông dạy một khóa cách để tùy tâm sở dục hạ kỵ hay ít nhất là kiểm soát được nó chứ không còn dựa vào may mắn mà mở ra. Gạ ha ha, thằng nhóc mi còn nghĩ tới tận việc này cơ à, tốt lắm, vậy sau khi thay đồ xong thì xuống lầu ta đưa mi tới một nơi chuyên dùng để luyện tập hạ kỵ của tổng bộ. Nói tới đây ông và bác sĩ đi ra khỏi phòng nhường lại thời gian cho Gạ Dẹt thay đồ. Một hồi sau, Gạ Dẹt đi xuống lầu với bộ đồ chuyên dụng và thoải mái được làm cho cậu, gặp thấy Gạ Dẹt tới cũng tự động đi ra cửa hướng về phía khu tập luyện mà đi. Một giờ sau, trước mặt Gạ Dẹt là một khu vực đặc biệt được xây dựng theo hình tam giác, mỗi góc của hình tam giác là một ngọn tháp chia làm 3 màu xanh lam, tím đen và đỏ tía. Theo lời giới thiệu của Gạ thì nơi đây là khu luyện tập đặc biệt được xây dựng dành cho những hải quân đã thành công mở ra hạ kỳ, mỗi ngọn tháp tượng trưng cho một loại hạ kỳ như xanh lam là hạ kỳ quan sát, tím đen là hạ kỳ vũ trang và cuối cùng là đỏ tía là hạ kỳ bá vương.
Ngoài dùng để luyện tập ra ở đây còn có rất nhiều tài liệu nói về tu luyện hạ kỳ, kiếm thuật, xạ thủ, nhưng nơi đây chỉ có những người từ cấp bậc tướng trở lên mới có thể vào, chỉ có gã dẹt là đặc cách vào. T, D, hắn đúng là con ông cháu cha mà. Gã còn giảng kỹ hơn về đặc điểm và bài tập của từng ngọn tháp. Đầu tiên là tháp xanh lam dùng để tu luyện hạ kỳ quan sát, bài tập của nó rất đơn giản chính là cho người tu luyện vào một không gian tối mịt không một tia sáng và ta phải dùng mọi giác quan trên cơ thể để cảm nhận và né những mũi tên được bắn ra từ nơi nào đó trong ấy. Đi càng vào sâu trong tòa tháp này, tần suất mũi tên sẽ càng ngày càng nhiều, lúc đầu là một tên, 5S thì vào sâu sẽ là 5 tên, 5S thậm chí là 20 tên, 5S. Thứ hai là tháp tím đen dùng để tu luyện hạ kỳ vũ trang, bài tập của nó chỉ có một, đó là đấm vào tường. Chính xác là ta phải đấm và phá hủy hàng loạt bức tường được làm từ thép đặc chế với đá hải lâu. Điểm đáng lưu ý là bức tường tiếp theo cứng hơn bức tường lúc trước gấp 2 lần và chỉ có thể dùng sức mạnh của chính mình cùng hạ kỳ mà phá hủy. Tháp đỏ tía là tháp cuối cùng cũng là ngọn tháp bị bỏ hoang ở đây nhiều năm. Nói bỏ hoang thì cũng không đúng lắm vì ngọn tháp này được xây dựng dựa trên việc tu luyện hạ kỳ bá vương, nhưng trong vài thập niên trở lại đây rất ít người trong hải quân có thể thành công thức tỉnh hạ kỳ bá vương. Do đó càng ngày càng ít người vào đó luyện tập, thành ra bỏ hoang chỉ có gặp là người hay vào mà luyện tập mà thôi. Có thể trong phim ta chưa từng thấy gặp sử dụng hạ kỳ, nhưng thật ra gặp là một trong nhiều người trên thế giới sử dụng thuần thục và phát huy ra đủ sự mạnh mẽ, cường đại của cả tam sắc hạ kỳ. Giải thích xong, gặp quay lưng tiêu sái bỏ đi, chỉ để lại một câu nói cho gã dẹt: mọi chuyện trong đời đều chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, nên gã dẹt cháu tu luyện hạ kỳ thành tựu tới đâu thì chỉ có thể dựa vào tự thân cháu rồi. Mà thông báo cho cháu nhé, năm sau thằng nhóc Luffy sẽ ra khơi làm hải tặc đó, trước khi gặp lại nó cháu cũng nên tự lập nên một thành tích cho mình chứ nhỉ gã dẹt. Gã hạ 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 cầu đề cử, tha, vút, like. Chương 24, ra khơi người đăng. Chỗ sụp đỡ sói 123. Mặt trời dần ló dạng tại phía đông của cuối nửa đầu đại hải trình. Trong một khu vực luyện tập nào đó có một người đang nằm ngủ với tính trạng để trần nửa trên cơ thể. Bộ đỉ của cậu chuẩn mực đến mức gần như hoàn mỹ khi cao 1m85, da thì trắng và miệng như con gái, cơ bụng thì 6 múi, cơ ngực và tay đầy rắn chắc nhưng vẫn không hề bị thô mà giống như còn tô điểm thêm cho cậu. Kết hợp thêm khuôn mặt đầy xoáy ca với một vết sẹo bên mắt trái và mái tóc màu xanh lục bảo cùng khí chất lạnh như băng khiến cho bất cứ cô gái nào cũng sẽ nghĩ đây là một chàng hoàng tử lạnh như băng bước ra từ chuyện cổ tích. Đây không ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta, Mộ Kỷ Dê Gạ Dẹt. Nếu tính luôn hôm nay thì cũng đã được khoảng nửa năm rồi kể từ khi cậu đến khu huấn luyện hạ kỳ này của Tổng bộ Hải quân. Trong khoảng thời gian này, trừ ăn ngủ và vệ sinh ra thì điều Gạ Dẹt làm đó chính là đâm đầu vào luyện tập sử dụng, cách thu và phóng hai loại hạ kỳ cậu đã có. Và những công sức của Gạ Dẹt bỏ ra đã không phản bội lại cậu, khi chỉ cần 2 tháng luyện tập tại ngọn tháp màu xanh lục cậu đã nắm giữ thuần thục cách thu phóng cũng như cải thiện trình độ dùng hạ kỳ quan sát lên mức cao hơn. Tiếp theo gã dẹt dùng một tháng để nắm giữ cách sử dụng hạ kỳ bá vương của chính cậu, mà trong một lúc vô tình hay cố ý nào đó gã dẹt đã phát hiện một kỹ năng ẩn giấu cần tìm hiểu của nó. Chiêu thức được gã dẹt đặt tên là Chí Tôn Bộc Phát, khi sử dụng nó giúp ta bộc phát một lực lượng mạnh mẽ vượt qua cả thực lực hiện tại và có qua cũng có lại, khi sử dụng nó sẽ làm cho cơ thể chịu tải một lượng áp lực rất lớn có khả năng làm ta suy nhược trong một khoảng thời ngắn. Lúc biết được thông tin của chiêu này làm gã dẹt liên tưởng đến một bộ thể thuật cực kỳ cường đại trong nạ dụ tổ, đó chính là Bát Môn Độn Giáp, nhưng khi được giả trị giải thích thì cậu cũng hiểu ra kỹ năng này tốt hơn Bát Môn. Do áp lực mà ta chịu chỉ làm ta suy nhược trong một khoảng thời gian ngắn chứ không tới mức phá hoại cơ thể như Bát Môn. Trong 3 tháng cuối cùng, gã dẹt dành toàn bộ thời gian vào cho việc nghiên cứu về lục thức, xạ thủ, hạ kỳ, thậm chí là các thông tin về hàng hải. T, D, mày biết muốn ra biển mà bị sổ dội nhập. Bằng những kiến thức đó, khoảng thời gian này hạ kỳ vũ trang thứ mà gã dẹt chưa có trong tam sắc màu hạ kỳ cũng đã chịu kích hoạt, cũng như hạ kỳ quan sát cậu đã nắm giữ sơ bộ cách sử dụng của nó. Ánh sáng ban mai dần đáp nhẹ xuống mặt gã dẹt, như một thói quen cậu mở ra đôi mắt còn đang mê man nhìn xung quanh. Gã dẹt đứng dậy ngáp một cái, bẻ bẻ lưng hướng về căn phòng ký túc của cậu bắt đầu chạy bộ về. Dù gã dẹt không muốn thừa nhận nhưng hải quân đúng là nơi cường giả như mây và cũng xứng danh với cái tên một trong 3 cái cân giữ cân bằng cho thế giới. Chỉ nội trên đường cậu trở về đếm sơ thôi thì không dưới 200 vị tá, 100 vị tướng, đó là còn chưa kể tới những chức úy hay sĩ quan dưới bọn họ. Thở dài trong lòng, gã dẹt tăng tốc chạy về phòng, vừa về tới và mở cửa phòng ra, gã dẹt thấy một bóng lưng già nua thân thuộc, ít nhất là đối với hắn, đang chờ cậu. Mỉm cười, gã dẹt mở miệng chào, "Ông nội, sao hôm nay tới sớm thế?" Bóng lưng giản mùa kia tất nhiên chính là ông nội cậu Mộ Kỷ Dê gặp rồi, người vừa là ông vừa là thầy trong gần nửa cửa nửa khoảng đời đầu của gã dẹt. Ông lên tiếng, "Gã hạ hạ về rồi đó à, hôm nay cũng là lúc cháu ra khơi rồi chứ hả?" "Vâng, cháu đã luyện tập đủ rồi, giờ cũng tới lúc biến những công sức đó thành kết quả rồi." "Ừ, không sai. Một cường giả chỉ biết cắm đầu vào luyện tập mà không có kinh nghiệm sinh tử thì cũng không khác bao nhiêu. Chiếc thuyền mà con kêu ta nhờ tên tiến sĩ kia chế tạo cũng đã hoàn thành rồi đó, giờ chỉ cần cháu sử dụng thôi. Đây là thông tin, cách sử dụng cũng như vị trí đang neo đậu của nó." Gạt quăng một sắp giấy phía gã dẹt, cậu cũng đưa tay lên chụp lấy. Đọc tất cả thông tin xong, gã dẹt không thể không cảm thán trí tuệ và tài năng về khoa học của vệ gạ phụ. Đúng vậy, chiếc thuyền này của gã dẹt là được nhà khoa học số 1 thế giới vệ gạ phụ chế tạo, nó được mô phỏng gần giống với chiếc thuyền của ạ sợ lúc đi khắp nơi truy bắt dâu đen và những kiến thức kiếp trước của gã dẹt mà tạo ra. Do hiện tại gã dẹt không có trái mẹ dạ no mi giống ạ sợ nên cậu đã nhờ vệ gạ phụ khắc phục nó và chuyển sang dùng bằng xăng và năng lượng mặt trời. Không thể không nói tầm quan hệ của gạt trong nội bộ của hải quân và chính phủ thế giới rất sâu, hay thậm chí nói đúng là sâu không thấy đáy. Lúc đầu khi biết được gạ dẹt muốn chế tạo chiếc thuyền đặc biệt như vậy, ông không ngần ngại mà hẹn vệ gạ phụ tới gặp cậu mà bàn về nó. Để một tiến sĩ nổi tiếng như vệ gạ phụ chế tạo cho thuyền mà sử dụng trừ khi là cấp bậc cỡ phó đô đốc, nếu không thì đừng mơ, nhưng có một cách khác đó là khiến ông ta có hứng thú với nó. Và gạ dẹt là trường hợp thứ nhì, do kết hợp với những kiến thức về máy móc từ kiếp trước và trí tuệ siêu cường của cậu nên nếu nói những món đồ khoa học do vệ gạ phụ chế tạo ra đi trước 500 năm thì chiếc thuyền của gạ dẹt vượt lên tới tận 1000 năm. Vệ gạ phụ sau khi xem xong bản thiết kế còn khen cậu tấm tắc, thậm chí còn khuyên cậu nên từ bỏ làm hải quân mà vào làm trong nhóm khoa học của ông. Tất nhiên gạ dẹt sẽ từ tốn mà chối từ rồi, cậu không bị nóng nao tới nỗi bức thành quả luyện tập 15 năm nay chỉ vì mấy lời khen đó đâu, nhưng vẫn để lễ cho ông ta bằng một bản thiết kế sơ bộ máy bay thời anh em nhà dị tật. Quay trở lại hiện thực, gạ dẹt hiện tại xem thông tin của cậu trong lúc đang tắm, thông tin cá nhân tinh linh, cờ xạ dị xì giả trị danh hiệu, thiếu úy hải quân tên, mỏ kỳ dê gạ dẹt tuổi, 16 lv, 20 chức nghiệp, xạ thủ, trung liên tinh tâm 69000, 10000, HP, 3500, 3500 MP, 3000, 3000, 740-890 đẹp, 700 sức mạnh, 250-120 thể lực, 260-90 nhanh nhẹn, 260 trí lực, 250-50 may mắn, 20 tinh thần lực, 22 hạ kỳ quan sát, à, có thể thăng cấp, hạ kỳ vũ trang, bờ, có thể thăng cấp, hạ kỳ. Bá vương, SS, thể chất, tiên nhân chi thể huyết mạch, long huyết, 10, công pháp, thần long luyện thể quyết, tầng 4 5000, 100000, kỹ năng, tiên phú xạ thủ, trung cấp 5000, 1000, dò xét thuật, trung cấp 0, 1000, luyện kim thuật, sơ cấp 200, 5000, lục thước, đầy đủ trung cấp 100, 1000, phóng dao, cao cấp 0, 2000, vật phẩm, lạc long súng, cân đầu vân như ý kim cô đồng, mỹ hầu vương ngũ hành chi giáp, bản đồ kho báu bí ẩn, đệ bức phở in tờ dồ bục đẹp rút thưởng, không nhiệm vụ chính tuyến, SSS. Trở thành người mạnh nhất của thế giới hoàn tỷ hệ sở miêu tả, dưới sự hỗ trợ của hệ thống, ký chủ hay trở thành người mạnh nhất thế giới hoàn tỷ hệ sở, chỉ cần mạnh nhất về LV là hoàn thành, phần thưởng, một phiếu xuyên không tự do, hai phần thưởng ngẫu nhiên, dựa theo trình độ hoàn thành mà cung cấp, 1 triệu điểm năng lượng, 1 tỷ trừng phạt, hệ thống rời khỏi ký chủ, tự lựa chọn một chủ nhân mới thích hợp hơn thời hạn, vô thời hạn chuyện đăng nhanh nhất tại chuẩn. Có nhiệm vụ cuối cùng, SSS trở thành miêu tả, đến đại lục tu luyện LV100 tìm. Phần thưởng, trừng phạt, xóa vĩnh viễn sự tồn tại của ký chủ thời hạn, vô thời hạn khoảng cách thời gian như gió thổi mây trôi lại 2 tháng trôi qua kể từ ngày gạ dẹt ra khơi. Trong khoảng thời gian 2 tháng này, gạ dẹt đã đi khắp rất nhiều nơi trên nửa đoạn trước cửa đại hải trình và cũng chả thiếu những tên hải tặc bị chậu che tự tìm rắc rối với cậu. Và kết cục chung của tất cả bọn chúng là một vụ thảm sát cả tàu và được đưa về trụ sở hải quân nào đó gần nơi gạ dẹt đang di chuyển, càng ngày càng nhiều băng hải tặc bị truy nã với mức cao đáng ngưỡng mộ bị cậu xách đầu về nộp cho hải quân. Cũng trong thời gian này, tên của gạ dẹt được nhắc tới khắp nơi với biệt hiệu là tử thần trong miệng hải quân, thì đó là niềm tự hào của họ dành cho cậu, còn với những tên hải tặc thì ngược lại là đầy nỗi lo lắng và sợ hãi không biết vụ thảm sát tiếp theo có phải là mình hay không. Có cả những thiếu nữ bị cuồng bởi sự soái ca đầy lạnh lùng mà thành lập fan club chờ mong cậu tới tham đảo của họ cầu đề cử, thạ, vuốt, like về. Giờ mấy bạn vì mình đăng trễ tại sáng giờ ở trên xe về quê tới tận chiều mới tới. Về ăn lễ với nhà tới tận 8 giờ mới danh viết để bù cho lỗi của mình, công nhân mình đăng bù lại một chương cho đọc nhé. Thật lòng xin lỗi thế thao thế thao. Chương 25, đảo lốc xoáy người đăng, trổ sụp tợ sói 123. Tại một khu vực nào đó ở nửa đầu đại hải trình, thưa thuyền trưởng, có một tên hải quân đang hướng về phía tàu chúng ta mà lao tới. Một tên thủy thủ buông xuống ống nhòm nói, hạ hạ, một tên tôi mà mi làm gì đây thế? Chúng ta là băng hải tặc cục gọt được truy nã tận 150 triệu bờ lì hiệu chứ? Có gì tới một đứa thì giết thêm một đứa cũng chẳng hề hà gì, tên thuyền trưởng đầy râu mặt vô sỉ trả lời, nhưng kẻ đang hướng về chúng ta là tử thần cơ, hạ hạ, tử mi nói cái gì là tử thần á? Vâng, là tử thần nếu tôi không nhầm. Vì tên đó chỉ đi bằng một chiếc thuyền lướt sóng đặc biệt mái tóc màu xanh lục trong khi trên lưng là mang một cây súng màu đỏ với họa tiết rồng ố lượng. Chết tiệt, tao nhớ tao cũng thần tài cả mãi chuối rồi mà. Bình tĩnh phủ, bình tĩnh phủ. Nếu hắn tới thì giết hắn luôn đi, ta còn con tin trong tay mà. Đang xa xa đang cưỡi trên một chiếc chiến xa lướt trên biển là một chàng soái ca mặt lạnh, người được những tên hải tặc đặt cho biệt danh tử thần mỏ kỳ dê gà dẹt. Hôm nay cậu xuất hiện ở đây vì một nhiệm vụ mà tổng bộ chuyển tới, là giải cứu một con tin trong một gia đình quyền quý nào đó của chính phủ thế giới bị băng hải tặc cướp gọn. Lúc đầu cậu còn chẳng muốn làm, vì ai mà chẳng biết trong văn tỷ hệ sợ bọn thiên long nhân là chúa độc các điều gì cũng làm, nhưng toàn được hải quân và chính phủ bỏ qua. Nhưng sau một hồi bị gạt quên giải, cậu cũng phải đi thôi, ai bảo cậu là hải quân và là cháu của anh hùng hải quân gặp chứ. Trở lại với thực tại, gạ dẹt phi nhanh trên chiếc quả vợ a đọt do vệ gạ phụ chế tạo và đặt tên làm riêng cho cậu, nhìn thẳng về phía mấy tên hải tặc. Bằng hạ kỳ quan sát, cậu thấy trên thuyền của mấy tên kia không ít hơn 100 người, nhưng kẻ có thực lực mạnh thì lại đếm chưa tới 10 ngón tay. Đạp xô dưới nhảy ra khỏi thuyền, cậu như tiêu thất giữa không trung. Những tên hải tặc còn đang ngạc nhiên khi gạ dẹt biến mất thì họ nghe một tiếng bằng bằng. Chúng quay lưng lại, trước mắt chúng là hai tên thủy thủ đang nằm gục trên vũng máu với một lỗ thủng giữa ngực, sau lưng họ là kẻ đã biến mất giữa không trung hồi nãy. Lúc này gạ dẹt nâng súng lên thổi bụi một tí lên tiếng hỏi, giờ cả đám bọn bây giờ tay chịu trói ba, thả con tin hay để tao giết hết đem về phân bộ gần nhất. Hạ hạ, mày ngon lắm tử thần, nhưng để tao coi mày bắn nhanh hay tao bắn con nhỏ này nhanh hơn nhé. Tên thuyền trưởng kẹp cổ một cô gái đi tầng hầm lên hỏi gạ dẹt, ồ đây là thách thức tao sao? Gạ dẹt nết miệng cười hỏi lại, hạ hạ, tao không biết có thách thức hay không, nhưng nếu mày nhanh hơn tao thì.
Gã còn chưa nói xong thì những tên lâu la trên thuyền đã thấy gã gục xuống với một lỗ đạn tròn nằm giữa trán, nhưng lạ lùng là nó không hề có màn máu men nào xảy ra như cái lỗ ấy đã nằm ngay đó từ đầu vậy. Cô gái hồi nãy còn đang bị tên kia giữ chặt thấy tay tên kia dẫn lỏng ra vùng vây hướng gã Dẹt chạy tới. Những tên hải tặc kia cũng phản ứng kịp rút dao ra hướng cô gái xông tới hét: "Anh em giết con nhỏ đó, tên tử thần tới cứu nó mà. Ta ăn không được tiền bắt cóc nó thì ít nhất cũng phải phá hư đừng cho tên tử thần đó ăn." Đúng xông lên. Thứ một lũ hết ngồi đại giếng, muốn ăn không được phá cho hư à, không dễ đâu. Gã Dẹt hừ lạnh khinh bị trả lời nói xong cậu cũng đạp sổ hướng cô gái bay tới, chưa đầy nửa giây sau gã Dẹt đã ở sau lưng nàng và bế nàng bay xuống chiếc quả vợ ạ đọt của cậu. Cô gái ngạc nhiên trước hành động quá thân mật này của cậu, mặt từng đó mây đỏ dần nổi lên, từ nhỏ tới giờ ai cũng tôn kính, định ngọt nàng chứ chưa bao giờ có người tiếp xúc thân mật với nàng như gã Dẹt vậy. Lúc này gã Dẹt thả nàng xuống dù không thích và ngại ngùng nhưng vẫn nở một nụ cười như nắng ban mai rạng rỡ: "Cô ở đây nhé, tôi đi xử bọn kia. Tí tôi sẽ đưa cô về phân bộ và phân phó cho họ đưa cô về." Cô gái còn đang ngại ngùng nay nhìn vào khuôn mặt đầy xoáy ca với nụ cười như ánh ban mai và giọng điệu tinh tế của gã Dẹt lại còn ngưỡng hơn. Từ cổ, hai cho đến mặt của nàng giờ đã đỏ như say rượu hết lên nhưng vẫn gật gật đầu coi như đáp trả gã Dẹt. Nhìn thấy cô gái gật đầu đáp ứng, gã Dẹt đạp sổ bay lại lên chiếc thuyền bắt đầu một cuộc thảm sát như cậu thường làm. "Khoảng cách mà thôi đừng đọc tốn công đấy, khoảng cách mà thôi đừng đọc tốn công đấy." Sau một lúc, gã Dẹt nhảy xuống chiếc quả vợ Adot lấy dây xích của tàu cột vào chiếc thuyền bọn hải tặc và hướng về phân bộ gần nhất đi tới. Giờ này cậu mới có thời gian quan sát kỹ cô gái hơn và cậu thực sự choáng với vẻ đẹp đầy thanh khiết như tờ giấy trắng của cô. Cô gái có mái tóc màu đen tuyền dài thẳng tới tận lưng, khuôn mặt đầy tinh xảo, ngũ quan cân đối như được điều khắc vậy. Thân hình đầy đặn cân đối, da trắng như tuyết mịn như nhung, khá cao khoảng 1m7 nhưng lại có một khí chất như thiên sứ hạ phàm đầy tinh khiết và trắng tinh. Nếu mà nàng có thêm bị ạ tiểu gẳng nữa thì sẽ hoàn toàn như hì nạ tạ chuyển thế vậy. Nhớ tới vừa rồi gã Dẹt còn bế nàng, mặt cậu tự giác đỏ lên. Dù gã Dẹt cũng đã có hai kiếp người rồi nhưng thật sự thì về mặt tình cảm cậu cũng như tờ giấy trắng vậy, hoàn toàn không biết gì. Chuẩn trạch nam mà vừa nãy lại còn làm ra động tác thân mật như thế thì không ngại sao được. Nhưng đã là một cường giả, gã Dẹt cũng biết chấn tĩnh mình lại mà mở miệng hỏi cô gái: "Tôi tên gã Dẹt, mỏ kỳ dê gã Dẹt, còn cô tên gì vậy? Mà sao bị bọn hải tặc bắt thế?" "À, em tên Kỳ Mị Cổ, bị dầu nổ Kỳ Mị Cổ. Em bị chúng bắt trong lúc đang đi mua sắm với những người hầu gái ạ." Kỳ Mị Cổ xấu hổ mặt đỏ lên trả lời. Gã Dẹt nhìn nàng mặt đỏ lên lo lắng nắm tay lại đặt trên đùi của mình mà lãng tránh ánh mắt của gã Dẹt, khiến cho cậu chỉ có thể tự hỏi nàng thật sự không phải là Hinata chuyển thế chứ. Mặc kệ điều đó, gã Dẹt tăng tốc lái thuyền về phân bộ ở đảo Xoan Úc. Mất khoảng một nửa ngày để tới hòn đảo, khi gã Dẹt và Kỳ Mị Cổ tới đã là xế chiều rồi. Đi vào phân bộ kêu người chuẩn bị nơi nghỉ ngơi dành cho mình và Kỳ Mị Cổ, gã Dẹt lấy ốc xin liên lạc ra bắt đầu báo cáo về tổng bộ cho gặp và Sengoku. Về phòng nơi được chuẩn bị sẵn, gã Dẹt đi tắm một chút rồi lên giường ngồi vừa tu luyện công pháp Thần Long luyện thể quyết, vừa suy nghĩ cách đột phá. Hiện tại tổng thực lực của gã Dẹt đã nằm ở mức chuẩn tướng rồi, nhưng cậu cần một thứ gì đó thúc đẩy để mình để bước vào ngưỡng cửa của tướng, nhưng suy nghĩ đi rồi suy nghĩ lại cậu cũng chẳng có cách nào. Lúc này giọng nói của Dạ Chỉ vang lên: "Anh gã Dẹt, sao anh không ăn trái ác quỷ đi, đã tới bản tỷ hệ sở rồi ta cũng phải thử đặc sản chứ nhỉ?" "Hừm, em không nói thì anh quên mất. Nhưng từ khi anh lên quyền hạn cấp 1 thì trái ác quỷ trong cửa hàng đã trở nên quá mắc rồi. Hệ động vật thì ít nhất cũng khoảng 500.000, hệ siêu nhân thì tận 800.000, còn chưa kể tới hệ tự nhiên tận 1 triệu lận. Trong khi hiện tại anh cũng chỉ có 400.000 điểm thôi, làm sao mà ăn được? Ở ngoài đây kiếm một trái ác quỷ còn khó hơn lên trời nữa." Gã Dẹt lúc đầu còn mừng rỡ nhưng khi nhớ lại thì chỉ có buồn thiu đáp: "Anh gã Dẹt đừng buồn mà, anh quên có một thứ giúp anh có được trái ác quỷ đó." Nghe Giả Chi nói, gã Dẹt mới bừng tỉnh: "Đúng rồi, cậu có cái bản đồ kho báu mà bù ghi thất lạc lúc trước bay chúng mà." Theo gã Dẹt không nhớ làm thì trong thông tin có nói là bản đồ này dẫn ta tới nơi có dấu trái ác quỷ rất cường đại nhưng chưa biết nó là gì, cần cậu đi tìm. Cậu hiểu trong hệ thống mà nói đồ vật nào cường đại thì vật đó có thể ít nhất cũng khoảng cấp độ S chứ trà chơi, mà chỉ một trái ác quỷ thôi đã khiến cái hệ thống nói thế thì chắc chắn không thua đâu. Đối với gã Dẹt, trái ác quỷ mạnh hay không quan trọng mà cậu cần là nó phù hợp với chính mình. Dù thế thì người ta vẫn hay nói không có trái ác quỷ yếu, chỉ có người sử dụng ngu mà thôi, nên gã Dẹt cũng chỉ có thể phó mặc vào định mệnh của cậu vậy. Lấy bản đồ từ trong không gian hệ thống ra, gã Dẹt khá ngạc nhiên khi nơi cất giấu khá gần chỗ cậu ở lúc này, rất gần, chỉ cần đi thuyền về phía đông 30 phút mà thôi. Và gã Dẹt cũng biết về hòn đảo đó, nó là nơi mà được mọi người xưng tụng là một trong thập đại tử địa của đại hải. Hòn đảo đó quanh năm được bao quanh bởi những cơn gió, cơn lốc, thậm chí là cả bão, và tốc độ gió ở nơi đây ít nhất là 30 phút một giây. Nó được đặt tên là hòn đảo lốc xoáy cầu đề cử, thạ, bút, lai cũng như comment có văn hóa. Chương 26, trái ác quỷ, 1, người đăng, trồ sụp tợ sói 123. Sáng hôm sau, lúc gã Dẹt đang chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho chuyến đi tiếp theo thì cửa phòng cậu vang lên 3 tiếng gõ cửa cốc cốc cốc. Đi tới mở cửa và đang tự hỏi là ai, trước mắt gã Dẹt xuất hiện một cô gái như tiên nữ dáng trần với ngũ quan tinh xảo, dáng người đầy đặn và con ngươi màu tím đầy vũ mị, mặc trên người một bộ áo kimono họa tiết đơn giản cùng chiếc quần dài càng làm tô đậm thân hình hoàn mỹ đến chuẩn mực. Nàng đỏ mặt lên tiếng chào hỏi: "A, chào trung úy gã Dẹt, em tới đây để chào và cảm ơn anh chuyện ngày hôm qua ạ." Gã Dẹt mỉm cười nhìn mặt đỏ của nàng đáp: "Không sao đâu, đó là trách nhiệm của tôi mà." "Kỳ Mị Cổ, cô sắp đi chứ hả?" "Vâng, tàu của gia tộc đã đến rồi, đang chờ ở bến cảng đấy ạ." "Ừ, vậy tạm biệt nhé, sau này có cơ hội sẽ tái ngộ. Mà nhớ cẩn thận tí nhé, không bị bọn hải tặc bắt là tôi lại đi cứu mệt lắm." Gã Dẹt đeo lên bạ lỗ đóng lại cửa phòng chào tạm biệt Kỳ Mị Cổ nhưng vẫn không quên trêu chọc nàng một tí. Nghe lời nói đùa của gã dẹt, Kỳ Mị cô mặt đỏ lên như say rượu lẩm bẩm điều gì đó trong miệng mang theo một ít thâm tình thất lạc nhìn bóng lưng ngày một xa của cậu. Dù mới gặp gã dẹt không bao lâu nhưng cô cảm nhận cậu là một người ngoại lãnh nội nhiệt và cũng là người rất vui tính cũng như tinh tế. Nhìn biến mất ở cuối đường gã dẹt, Kỳ Mị cô thầm nhủ trong lòng mình là sẽ không quên ơn cứu mạng ngày hôm qua của cậu dù gã dẹt nói đó là trách nhiệm của anh. Nhưng Kỳ Mị cô không biết rằng nàng đã chôn một hạt giống tình yêu vào trong lòng mình, liệu hạt giống đó có phát triển hay không? Chuyện đó sau này ta sẽ biết. Khoảng cách thôi có đáng đọc, khoảng cách thôi có đáng đọc, khoảng cách thôi có đáng đọc. Sau khi tạm biệt Kỳ Mị cô, gã dẹt một mạch hướng thẳng đến nơi đang neo đậu chiếc quả vợ ạ đó. Hiện tại cậu đang gấp trong lòng do biết nơi đảo lốc xoáy chính là nơi giấu một trái ác quỷ cường đại mà nó còn rất gần đây nữa. Giống như đồ ăn đã ngay miệng rồi chỉ cần nhai và nuốt thôi, nhưng nuốt không hề dễ dàng như vậy. Giờ cậu phải nghĩ cách để tránh những cơn lốc cũng như cơn bão sẽ tự dưng ập tới trên đường đi đã. Nửa giờ đồng hồ sau gã dẹt đã lại chiếc quả vợ ạ đó tới gần khu vực biển của đảo lốc xoáy. Tới đây cậu mới cảm giác được sự đáng sợ của nơi này khi thuyền cậu đang yên đang lành bỗng nhiên sóng bị rung lắc dữ dội. Gió bắt đầu nổi lên càng ngày càng mạnh, nó như muốn cảnh cáo cậu đừng vào đây nếu không mi sẽ chết đấy. Dù khá ngạc nhiên nhưng gã dẹt vẫn không hề dừng bước mà cứ nhấn tăng tốc chạy vào đảo. Cứ qua một em mở sức ép gió càng lớn hơn một tí, cho tới khi đi được khoảng 30 m so với lúc mới tới cánh tay gã dẹt chạy xuống một dòng nước nóng hổi. Quay qua quan sát cậu thấy tay mình bị cứa một đường ngang sau khoảng 3 cm, gã dẹt cũng chỉ có thể hít một hơi khí lạnh trấn tĩnh lại mình. Xé một bên góc áo lấy băng sơ lại vết thương cậu lại đi vào sâu hơn trong vùng lãnh hải của hòn đảo, nhưng lần này cậu cẩn thận hơn nhiều khi bật kẹt cài và hạ kỳ vũ trang bao lại một ít nơi chí mạng trên cơ thể. Một tiếng đồng hô sau, gã dẹt đã đặt được chân lên bờ biển của hòn đảo với người đầy thương tích, dòng tiên huyết chạy từ trên người cậu rơi xuống đất làm cho đỏ cả một vùng cát. Tiêu giả chỉ cho sử dụng bình hồi HP, vết thương của cậu bắt đầu ngưng chảy máu và khép dần lại nhưng chưa tới mức hoàn mỹ như ban đầu. Đây là một điều khiến gã dẹt đau đầu nhất của hệ thống xuyên không toàn năng này, do một số hệ thống khác nếu dùng hồi HP là sẽ chữa lành tất cả trở lại hoàn mỹ như ban đầu. Nhưng với cái hệ thống trên người này của cậu thì nó chỉ làm vết thương khép lại cũng như bổ sung lượng máu đã bị chảy ra, còn nếu muốn lành hẳn thì phải tốn thời gian cho cơ thể tự lành. Xếp bằng ngồi xuống, gã dẹt nhắm mắt định thần điều tiết lại trạng thái và cơ thể vì cậu không chắc điều gì sẽ diễn ra tiếp theo với mình. Một hồi sau thấy cơ thể ổn định rồi gã dẹt bắt đầu thả hạ kỳ quan sát ra quan sát xung quanh. Nhưng gã dẹt giật mình với tầm quan sát hiện tại khi chỉ nó còn khoảng 400-500 m xung quanh mà thôi, không còn rộng khoảng 1-2 km như trước nữa. Vậy cũng đồng nghĩa là có thứ gì đó rất cường đại đang hạn chế tầm hạ kỳ quan sát của cậu lại, dù không biết thứ gì nhưng gã dẹt vẫn mặc kệ dựa theo địa điểm đánh dấu trên bản đồ mà đi. Khoảng cách thôi có đáng đọc, khoảng cách thôi có đáng đọc, khoảng cách thôi có đáng đọc. Tối hôm đó, gã dẹt đang ngồi bên đốm lửa trại và nướng thịt thỏ rừng thì hai tiếng hống vang lên truyền ra khắp cả hòn đảo, dù ồ ồ ồ hống dê dê dê. Sau hai tiếng hống đầy vang dội đó, mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội, tiếng cây đổ vang lên càng ngày càng nhiều và nó bắt đầu hướng của gã dẹt mà tới. Một cổ khí tức tử vong bốc lên trong không khí, là một người đã trải qua sinh tử rèn luyện, gã dẹt biết thứ đang tới này cũng chẳng tốt lành gì cho cậu. Đạp sụt và gập cụ lên một vách đá gần đó, gã dẹt quay người lại quan sát thứ đang dần tiến tới kia. Chưa đầy 30 giây sau nơi gã dẹt những cái cây xung quanh chỗ cậu vừa cắm trại hồi nãy dồn dập ngã ầm xuống. Và trước mắt cậu là hai con manh thu khổng lồ mắt đầy chiến ý nhìn chòng chọc vào nhau như ý nói, nếu hôm nay mi không chết thì tất sẽ là ta cầu đề cử. Thạ, vuốt, like cũng như comment có văn hóa. PS, cảnh cáo Munsky nhá, tôi có hề bị lọ lại cồn, cứ đi rêu ra ngoài. Còn lần nữa là ta sẽ tìm và thiến chú đó ba. Chương 27, trái ác quỷ, 2, người đăng, trổ sụp tợ sói 123 nhìn hai con hồng hoang manh thu khí thế ầm ầm đó, gã dẹt bất chi bất giác thả ra kỹ năng dò xét thuật và thông tin của chúng tôi cũng đủ để gã dẹt lạnh buốt cả xương sống. Phong lôi thiên hổ LV, 80 HP, 80.000-180.000 miêu tả, là một trong thập đại manh thu thượng cổ của thế giới còn tồn tại. Mang trong người một ít huyết mạch cuối cùng của thần thú bạch hổ, có sức chịu đựng siêu cường, tốc độ siêu nhanh. Mạnh tới nỗi có thể một mình giết sạch cả một quốc gia. Phong thổ linh hầu LV, 80, suy yếu, HP, 80.000-100.000 miêu tả, là một trong thập đại manh thu thượng cổ của thế giới còn tồn tại đến hiện nay. Mang trong người một ít huyết mạch của ngũ hành thiên linh hầu, có man lực siêu cường, phòng thủ siêu mạnh. Mạnh đến mức có thể lật tung cả một hòn đảo to gấp nó 100 lần. Tình trạng suy yếu, do một lý do nào đó hiện tại sức mạnh chỉ còn 80 cần chờ hồi phục. Hai con thú này nếu bỏ đi hạ kỳ và trái ác quỷ ra, và dùng sức mạnh bình thường thôi thì mỗi con đã bằng một vị đô đốc. Vậy mà còn thêm tận 8 con khác ở những nơi khác nữa, vậy thì nghĩ tới đây thôi gã dẹt đã sợ teo rồi. T, D, co bịp nó teo gì nể. Trong lúc gã dẹt con đang sợ đứng ở đó quan sát thì hai con manh thú nhìn vào nhau đồng thời hống một tiếng như tiếng súng khai cuộc mà bay vào đánh nhau. Không thể không nói chúng thực sự quá mạnh, chỉ cần một cái dập chân, đấm đá thôi thì ở dưới mặt đất đã bị vỡ nát ra thành từng cái hố sâu khoảng 3 m rồi. Nhưng từ lúc đầu tới lúc hiện tại con phong thổ linh hầu luôn nằm vào ở thế yếu từ tốc độ, sức mạnh thậm chí là cả sức phòng thủ luôn thua con phong lôi thiên hổ cứ như nó đang làm bao cắt cho con hổ đánh bậy. Nhưng ngẫm nhớ lại thông tin của con phong thổ linh hầu thì gã dẹt giật mình, con linh hầu này đang bị suy yếu. Mà một con thú nhất là mấy con thú thuộc hàng cường giả thì chỉ có 3 lúc chúng nó suy yếu mà thôi. Thứ nhất là bị trọng thương do lần giao thủ trước, nhưng con linh hầu này xuất hiện với tình trạng rất là sung mãng không hề có tình huống bị thương nên bỏ qua. Thứ hai là do chúng đang tiến hóa, hay nói theo chuyện tiên hiệp là đột phá lên cấp bậc cao hơn, nhưng chúng đều cấp nhau kinh nghiệm thì cũng xen nhau nên ta cũng bỏ qua. Thứ ba là lúc nó vừa đúng rồi nó vừa sinh con, vừa mới sinh con nên chúng chưa kịp hồi phục về cả thể chất lĩnh tinh thần. Nghĩ tới chỗ đó, gã dẹt bắt đầu đi tìm xung quanh coi có cái ổ hay hang động nào không. Và chẳng phí bao nhiêu thời gian, gã dẹt cũng tìm được một cái thạch động bên trong có một con khỉ con đang say ngủ, nhưng điều kỳ lạ là con này nó không có cùng màu với con phong thổ linh hầu hồi nãy. Nếu phong thổ linh hầu là màu trắng xám thì con này lông lại là màu vàng kim, lâu lâu còn lóe lên một tia sáng nhỏ nữa. Sử dụng dò xét thuật, một bảng thông tin hiện ra trước mặt cậu. Ngũ hành tiên linh hầu LV 10, con non HP 8000, 8000 miêu tả là đứa con của phong thổ linh hầu nhưng bị biến dị kế tục hoàn mỹ và thuần khiết huyết mạch của ngũ hành tiên linh hầu. Khi trưởng thành có sức chiến đấu siêu cường, tốc độ siêu nhanh, sức phòng thủ siêu mạnh, ma lực siêu lớn. Có cơ hội tiến hóa thành thiên địa linh hầu hay được biết đến là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Vực nhìn cái thông tin miêu tả, gạ dẹt chỉ có thể nuốt nước bọt mà thèm thuồng. Đây là có con thú có cơ hội tiến hóa thành Tôn Ngộ Không đó, đừng có đùa chứ. Đang lúc gạ dẹt chảy nước bọt vì thèm thuồng thì hệ dạ chỉ kêu lên một tiếng: "Anh gạ dẹt, lần này anh có nhiệm vụ này nhận không anh?" "Hả? À có nhận đi." Gạ dẹt ngạc nhiên với thông báo của dạ chỉ, vì đã lâu rồi hệ thống cũng chưa giao nhiệm vụ gì cho cậu. Đôi lúc gạ dẹt còn nghĩ chắc cái chức năng nhiệm vụ này để chứng quá vâng nhiệm vụ, hỗ trợ phong thổ linh hầu chiến thắng kẻ địch đẳng cấp S miêu tả, vì mới sinh con nên phong thổ linh hầu đang bị suy yếu nhưng bị kẻ địch của nó phát hiện nên tìm đến và chiến đấu. Xin ký chủ hay giúp nó. Phần thưởng, chưa rõ thất bại, ký chủ vào bụng phong lôi thiên hổ mà chơi với phong thổ thiên linh hầu. Nhìn cái nhiệm vụ này, gạ dẹt chỉ biết nói là cái hệ thống này thật là phũ, đã chẳng biết phần thưởng rồi mà còn có phần nữa, sao không cho cậu bắt cóc ngũ hành thiên linh hầu làm pet đi cho dễ. Nhưng thôi, nhiệm vụ đã nhận rồi thì làm vậy. Đi ra khỏi hang động, gạ dẹt còn cẩn thận lấy đá, lá hay cây đổ để lấp hang, lại sợ con thú nào ngu ngốc đi vào trong đó ăn thịt con ngũ hành thiên linh hầu kia thì buồn chết mất. Đạp sổ tăng tốc về chỗ hai con thú kia đang giao chiến. Trước mắt gạ dẹt là một con linh hầu người đầy máu đang đầy chiến ý, nhìn kẻ thù của mình là một con bạch hổ người cũng bị thương chảy máu như nó nhưng ít hơn. Nâng súng lên, gạ dẹt ngắm ngay con mắt của phong lôi thiên hổ mà bắn tới. Chỉ một lúc sau, cậu nghe được một tiếng giống đầy giận dữ của con hổ. Thấy kẻ địch mình bị đánh lén, linh hầu cũng không bỏ qua cơ hội tấn công, nhưng tiếc cho nó là con hổ đã nhanh hơn một bước mà lộn nhào về phía sau lưng một bước. Đòn vừa rồi như là cú tấn công của nó, phong thổ linh hầu bắt đầu đổ gục xuống. Thấy tình huống như vậy, gạ dẹt thẩm nghĩ không ổn nên ra lệnh cho giả trị cho anh trang bị cân đầu vân vân. Giả trị vừa đáp xong, dưới chân gạ dẹt bắt đầu hình thành những đám mây từ lờ mờ như có như không, lúc đầu rồi trở thành một đám mây vừa đủ cho cậu đứng, bắt đầu nâng cậu lên không trung. Dù không phải là lần đầu tiên sử dụng nó nhưng gạ dẹt rất là tận hưởng cái cảm giác những cổ gió mát lạnh ập vào mặt mình. Lấy lại tinh thần, gạ dẹt hướng phong lôi thiên hổ tăng tốc độ cưỡi mây mà đi. Vừa đạp mây, gạ dẹt vừa dùng súng nhắm vào các vị trí của con cọp mà bắn. Với cái kích thước to gần bằng một nửa quả núi thì những viên đạn của gạ dẹt có lẽ cũng chẳng thấm thía vào đâu với nó. Nhưng đó là đạn thường, trong khi đạn cậu lại là một loại đạn đặc chế được gạ dẹt mua từ trong hệ thống ra. Nó có tác dụng gây xuất huyết cùng tiêu đốt làm khuyết đại vết thương. Ít có kẻ nào bị cậu bắn vào viên đạn này mà còn sống trên 10 hết cả. Chưa kể gạ dẹt còn mở UFF hạ kỳ vũ trang vào viên đạn trước khi bắn ra làm tăng sát thương lên nữa, khiến con hổ đau đớn hướng phía gạ dẹt mà giống lên giận dữ. Vừa hít and run với con hổ, gạ dẹt vừa hỏi giả trị, anh có thể dùng bình hồi máu của anh cho con phong thổ linh hầu không giả trị? Có thể, nhưng phải tốn 5.000 điểm để trả cho hệ thống làm mồi dẫn mỗi 10 chai mà anh cho nó sử dụng. Với tình trạng hiện nay của nó thì ít nhất anh phải tốn tận 20 bình hồi máu, nó mới ít nhất là có thể đứng lên và chiến đấu tiếp trong thời gian ngắn. Anh thật sự muốn chứ anh gạ dẹt? Ừ, làm đi. À, và lại chút hồi khi anh bay lại gần nó, em có thể thả cây như ý kim cô đồng ra không? Anh có một kế hoạch này muốn thử. Dạ được, em làm đây. Chưa đầy 10 giây sau, vết thương của con phong thổ linh hầu bắt đầu lành lại, đôi mắt còn đang nhắm nghiền của nó bất thình lình mở ra. Con linh hầu nhớ tới điều gì đó đứng lên đấm đấm ngực mà hống. Tiếng hống của nó vang cả đất trời khiến cho những con thú yếu đuối trên đảo run lên như cầy sấy. Nghe được tiếng giống của nó, gạ dẹt mỉm cười lén lút điều khiển cân đầu vân quay đầu lại hướng con linh hầu bay tới. Thấy một nhân loại nhỏ bé hướng mình bay tới, phong thổ linh hầu định giơ tay lên đấm gã một cái thì hắn lên tiếng: "Này phong thổ linh hầu, ta nghĩ mi cũng biết tình trạng của mình bây giờ, có lẽ chắc mi chỉ còn có thể đánh một đòn nữa mà thôi. Bởi vậy mà tiết kiệm sức đi." Như hiểu được tiếng người, linh hầu thả tay xuống nhưng trong mắt vẫn tràn ngập đề phòng nhìn gạ dẹt. Gạ dẹt chỉ có thể cười khổ nói tiếp: "Đây là một món vũ khí mà tổ tiên của mi thiên địa linh hầu đã từng sử dụng, có lẽ mi có thể miễn cưỡng mà cầm lên nó đi. Nếu cầm lên được thì mi chờ ta dẫn con phong lôi thiên hổ trở lại rồi bổ thẳng vào cái nào nó. Sao ta phối hợp chứ?" Lời gạ dẹt vừa dứt, một cây gậy khổng lồ từ hư không xuất hiện trước mặt con khỉ. Gắng gượng hết sức mà nâng cây gậy lên, con khỉ kêu hù hù á á. Phong thổ linh hầu gật gật đầu kêu lên mấy tiếng đáp trả gạ dẹt như muốn nói đã sẵn sàng. Thấy con khỉ này cũng khôn bại ra, cậu không nói nữa lại tiếp tục đạp cân đầu vân hướng con phong lôi thiên hổ đang tìm kiếm cậu bay tới mà xả đạn. Và cũng chẳng bao nhiêu lâu, gạ dẹt đã dẫn theo một con hổ điên khổng lồ hướng phong thổ linh hầu mà bay tới. Càng gần chỗ con linh hầu, gạ dẹt càng đổ mồ hôi nhiều hơn, vì đây sẽ là cú tấn công cuối cùng quyết định cả cái nhiệm vụ và tính mạng của cậu. Nếu mà hụt là cả hai chết chắc. Tăng tốc lao đến kế bên người của phong thổ linh hầu, gạ dẹt hét lớn: "Bổ nó đi!" Phong thổ linh hầu nghe tiếng hét của gạ dẹt, linh hầu nâng như ý kim cô đồng lên mà bổ về hướng phong lôi thiên hổ. Dấm cây đồng bổ xuống chỉ để lại ngập bụi mù trong không khí và tiếng cây đổ liên tục vang lên. Một hồi sau khi bụi mù tản đi, trước mắt gạ dẹt và linh hầu, thi thể của phong lôi thiên hổ bị như ý kim cô đồng đè lên trên người nó. Những miếng long phiến do huyết mạch bạch hổ gây ra đã trở nên vỡ nứt, cả thân thể thì tràn ngập máu me, bao gồm của chính nó và của phong thổ linh hầu khi chiến đấu mà dính. Thở phào một hơi, gạ dẹt thầm nghĩ trong lòng: nay trong thập đại mãnh thú hồng hoàng của hoãn thì hệ sơ lại có thay đổi rồi. đang suy tư phong thổ linh hầu đứng kế bên cậu đống nhiên xuất hiện dị biến, những vết thương vừa lành hồi nãy của nó bắt đầu rách miệng máu chảy ra càng ngày càng nhiều. Tình hồn thấy linh hầu bị như thế gạ dẹt mới nhớ ra tác dụng phụ của bình hồi HP, nó chỉ làm lành miệng vết thương thôi chứ không hề chữa khỏi, nếu mà cử động quá mạnh thì miệng vết thương sẽ bị rách trở lại. Chắc là cầm lên như ý kim cô đồng đã là quá sức của nó rồi mà hồi nãy nó còn dùng để tấn công nữa. Thấy tình huống của phong thổ linh hầu ngày càng chuyển biến xấu, gạ dẹt đạp cân đầu vân đến hang động của nó bế còn đang ngủ ngũ hành thiên linh hầu ra cho nó gặp mặt con mình lần cuối. Ít nhất đó là điều cuối cùng cậu có thể làm cho nó lúc đang hấp hối như hiện tại. Thấy gã dẹt bế con mình ra để cho nó gặp mặt lần cuối, mắt của nó cũng dần trở nên nhân tính hóa rất nhiều. Phong thổ linh hầu nhìn con của mình đang ngủ say mặt dần hiện lên một nụ cười mãn nguyện, hốc mắt của nó chảy xuống một dòng nước. Nó không khóc vì tức giận mà nó khóc vì hạnh phúc, vì con của nó còn an toàn. Trong lúc phong thổ linh hầu còn hấp hối này, nó nâng tay hướng gã dẹt kêu mấy tiếng, hu 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 a a nghe chẳng hiểu cái hết gì, gã dẹt chỉ có thể lại gần đôi bàn tay nó. Phong thổ linh hầu đưa một ngón tay ra chạm vào đầu của cậu. Một lượng thông tin nhiều vô kể tràn vào đầu gã dẹt, khiến cậu gần như muốn ngất đi, nhưng gã dẹt vẫn gắng gượng chống lại vì hiện tại không phải là lúc để cậu ngất đi. Cuộc chiến vừa rồi của hai con thú khổng lồ rất lớn và không biết điều gì sẽ tiếp đến xảy ra. Cậu chỉ dám ngồi trên cân đầu vân mà nhắm mắt định thần để tiếp thu mớ kiến thức mà phong thổ linh hầu chuyển cho. Câu đề cử, tha, vuốt, like cũng như comment có văn hóa PS, chặp này có vẻ hơi ngoài lời anh em thông cảm, tại có chặp này ngày sau anh mình mới mạnh được. Chương 28, trái ác quỷ, 3, người đăng, trồ sụp tợ sói 123. Ánh mặt trời bắt đầu tỏa sáng khắp muôn nơi. Tại một khu rừng trên một hòn đảo nào đó có hai xác con thú khổng lồ người đầy vết thương và máu chảy lênh láng. Trên ngực của con linh hầu lông trắng là một chàng thanh niên đang nhắm mắt định thần, cạnh bên một chú khỉ con lông màu vàng kim đôi lúc lại lóe lên ánh sáng rất kỳ dị. Đúng lúc này cậu mở mắt ra nhìn xung quanh và giải phóng ra một uy áp siêu mạnh khiến cho những con thú đang dần mon men đến ăn thịt hai cái xác gục ngã. Người này không ai khác chính là gã dẹt, những thông tin mà phong thổ linh hầu là rất nhiều, thậm chí có thể nói là tinh hoa của nó luôn. Dựa theo lượng thông tin đó, gã dẹt biết được trên đảo có ba nơi cất giấu kho báu. Nơi đầu tiên và cũng là nơi có thứ cậu đang tìm kiếm, trái ác quỷ, nằm tại cuối hang động của phong thổ linh hầu. Nơi thứ nhì là hang động nằm ở phía tây của phong lôi thiên hổ, chứa trong đó là cực nhiều vàng bạc châu báu. Nơi cuối cùng cũng là nơi nguy hiểm nhất đến thậm chí là phong thổ linh hầu còn cảm thấy được áp lực khi tiến vào, là đầm dung nham ở chính giữa hòn đảo. Do đến đây cũng chỉ để lấy trái ác quỷ nên gã dẹt cũng chẳng mơ tưởng đến việc vào địa điểm thứ ba, cao nhất là lấy một số vàng bạc châu báu trong hang động của phong lôi thiên hổ mà thôi. Nhưng dù vậy gã dẹt cũng khá là tò mò khi trong đó có chứa thứ gì đến mà cường đại như phong thổ linh hầu phải thấy áp lực và sợ hãi. Chẳng lẽ ở đó có con gì mà chăng? Nghĩ một hồi cũng chẳng ra, gã dẹt cũng bất đắc dĩ mà vứt nó sau đầu. Trong những thông tin đó phong thổ linh hầu còn có rất nhiều lời nhắn xin cậu hãy chăm sóc ngũ hành thiên linh hầu giúp nó, xin cậu hãy làm tròn trách nhiệm của một người mẹ giúp nó. Nhưng lạ là khi tra xét những mảnh ký ức về việc nó có thai thì lại rất quỷ mị, giống như có ai đang cố ý che mở nó đi vậy, không cho gã dẹt nhìn rõ. Cậu chỉ thấy được là có một người đàn ông kỳ lạ xuất hiện từ một trong lỗ hổng giữa không trung, thả ra uy áp mạnh tới nỗi trời đất cũng dần run rẩy. Sau đó bắn một tia năng lượng hay hạt giống gì đó vào giữa bụng của phong thổ linh hầu và vài tháng sau thì nó đã có thai, việc sau đó thì không có gì đặc biệt lắm. Cũng chẳng còn thông tin nào quan trọng nữa, gã dẹt đứng lên đi tới trước ngực của phong thổ linh hầu sử dụng liên tục dạn kỳ ạ cụ rạch một đường thật sâu trên đó. Sau một hồi trước mắt gã dẹt xuất hiện một viên ngọc to bằng một nắm tay của cậu màu trắng xám, đây là một loại tinh hoa khi tu luyện của những con thú như phong thổ linh hầu và nó được gọi là hạch. Tác dụng của nó giống như những ma hạch trong truyện tiên hiệp dùng để luyện đan, luyện kim hay trực tiếp sử dụng, hạch càng nhỏ nghĩa là con thú đó càng mạnh. Đây là một trong những việc mà phong thổ linh hầu làm, nó xin cậu hãy lấy đi hạch của nó và phong lôi thiên hổ, đừng để cho những con thú khác thôn vệ, dù sao đã từng những bậc đế vương như chúng nó cũng có tự tôn của mình, không phải ai cũng sử dụng được. Làm y hệt với phong lôi thiên hổ, gạ dẹt thu hồi hai viên hạch này vào trong không gian hệ thống. Lúc này gạ dẹt mới để ý tới những thông báo mà dạ chỉ chúc mừng cậu. Chúc mừng anh, gạ dẹt hoàn thành nhiệm vụ cấp S hỗ trợ phong thổ linh hầu đánh thắng kẻ địch đánh giá thuộc loại tốt, đạt được 1.000.000 điểm kinh nghiệm, 500.000 điểm năng lượng, mở ra chức năng thông linh thú. Chúc mừng anh, gạ dẹt mở ra chức năng thông linh thú. Hệ thống sẽ tự thu lấy ngũ hành thiên linh hầu làm thông linh thú đầu tiên và cùng hóa huyết mạch miễn phí một lần trở thành bán thiên địa linh hầu. Chúc mừng anh, gạ dẹt hỗ trợ đánh chết phong linh thiên hổ đạt được 1.000.000 kinh nghiệm, 500.000 điểm năng lượng. Chúc mừng anh, gạ dẹt thăng cấp lên LV41. Chúc mừng anh, gạ dẹt thăng cấp lên LV42. Chúc mừng anh, gạ dẹt thăng cấp lên LV49. Chúc mừng anh, gạ dẹt thăng cấp lên LV50. Xem hàng loạt thông báo, gạ dẹt thấy một cảm giác thật là thư khoái, a chỉ hoàn thành một cái nhiệm vụ và hỗ trợ giết một con bột cấp 80 thôi mà thăng liền 10 LV, trong khi cậu đi săn giết hải tặc suốt 3 tháng cũng chỉ thăng từ LV20 lên LV40. Sau việc này gạ dẹt thậm chí còn nghĩ mình có nên đi tìm mấy con bột giống thế này giết chơi không nữa, nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại cậu lập tức bác bỏ ngay. Mấy con bột này toàn LV80, chắc chỉ cần cào một cái chắc cậu cũng thăng luôn, quá không giết bột được mà bị giết ngược lại là khổ à. Quan trọng hơn là mở ra cái chức năng thông linh thú này. Người ta hay nói gấu thì không có nhưng pet là phải có một con, thậm chí là cái này tự thu và cường hóa huyết mạch nữa chứ, quá xa đã. Nhưng mà tại sao chỉ là bán thiên địa linh hầu thôi nhỉ, thắc mắc cậu hỏi giá trị, tại sao chỉ là bán mà không phải là thiên địa linh hầu vậy giá trị? Thưa anh, gạ dẹt, do cơ thể của ngũ hành thiên linh hầu còn quá nhỏ và yếu nên hệ thống chỉ có thể cường hóa nó thành bán thiên địa linh hầu mà thôi. Nếu mà muốn nó trở thành thiên địa linh hầu chuẩn thì cần phải cho nó thời gian phát triển và tu luyện nữa. Ồ, cảm ơn giả trí nhá, mà cho anh xem thông tin của bán thiên địa linh hầu được chứ?
đưa gạ một bảng thông tin xuất hiện trước mặt gạ dẹt, bán thiên địa linh hầu chủ nhân, mỏ kỳ dê gạ dẹt độ trung thành, 20, 100, cần nâng cao, lv, 10 HP, 1000, 10000 MP, 5000, 5000 FTG, 1000 bit, 1000 FTG, 200000, 500 miêu tả, mang trong mình một nửa huyết mạch của thiên địa linh hầu có mọi chỉ số vượt qua tất cả quái vật đồng cấp. Khi tu luyện tới mức đỉnh phong hoàn toàn có thể xưng là yêu vương, hít khả xem chỉ số của bán thiên địa linh hầu thôi mà gạ dẹt đã thấy bá đạo rồi. Mới chỉ LV10 mà còn gấp đôi một thằng LV50 như cậu, vậy nếu mà nó đạt tới mức đỉnh phong thì cái chỉ số đó cao tới mức nào vậy trời? Nghĩ tới đây thôi mà xương sống gạ dẹt đã lạnh buốt, nhưng khi thấy độ trung thành của nó thấp tới đáng thương cậu lại nhìn không được mở miệng hỏi, "Gia chỉ tại sao độ trung thành của nó với anh thấp quá vậy?" Bởi vì anh chỉ là tiếp nhận nó từ tay mẹ nó nên bán thiên địa linh hầu vẫn còn lòng cảnh giác với anh. Còn chờ anh cảm hóa nó, đưa nó thành một người bạn, người đồng đội hay chí kỷ. Vậy có cách nào khác để anh tăng điểm trung thành không? Có, đó là anh mua thuốc trung thành từ trong hệ thống. Một chai như thế sẽ tăng cho anh 20 điểm trung thành của thông linh thú với anh, nhưng đó chỉ là cách tạm thời không có tác dụng lâu dài. Vì thế em khuyên anh vẫn tự mình cảm hóa nó đi. Ừm, anh hiểu rồi. Dù vậy vẫn cho anh mua một chai thuốc trung thành đi, coi như giúp anh thuận lợi hơn trong con đường cảm hóa nó. Vâng. Anh gạ dẹt, anh có muốn bỏ ra 200.000 điểm năng lượng để mua thuốc trung thành cho bán thiên địa linh hầu hay không?
Cái gì mắc vậy?
Thì đúng mà, đâu có dửng dưng mà tăng cho anh 20 điểm độ trung thành của thông linh thú được. Giá vậy là em ưu đãi anh rồi đó. Được rồi, mua thì mua. Gạ dẹt vừa dứt lời, độ trung thành đang ở mức 20 của bán thiên địa linh hầu đồng chốc tăng lên thành 40 điểm. Thấy thế gạ dẹt cũng chỉ có thể cười khổ mà quay qua sờ sờ trên bộ lông mềm mại của nó mà nói, lông hầu màu vàng kim óng ánh nên ta đặt tên cho mi là tiểu kim nhé. Bán thiên địa linh hầu còn đang nằm ngủ giống như hiểu lời nói của cậu, hơi động động người một tí rồi lại ngủ tiếp, nhưng lần này trên miệng nó treo lên một nụ cười mỉm nhìn rất dễ thương. Thấy hành động như vậy của tiểu kim, gạ dẹt hơi ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười tiếp tục vuốt bộ lông đầy óng mượt của nó như dỗ dành nó, làm cho nó ngủ ngon hơn. Khoảng cách mà thôi, con nên đọc khoảng cách mà thôi, có cần đọc mặt trời đã cao hơn đỉnh đầu trong khu rừng. Gạ dẹt vẫn cật lực dùng sẻng lấm lại một hố cắt to khổng lồ. Cái hố này do chính tay gạ dẹt đào nhằm để chôn đi 2 trong 10 con manh thú thời thượng cổ đã chết, như là một sự tôn trọng cậu dành cho chúng nó vậy. Con tiểu kim thì vẫn ngon giấc nằm trong ngực của cậu. Nói thật thì gạ dẹt không biết vì lý do gì mà chú khỉ nhỏ này suốt ngày ngủ, thậm chí còn không mở mắt một lần cho cậu xem. Dù vậy gạ dẹt cũng chẳng dám đi đánh thức nó, vì cậu sợ lại mất 200.000 điểm mua thêm thuốc trung thành cho nó uống nữa. Và lại nó cũng chẳng to lắm, chỉ bằng một con tinh tinh con mà thôi, nên gạ dẹt để nó vào trong ngực cho an toàn lúc đang làm việc. Lau lau mồ hôi đổ như mưa trên trán, gạ dẹt vứt cây sẻng sang một bên hướng hang động của phong thổ linh hồn mà đi tới. Cũng khoảng 2 ngày rồi kể từ khi cậu đến hòn đảo lốc xoáy này, giờ là lúc cậu đi lấy mục tiêu của cậu, trái ác quỷ cường đại bí ẩn trong bản đồ rồi. Dọc theo hang động của phong thổ linh hồn khoảng nửa giờ, trước mắt gạ dẹt xuất hiện một mảnh đất nhỏ được bao quanh bởi mạch nước ngầm đang chảy ầm ầm. Trên mảnh đất nhỏ mọc lên một cái cây nhỏ, trên thân mọc ra một quả trái cây hình tròn với những hoa văn xoắn ốc kỳ dị. Ai là fan của truyện đoàn thì hệ sở chắc chắn sẽ biết trái này là trái gì. Đúng, nó chính là trái ác quỷ, một loại quả đặc biệt đến từ đại hải khiến cho người ăn nó vào sẽ có một loại sức mạnh đặc biệt, nhưng đổi lại cho sức mạnh đó là họ sẽ không bao giờ bơi được nữa. Gạ dẹt tới gần, túi người xuống hái trái ác quỷ ra đưa lên nó lên miệng cắn một cái, một cô nước lạnh đặc quánh từ trong quả truyền ra tràn vào cổ họng của cậu. Câu thạ, vuốt, like, đề cử cũng như comment có văn hóa PS, chắc này nếu không được hay mọi người đừng quan nhá. Chương 29, trái ác quỷ, 4, người đăng. Chô sụp tờ sói 123 vừa nuốt xuống miếng trái ác quỷ vừa cắn, mặt của gạ dẹt đống nhiên từ bình thường bắt đầu chuyển sang xanh, đỏ, tím, vàng cho tới khi hết bảng màu sắc thì thôi. Giờ gạ dẹt mới hiểu tại sao trong phim nói trái ác quỷ khó ăn tới vậy, vị của nó như tất cả mấy món dở nhất thế giới hợp lại chấm với hỗn hợp phân ấy. Ăn xong mà gạ dẹt muốn cắt lưỡi đi luôn, nhưng dù thế cậu vẫn mỉm cười. Bởi vì khi dựa trên hình dáng và kích thước từ trong những ký ức mà phong thổ linh hầu trao cho, gạ dẹt đã dùng cái quyển sách để vượt phở ý tờ rộ bục đẹp đầy bụt mà mở từ trong hệ thống ra. Gạ dẹt biết được trái ác quỷ này thuộc hệ lọ gì ạ, vừa có thể rất mạnh nhưng cũng có thể rất yếu, trái bỉn bỉn nomi. Trái này cho phép người ăn có khả năng điều khiển, thao túng và tạo ra gió ở bất cứ nơi đâu, lúc nào hay không gian nào. Gió là một trong những nguyên tố tự nhiên hình thành nên thế giới, ở bất cứ đâu cũng có sự xuất hiện của nó, khi ta di chuyển cũng có gió xuất hiện, khi bão cũng có gió xuất hiện, hay thậm chí là trong những không gian xa xôi cũng không hề vắng mặt của nó. Nếu nói gió rất mạnh thì cũng không phải không đúng, bởi vì có những con gió hàng ngày đưa qua đưa lại trên đồng quê đầy phẳng lặng và yên nắng có thể làm dịu đi tâm hồn đa sầu đạ cảm của mỗi người chúng ta thì nó trở nên gần như vô hại. Nhưng ta cũng không nên quên những con gió xuất hiện trong con bão thường có tốc độ ít nhất là 30 km/h, thậm chí nếu dựa theo thang sức gió của Phờ Răng Xít bị ổ Phật thì tốc độ gió của nó thậm chí có thể trên 221 km/h, có sức hủy diệt cực mạnh cuốn trôi tất cả mọi thứ nó đi qua. Đó là còn chưa kể tới những cơn lốc xoáy mạnh tới nỗi có thể bừng cả một căn nhà được xây bằng gạch đá ra khỏi mặt đất dù chưa tới gần. Bởi thế ta nói điều khiển gió là phải dựa vào người sử dụng, họ tận dụng nó ra sao sẽ mạnh như thế nào hoặc yếu như thế nào. Nói chung là cần tự tay gạ dẹt đi khai mở ra từng sự cường đại của trái bỉn bỉn nomi. Và cũng như bao trái hệ lọ gì ạ khác, nó cũng có khả năng nguyên tố hóa, nhưng nguyên tố hóa của trái ác quỷ này rất đặc biệt, nó cho gạ dẹt hoàn toàn tiêu thất ở nơi đang đứng. Hay nói chuẩn hơn là hòa làm một thể với thiên nhiên xung quanh, điều mà ít trái ác quỷ hệ lọ gì ạ khác làm được, khi những trái loại khác họ sẽ để lại những mảnh vụn hay hiệu ứng tại một nơi nào đó trở lại nguyên dạng.
cũng theo cuốn sách nói gợi ý gạ dẹt còn có thể đưa nguyên tố hóa vào viên đạn làm gia tăng tốc độ, lực xoáy, sức sát thương và đặc biệt nhất là nó trở nên hòa làm một với thiên nhiên giống như cậu vậy. Dù thế yếu điểm của nó là chỉ có thể sử dụng trong một khoảng cách nhất định, nếu quá xa thì sẽ hiện hình trở lại nhưng vẫn sẽ giữ nguyên ba thứ tăng phúc ban đầu. Ngoài ra nó còn rất nhiều kỹ năng nữa chờ cậu tiến sâu vào nghiên cứu. Đối với trái Huyền Huyền Nomi, Gạ Dẹt thấy nó ngoài những chiêu thức cơ bản ra thì trái ác quỷ này dùng rất nhiều tới sức sáng tạo và thời gian nghiên cứu của người sử dụng. Chẳng hạn như Gạ Dẹt có ý tưởng về chiêu thức dạ xẹt gẳng trong nạ dụ tổ dựa trên nguyên lý nén lại không khí như trái nỉ kỳ u Nomi của Cù Mạ chẳng hạn. Bởi thế trái ác quỷ này gần như là phụ thuộc vào trí tưởng tượng đầy phong phú của người sử dụng nó. Dù vậy, chuyện quan trọng nhất bây giờ là Gạ Dẹt phải chuẩn bị trở về tổng bộ vì lời triệu tập đặc biệt của Sengoku và Gạ. Chiêu thức thì sau này có thời gian cậu sẽ làm sau. Sử dụng sức mạnh của trái ác quỷ, Gạ Dẹt đưa gió vào chân giúp tăng tốc độ hướng về hang ổ của Phong Lôi Thiên Hổ, lấy đi một ít vàng bạc đem về bán. Còn khu vực thứ 3 nằm ngay trung tâm của đảo thì cậu chưa muốn đi kiểm tra thử, hay nói đúng hơn là cậu còn chưa đủ khả năng để vào đó mà xem xét. Lúc Gạ Dẹt chuẩn bị ra khơi thì Tiểu Kim đang ngủ ngon cũng bắt đầu cờ quậy, thấy thế cậu cũng mở cổ áo ra. Ngay khi cậu vừa mở áo ra, Tiểu Kim đã nhanh nhẹn từ trong nhảy ra lên vai cậu mà đứng lên vai cậu. Nó dùng đôi mắt đầy linh tính có con ngươi mày hoàng kim nhìn thật kỹ Gạ Dẹt như muốn khắc ghi khuôn mặt cậu vào đầu vậy. Nhìn một hồi, Tiểu Kim lấy mặt nó cọ cọ vào mặt Gạ Dẹt như làm nũng muốn xin điều gì đó. Khi cậu còn đang ngạc nhiên trước chuyện đang xảy ra thì cũng hiểu ý, lấy từ trong bạ lộ ra một trái táo đỏ chín mọng mà đặt trước mặt nó. Thấy có đồ ăn, Tiểu Kim vui mừng kêu chi chi inh ỏi cả lên, không chịu được Gạ Dẹt lấy tay sờ sờ đầu nó khuyên bảo, "Ta biết mi đang rất đói nhưng mi có thể ăn trong im lặng chứ Tiểu Kim chi chi." Biểu thị bất mãn, nó cũng kêu chi chi đáp lại, "Rồi được rồi, nếu mi ngoan tí thì chút ta sẽ ghé đảo xoắn ốc mua nhiều đồ ăn cho ngươi được chưa?" Chi chi Tiểu Kim gật gật đầu biểu thị đồng ý, cũng ngồi im trên vai cậu ăn táo chờ cậu thu xếp hành lý. Ngạc nhiên trước những hành động của chú khỉ con vừa rồi, Gạ Dẹt không nhịn được hỏi Dạ Chi danh nhớ Tiểu Kim độ trung thành chỉ có 40 thôi mà sao nó làm như thân thiết với anh thế? Dạ là do trong lúc vô tình mà anh đã tăng điểm trung thành lên thành 60 đó. Chẳng hạn như lúc anh quan tâm, chăm sóc trong khi nó ngủ hay lúc anh đặt tên cho nó nữa, những thứ này đã làm Tiểu Kim bỏ đi bất lòng cảnh giác với anh. Hiện tại nó đã xem anh như một người bạn rồi đấy. Ồ, hay nhỉ, nói chuyện ngoài lề với Dạ Chi thêm một tí. Gạ Dẹt đi ra nơi neo đậu thuyền lúc trước. Nhưng lần này cậu không đi bộ nữa mà sử dụng năng lực gió nâng cơ thể cậu lên khiến cậu bay giữa không trung. Dù đã nhiều lần thử cảm giác gió đập vào mặt ở trên cao nhưng Gạ Dẹt vẫn không nhịn được cảm thán một tiếng. Hiện tại cậu đã biết vì sao con người luôn muốn được bay trên cao mà nhìn xuống phía dưới rồi, trên vai cậu Tiểu Kim cũng rất hưởng thụ khi nằm hóng gió trên đó. Khoảng cách sau một tiếng đồng hồ bay loạn choạng, nhiều lần suýt rơi, Gạ Dẹt cũng đã tới được bờ biển. Trong lần bay này cậu rút ra một kinh nghiệm, đó chính là cần học cách kiểm soát năng lực như thu phóng, điều chỉnh VV hơn. Cậu cũng không thể không cảm thán được khi nhớ khả năng khống chế đến mức tài tình như ảo kỳ dị khi ông ta dùng năng lực băng của mình để tạo ra một chiếc xe đạp băng mà chạy trên biển. Nhìn thì nó giống như là một phương tiện di chuyển của ảo kỳ dị, nhưng thật ra đó là ông ta đang tập luyện cách kiểm soát năng trái ác quỷ. Dẫm lên chiếc quả vợ Adon, Gạ Dẹt những tưởng sẽ là một chuyến đi ra khó khăn giống như lúc đi vào, nhưng thật ra thì không hề có một tia trở ngại. Có lẽ là sau khi ăn trái bỉn bỉn Nomi, cậu được phong nguyên tố ở hòn đảo này thừa nhận đi, nên nó cũng không làm khó khăn với cậu như lúc còn là người lạ khi vào ban đầu. Đã không còn trở ngại, Gạ Dẹt vừa sử dụng năng lực trái ác quỷ tăng tốc độ cho chiếc quả vợ A đột vừa nhấn ga hướng thẳng đảo xoắn ốc đi mua đồ ăn như đã hứa với Tiểu Kim, cũng như bổ sung nhiên liệu, thức ăn cho chuyến đi trở về tổng bộ sắp tới. Câu thả, vuốt, like, đề cử cũng như comment có văn hóa PS, chấm này là ngoài để giải thích việc tại sao mình ăn thẳng trái ác quỷ mà có qua kiểm nghiệm của một số bạn thắc mắc, nó còn dùng để kết thúc việc mình ăn trái ác quỷ nên biết chủ yếu là theo ngẫu hứng, có gì có hay thì mọi người đừng quăng gạch nhà em có cần đâu. Chương 30, tháng trước người đăng. Trô xuống cỡ sói 123 tại bến cảng ở hòn đảo Mạ Di Nệ Phò, có một chàng thanh niên chuẩn xoáy ca với mái tóc màu xanh lục với vết sẹo nhỏ trên mắt trái kết hợp cùng khí chất đầy lạnh lùng khiến biết bao nữ hải quân chết mê chết mệt. Và tình hình thực tế cũng thế, khi cậu được bao quanh bởi rất nhiều cô gái, họ thay phiên nhau lên tặng sô-cô-la, hoa hồng, món ăn khiến anh chàng chảy mồ hôi hột. Anh chàng này không ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta, Mổ Kỳ Dê Gạ Dẹt. Sau một tuần tăng tối đa tốc độ về tổng bộ do lệnh triệu tập khẩn cấp của Sengoku và gặp trừ lúc dừng lại mua nạp nhiên liệu cho chiếc quả vợ A đọt hay mua thức ăn dự trữ, thì việc duy nhất của cậu chính là cắm đầu chạy và chạy. Vừa về tới nơi, Gạ Dẹt vừa neo thuyền vào là cái tràng cảnh này xảy ra, cậu còn thắc mắc chuyện gì đang xảy ra. Nói thật thì sự cập nhật thông tin của Gạ Dẹt rất là cổ hũ, trong 3 tháng cậu ra khơi và lập hàng trăm chiến tích trên biển truyền ra khắp nơi thì hiện tại cậu chính là một thần tượng của rất nhiều phái nữ khắp nơi trên thế giới. Phái nữ nào mà không thích một anh chàng đẹp trai, cao to, có tiền đồ vô lượng trong tương lai, còn chưa kể là lời đồn nửa thật nửa giả là cậu là cháu trai của anh hùng hải quân gặp nữa chứ. Đúng tiểu nhà mặt phố bố làm to luôn. Vì thế tràng cảnh này diễn ra với Gạ Dẹt là hết sức bình thường, nhưng với một kẻ cuồng tu luyện như cậu thì thấy nó là lạ sao ấy, không thích đứng nổi. Không chịu nổi với mấy fan cuồng của mình nữa, Gạ Dẹt đang sử dụng nguyên tố hóa của trái ác quỷ để hòa mình vào với tự nhiên để ẩn mình. Cả đám đông thấy bỗng nhiên Gạ Dẹt mất tiêu cũng bắt đầu giáo giết tản ra khắp nơi đi tìm kiếm cậu. Thấy đám đông đi dần một xa, Gạ Dẹt bỏ đi trạng thái nguyên tố hóa hiện lại nguyên hình, thở phào và cười khổ một tiếng. Tuy nhiên cậu cũng lấy lại tinh thần vì còn lệnh triệu tập của gặp dành cho cậu. Vừa sử dụng gió để tăng tốc độ cho đôi chân, Gạ Dẹt vừa bật nguyên tố hóa lần nữa và đạp sột cậu biến mất tại chỗ đang đứng. Đây là một chiêu thức được gạ dẹt gọi là phong thuấn thân dựa trên thuấn thân thuật trong nạ rủ tổ mà sáng tạo ra. Khác mỗi là cậu dùng sột thay cho thuấn thân chi thuật cũng như khi biến mất cậu chỉ để lại một làn gió nhẹ cuốn qua chứ không phải là một đám khói bay ra. Và lại tốc độ nó nhanh gấp thuấn thân thuật trong nạ rủ tổ gấp nhiều lần và còn đợi cậu cải tiến để được hoàn thiện. Lúc này Sengoku và Gặp đang ngồi bàn bạc nội dung cho cuộc họp sắp tới thì bỗng nhiên một cơn gió mạnh ập tới làm mở bùng cái cửa sổ đang kép. Cơn gió này rất là đặc dị khi nó không thổi một cái rồi thôi mà nó mênh mông không dứt. Đang lúc hai người còn đang ngạc nhiên thì cơn gió vừa rồi bắt đầu tụ tập lại thành một cơn lốc nhỏ và xoay tròn tại một vị trí. Từ trong cơn lốc đó một thân hình đang mở nhạt cũng bắt đầu chân thật dần. Với những cường giả như hai người thì họ biết chắc rằng đây là một kẻ sử dụng năng lực trái ác quỷ và kẻ này cũng là người mà người đang chờ mong trở về. Gạ Dẹt mỉm cười, đưa tay lên chào Gặp và Sengoku theo kiểu quân đội chuẩn báo cáo. Trung úy Mỏ Kỷ Dê Gạ Dẹt đã có mặt sau khi được lệnh triệu tập đặc biệt của nguyên soái Sengoku. Ừ, thằng nhóc mi về rồi đó à, mà vừa rồi có lẽ là năng lực trái ác quỷ của ngươi đúng không? Sengoku hỏi lại. Vâng, vừa rồi là năng lực của trái bình bình no mi thuộc hệ lọ gì ạ, trong lúc vô tình mà tôi có được. Ừ, có vẻ nó hợp với mi và cái nghề xạ thủ của mi đấy. Nghe cậu báo cáo, Sengoku cũng gật đầu đáp trả. Gạ Hạ Hạ làm gì căng thế, xưng hô như bình thường với lao ta được rồi. Gạ Dẹt đứng khách sao thế, lại đây ngồi ăn một miếng bánh uống tí trà chứ hả? Gặp cười Hạ Hạ vô sỉ nói, thưa ông nội, cháu không ăn đâu. Mà lần này triệu tập cháu về đây gấp làm gì vậy ạ? Hạ Hạ cũng không việc gì lớn cả. Có hai lý do chính để triệu tập cháu về đây, sao có đoán được chứ? Thôi cháu không thích vòng vo có gì, ông nói thẳng luôn đi ông Sengoku. Rồi rồi, ta biết tính của mấy thằng ông cháu nhà mi là nóng tính mà. Lý do đầu tiên đó chính là đặc cách thăng quân hàm của cháu lên thành thiếu tá sau bao nhiêu cống hiến của mi trong mấy tháng qua. Lý do thứ nhì đó chính là theo thông tin mà ta được biết gần nhất thì hỏa quyền ạ sở đang lên đường lang thang đi lên nửa đoạn trước của đại hải trình nhắm bắt tên phản bội băng tứ hoàng dâu trắng, mạ sổn dê tịt hay biệt danh là dâu đen. Cũng từ việc này mà chúng ta cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sắp tới để phá vỡ thế cân bằng của thế giới, và nhiệm vụ lần này ta giao cho thằng nhóc mi đó là đi bắt hỏa quyền đó về đây. Sao cháu làm được chứ? Sengoku ánh mắt đầy thăm dò hỏi, thưa nguyên soái, việc này tôi không làm được, xin ngài hay giao cho người khác đi ạ. Và lại gần đây tôi vừa mới đột phá cần thời gian đánh vững căn cơ, không có thời gian truy đuổi hỏa quyền ạ sợ nên tôi xin từ chối làm ạ. Gạ Dẹt nghe xong nhiệm vụ Sengoku giao cho chẳng suy nghĩ liền từ chối, hay được rồi, để ta sắp xếp việc này cho người khác vậy. Người về nghỉ đi. Biết tại sao Gạ Dẹt từ chối, Sengoku cũng chẳng miễn cưỡng nữa mà cho cậu lui xuống. Vâng, nói xong cậu chuẩn bị lần nữa sử dụng phong thuấn thân thì Gạ đột nhiên nhớ gì đó cũng mở miệng nói ra, nay cháu muốn đi thăm thằng nhóc kia chứ? Nếu muốn thì đi đi, lúc sau khi vào chiến dịch rồi sẽ không có thời gian đâu, cho cháu biết thông tin luôn là nó băng của nó đang hướng về đảo ạ lạ bạ tạm mà tới đấy. Khi thăm nó nhớ nhắn lời thăm hỏi sức khỏe của ông dành cho nó nhé, còn nữa nói cho nó là ta sẽ gặp lại nó trong một ngày không xa. Vâng, cháu biết rồi ông nội. Cậu vừa dứt lời là một cơn cuồng phong lại cuốn tới bao quanh lại thân hình cậu lần nữa, cả người cậu mờ ảo dần rồi biến mất. Thấy thằng cháu mình cũng đi rồi, Gặp chỉ có thể thở dài nhìn về nó mà suy nghĩ đăm chiêu. Thấy ông bạn già của mình mất tập trung, Sengoku ho khan hai tiếng ý là kêu Gặp tập trung lại vào cuộc họp. Nghe tiếng nhắc nhở ẩn ý của Sengoku, Gặp cũng lấy lại tinh thần bắt đầu tập trung vào kế hoạch. Khoảng cách vừa trở lại căn phòng khá quen thuộc của mình, Gạ Dẹt ngả lưng lên giường nằm sờ sờ đầu tiểu kim đang ngủ say mà suy nghĩ, cuối cùng cũng sắp tới lúc ấy rồi sao? Liệu mình có thể thay đổi kết cục của ạ sờ được không đây? Liệu mình, thê, dê, cắt bất 1800 chữ. Thôi thì để mặc cho số phận quyết định đi, mình chỉ cần cố gắng hết sức mình là được rồi. Mà cũng đến lúc đi gặp băng của phỉ tại ạ lạ bạ tạ rồi nhỉ? Không biết sẽ có điều gì thú vị xảy ra không ta? Thật là chờ mong quá đi. Mang theo tâm trạng đầy chờ mong và lo lắng, Gạ Dẹt nhắm hai mắt lại cùng tiểu kim chìm vào giấc ngủ. Hôm nay Gạ Dẹt ngủ rất ngon và rất say, chắc có lẽ là do cơ thể và tinh thần mệt mỏi do việc liên tục đi không ngừng nghỉ về tổng bộ đi, hay cũng có thể là do tâm trạng đầy vui mừng vì công sức của mình được đến đắp trăng. Chẳng ai biết được ngoại trừ cậu, tê, dê, tôi cũng biết này. Trong khi cậu đang say giấc nồng, một bánh xe định mệnh nữa đã được mở ra và quay đều, điều gì sẽ chờ Gạ Dẹt trong tương lai và điều đó tốt hay xấu thì ta cũng chẳng biết được. Câu đề cử, tha, vote, like và comment có văn hóa.